Chương 29, Tuyết Nhi phải chết. Chương 29, Tuyết Nhi phải chết. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Vì tập trung lực lượng ứng đối yêu ma khả năng lần nữa xâm lấn, còn lại 4 trấn trăm họ lục tục rời vào Sóc Châu, vì tòa này tàn phá thành trì rót vào sinh cơ. Tường thành tại bọn dân phu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bên dưới thêm cao gia cố, lầu quan sát san sát, nghiễm nhiên tái hiện ngày xưa Bắc Địa hùng thành huy hoàng. Dương Túc bởi vì thu phục Sóc Châu chiến công, được đề cử vì Sóc Châu thay thành chủ. Nhưng hắn vẫn mặc giáp trụ lấy chiến giáp, duy trì quân nhân thẳng tắp tư thái. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy tuần tra thành phòng, đêm khuya còn tại dưới ánh nến phê duyệt văn thư. Mà Trúc Dư dù chưa tiếp nhận chức quan, nhưng ở Sóc Châu địa vị cao cả, liền Dương Túc gặp chuyện đều muốn tự mình đến nhà xin chỉ bảo. Bất quá vị này kiếm tiên phần lớn thời gian đều đóng cửa không ra, chuyên tâm dạy bảo cái kia luôn đi theo sau hắn cái đuôi nhỏ. Tô Tấn Tuyết đối nàng sư tôn là quấn lấy chặt hơn, đặc biệt là đã trải qua một lần nho nhỏ ô long hậu. Chuyện phát sinh ở xây lại Sóc Châu tháng thứ hai, cái nào đó phổ thông buổi sáng, Trúc Dư còn chưa tỉnh ngủ, một cỗ không tầm thường mùi liền rót vào mũi của hắn khang. Hắn nhíu mày, buồn ngủ mông lung ở giữa, mơ hồ nghe thấy sột sột soạt soạt tiếng vang, giống như là có người nhẹ chân nhẹ tay tới gần. Hắn vô ý thức thò tay chụp tới, quả nhiên mò tới một viên lông xù cái đầu nhỏ. Tuyết Nhi, hắn âm thanh hơi cầm, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lại thấy ác mộng. Chuyển vào Sóc Châu sau, Dương Túc cho bọn hắn an bài một tòa nhà lớn. Hai sư đồ vốn là chia phòng ngủ, nhưng Tô Tấn Tuyết luôn yêu tại màn đêm buông xuống lúc tìm đủ loại sức sẹo lý do tiến vào gian phòng của hắn. Có lúc là sợ tối, có lúc là mộng thấy yêu ma, có lúc là đi nhầm phòng. Thậm chí có một lần có Lý chẳng sợ mà nói, sư tôn cái chăn tương đối ấm áp. Trúc Dư cũng tung lấy nàng. Dần ra, hắn bên ngoài giường bên cạnh liền thành nàng chuyên môn vị trí. Nhưng hôm nay khác biệt. Trúc Dư mở mắt ra, đối đầu không phải tiểu cô nương đã từng nũng nịu khuôn mặt tươi cười, mà là một trường trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt nhỏ. Tô Tấn Tuyết ngồi quỳ chân tại hắn bên giường, hốc mắt đỏ rực. Trong mắt là hắn chưa hề gặp qua tuyệt vọng. Sư tôn. Nàng mở miệng lúc răng đều đang run rẩy. Tuyết Nhi phải chết. Trúc Dư trong nháy mắt thanh tỉnh, một thanh vén chăn lên ngồi dậy, thụ thương. Chỗ đó, Tô Tấn Tuyết lắc đầu, nước mắt rơi đến càng hung. Nàng xê dịch thân thể, lộ ra bị máu nhuộm hồng và táo cùng ga giường. Ta không biết thế nào. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng mơ hồ không rõ, lưu, chạy thật là nhiều máu. Trúc Dư sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tại cổ đại bối cảnh chơi dưỡng thành không thể không phẩm một vòng. Không có nhận thụ qua sinh lý khóa giáo dục tiểu cô nương, đem nguyệt sự xem như bất trị bệnh nan y thì hắn vừa định mở miệng giải thích, Tô Tấn Tuyết liền nào tới, gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn. Sư tôn, Tô Tấn Tuyết gào khóc khóc lớn, Tuyết Nhi phải chết. Ta không sợ chết. Thế nhưng là ta không muốn gặp không đến ngài. Nàng khóc đến thở không ra hơi, nước mắt nước mũi toàn bộ cọ tại hắn tay áo bên trên, đứt quãng mà nói lấy mê sảng, ta dưới giường mặt tồn, cất tiền. Là cho sư tôn mua quần áo mới. Phía dưới gối đầu còn. Ô, còn có cho sư tôn làm hộ thân phủ. Đều bàn giao lên hậu sự. Ta nếu là chết biến thành quỷ, còn có thể hay không đi theo ngài a? Ô, ô ba ba ba. Sư tôn. Tuyết Nhi không muốn cách, rời đi ngài. Tiểu cô nương đem mặt chôn ở hắn và áo bên trong, khóc đến cơ hồ ngất đi. Trúc Dư dở khóc dở cười, nhưng lại đau lòng cực kỳ. Lúc trước cái kia bị sói cắn bị thương cánh tay đều không hừ một tiếng cô nương, nhận hắn cái này tôn về sau, ngược lại biến yếu đuối. Nha đồng đốc, ngươi sẽ không chết. Tô Tấn Tuyết thút thít ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung, thật. Nhưng không hiểu ra sao cả chảy nhiều như vậy máu. Thấy thế nào đều giống như đến bệnh nan y đi. Sư tôn là đang dỗ nàng, để nàng còn lại mấy ngày trôi qua vui vẻ chút. Thật. Trúc Dư kiên nhẫn giải thích, đây là nữ tử lớn lên tiêu chí, mỗi tháng đều sẽ tới, không phải bệnh nan y đi, càng sẽ không cần bệnh. Tô Tấn Tuyết ngây dại, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, muốn rơi không xong. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình nhuốm máu vào áo, lại ngẩng đầu nhìn Trúc Dư, nửa ngày, đột nhiên oa một tiếng khóc đến lớn tiếng hơn. Lần này lại là ủy khuất. Cái kia, vậy ngài vì sao á không nói sớm? Nàng vừa khóc bên cạnh tại trong ngực hắn lăn lộn, ta còn tưởng rằng con tưởng rằng muốn cùng sư tôn điểm, thật ra Trúc Dư quần áo đều loạn thành một đoàn, hắn ôm nũng nịu tiểu cô nương thẳng thở dài, nghĩ thầm cái này có thể trách hắn sao? Hắn cũng không phải mẹ nàng, sao có thể sớm dậy cái này? Với lại hắn cũng không nghĩ tới sẽ đến đột nhiên như vậy. Trong nhà vẫn là thiếu cái quản sự nữ nhân a đáng tiếc huyền ảnh đấy không? A, nàng tới sẽ càng hỏng bét. Đang nghĩ ngợi làm sao hướng nàng, Tô Tấn Tuyết mình ngừng tiếng khóc, rút thuốc tha thuốc tít dựng dắt lấy hắn áo choàng, cái kia, sư tôn, Tuyết Nhi hiện tại làm cái gì nha? Nàng gào cái này mấy cuốn họng động tĩnh cũng nhỏ, trên mái hiên chim bay đều bị sợ chạy. Cũng may bọn hắn cái này sân nhỏ không có người khác. Tô Tấn Tuyết không muốn có người khác cùng bọn hắn ở cùng nhau, không phải nói ít sẽ dẫn tới một đống người vây xem. Xã lớn chết. Trúc Dư trầm mặt một cái trước mắt, nhận mệnh đứng dậy, chờ lấy, ta đi cho ngươi nấu đường đỏ nước. Cùng Huyền Ảnh cầm sát hòa minh đoạn thời gian kia, hắn không ít tại Huyền Ảnh tới kinh nguyệt lúc chăm sóc nàng, có kinh nghiệm. Cùng ngày, Dương Túc đến tìm Trúc Dư uống rượu, vừa ở vào cửa chỉ thấy lấy Trúc Dư trong sân nấu đường đỏ trà gừng. Tô Tấn Tuyết chuyển đến ghế, ở bên cạnh ngoan ngoãn chờ đợi. Dương Túc cũng là người từng trải, một cái liền xem hiểu. Tùy theo mà đến chính là thật sâu hiếu kỳ. Trúc Minh đệ không phải nói, thở nhỏ ở trên núi dốc lòng tu hành, không gần nữ sắc sao? Cái này thế nào còn hiểu nữ tử nguyện sự lúc muốn uống đường đỏ nước? Hắn vì sao a như thế thuần tụ? Từ nay ngày sau, Tô Tấn Tuyết liền triệt để ỷ lại Trúc Dư gian phòng. trước kia chưa tới còn muốn kiếm cớ, như thế rất tốt, trực tiếp ôm cái gối hướng hắn trên giường ngồi xuống, tội nghiệp nhìn xem hắn, sư tôn, Tuyết Nhi bụng, đau bụng. Sư tôn, Tuyết Nhi lạnh. Sư tôn, Tuyết Nhi sợ. Trúc Dư, ngươi ban ngày còn nói, mình là kiếm khí cảnh kiếm tu, không sợ trời không sợ đất. Tô Tấn Tuyết nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, nhưng Tuyết Nhi hiện tại sợ nha. Ban ngày thì ban ngày, ban đêm là buổi tối. Ban ngày lời nàng nói, quan ban đêm nàng chuyện gì? Trúc Dư nâng chán, cuối cùng tùy theo tiểu cô nương chính thức trở tới. Chứ này một cọc không biết nên khóc hay cười ô long sự kiện về sau, cuộc sống của bọn hắn lại không gợn sóng. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm cho tiểu đồ đệ kể chuyện xưa, hống nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ là có kinh lần đầu quả thực dọa sợ nàng, Tô Tấn Tuyết luyện kiếm càng khắc khổ. Tu Vi cũng bước vào kiếm khí cảnh đỉnh phong. Nay thiên phú, không biết có thể đấu kỵ sau khi chết thế bao nhiêu kiếm tu. Mà biến hóa lớn nhất vẫn là bề ngoài của nàng. Nàng vừa dài cao, nguyên bản chỉ tới Trúc Dư thắt lưng tiểu cô nương, đã có thể nhón chân lên, miễn cưỡng đủ đến lồng ngực của hắn. Một thân cùng sư tôn cùng khoản màu trắng trang phục mặc lên người, ống tay áo nắm chặt, tay áo nhanh nhẹn, xa xa nhìn lại, thật là có một chút tiểu kiếm tiên phong thái. Chỉ là trong tay thanh kiếm kia, thủy chung chưa từng thay đổi. Nàng kiên trì dùng Trúc Dư tự tay điều khắc kiếm gỗ. Cho dù Trúc Dư về sau sưu tập đến vật liệu, tìm trong thành thợ rèn, vì nàng chế tạo một thanh toàn bộ Sóc Châu tốt nhất bội kiếm. Thân kiếm như xương, mũi kiếm sắc bén, chỗ trôi kiếm còn khảm thanh kim đá làm trang trí, có giá trị không nhỏ. Nhưng Tô Tấn Tuyết chỉ là ôm kiếm mới vui mừng một trận, liền lại yên lặng đưa nó treo ở trên tường, tiếp tục dùng nàng cái kia đem kiếm gỗ luyện công. Trúc Dư hỏi nàng vì sao không cần kiếm mới, nàng chỉ cười nói, sư tôn làm kiếm, dùng đến thuận tay. Kỳ thật càng nhiều là không nỡ. Cái này đem kiếm gỗ, nàng ý nghĩa phi phàm. Phía trên có nàng khắc xuống chữ biết, có tại tòa kia trong núi sâu dấu vết lưu lại, càng có. Trúc Dư tay nắm tay dạy nàng nhiệt độ, cho nên nàng cố chấp dùng đến thanh kiếm này, không thể thay thế, vô giới chi bảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 30, phu quân, ngươi nói một câu nha. Chương 30, phu quân, ngươi nói một câu nha. Sư tôn, xem kiếm. Ngày hôm đó sáng sớm, thầy cho hai người như thường lệ ở trong viện luyện kiếm. Tô Tấn Tuyết mũi chân điểm nhẹ, trong tay kiếm gỗ mang theo như nước chảy kiếm thế. Kiếm đạo tâm pháp theo nàng ý niệm vận chuyển. Mũi kiếm lướt qua, trong đình viện giọt sương, lá rụng lại tùy theo lơ lửng, vờn quanh thân kiếm. Trúc Dư cầm trong tay cành khô, mắt lộ vẻ tán thành. Ai đu, không sai nha. Tu vi càng về sau càng tăng lên càng khó, Tô Tấn Tuyết dừng ở kiếm khí cảnh đỉnh phong đã có một tháng lâu. Bất quá nàng tại kiếm pháp bên trên tốc độ tu hành y nguyên tấn mãnh. Nha đầu này đã hiểu thấu đáo nhuận vật y mắng sờ đến tầng thứ 300 sông đổ về một biển bên. Trúc Dư tâm tình thật tốt, liền dùng nhánh cây làm kiếm, chuyển nàng chút trăm sông đổ về một biển tâm đắc. 3. Nhánh cây cùng kiếm gỗ tấn công, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Tấn Tuyết mượn lực xoay người, sợi tóc bay lên ở giữa, mũi kiếm cùng nhánh cây đồng thời chống đỡ lên đối phương cổ họng. Kỳ hỉ, sư tôn. Nàng đáp ý cười, chóp mũi còn mang theo mồ hôi mịn, Tuyết Nhi luyện, luyện được thế nào? Trúc Dư đem nhánh cây quăng ra, vì nàng lau mồ hôi, tiến bộ phi thường lớn, siêu việt sư phụ sắp tới. Cái kia, tiểu cô nương nhón chân lên, đầu cọ lấy tay của hắn, có ban thưởng sao? Nàng vẫn là quên không được sờ đầu một cái. Sư phụ nghe nói, luôn bị sờ đầu hội trưởng không cao, Tuyết Nhi không sợ. Nói thì nói như thế, Trúc Dư vẫn là cho nàng mong muốn ban thưởng. Không sợ. Tô Tấn Tuyết mặt mày cong cong, một trương mượt mà rất nhiều khuôn mặt nhỏ, cười lên sát đáng yêu. Phản, dù sao sư tôn sẽ không ngại, ghét bỏ Tuyết Nhi. Nàng tư tâm nghĩ đến, thấp một điểm cho phải đây. Nếu là dài quá cao, liền không thể giống như bây giờ, tùy thời hướng sư tôn trong lực chui. Trúc Dư hé miệng, đang muốn nói chút cái gì, đúng lúc này. Ken. Kiểm tra ra ngoài bộ thế giới có người kêu gọi thị chủ, ý thức sắp trở về, đếm ngược, 10 giây, tiến vào thế giới trò chơi về sau, giả chết 1 năm hệ thống trả thi. Hắn tại cái trò chơi này thế giới bên trong vượt qua 1 năm thời gian, mà trong hiện thực thời gian cũng đang lưu động. Nghĩ đến là ngủ ở bên người huyền ảnh phát hiện hắn chậm chạp chưa tỉnh, đang tại kêu gọi hắn. Lần này xem như rõ ràng, trò chơi đánh cho chính này bị lao bà đánh gãy là cảm giác gì. Làm đếm ngược bắt đầu, toàn bộ thế giới lâm vào đứng im. Bay xuống cây lá ngưng kết giữa không trung, trên trời chim bay dừng ở dương cánh một khắc này, liền Tô Tấn Tuyết nụ cười sán lạn đều tại dừng lại ở trên mặt. Sám trắng sắc thái như thủy triều lan tràn, đem trọn cái đỉnh viện tôn vệ. Thời gian tạm dừng. Trúc Dư trái phải bày đầu, nhìn quanh cái này màu xám không gian. Nguyên lai trò chơi này là có thể tạm dừng nha. Vậy nó có thể lưu trữ sao? Hệ thống như cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Không, đếm ngược kết thúc, Trúc Dư ánh mắt một đen. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc màn. Nắng sớm thấu qua rèm cửa, pha tạp ánh sáng và bóng tối tại trước mắt hắn khẽ động. Hắn chậm rãi quay đầu, đối diện bên trên một đôi tĩnh mịch đôi mắt đẹp. Huyền ảnh nửa chống đỡ cánh tay nhìn xuống hắn, mấy sợi tóc đen rủ xuống tại cần cổ hắn, mang theo quen thuộc u lan mùi thơm. Nàng môi son nhấp nhẹ, đáy mắt quần quật lấy ảm đạm không rõ cảm xúc. Phu quân mơ tới cái gì? Huyền ảnh ngón tay nhỏ nhắn miêu tả lấy hắn hình dáng, thanh âm nhu đến có thể chảy ra nước, cười đến như vậy vui vẻ. Thiết thân, thế nhưng là hồi lâu chưa từng thấy phu quân dạng này cười qua đâu. Trúc Dư hầu kết khẽ nhúc nhích. Huyền ảnh hẳn là đã sớm tỉnh, đầu tóc đơn giản kéo lên, còn kiện phi sắc quần lụa mỏng, váy túi ở đầu vai. Vai nửa lộ, tinh xảo xương vai xanh như ẩn như hiện. Cái này vốn nên đúng vô cùng tiểu diễm hình tượng, hết lần này tới lần khác Trúc Dư từ trong ánh mắt của nàng đọc lên nguy hiểm. Cho dù ở trong mơ, hắn vui sướng, cũng muốn cùng nàng có quan hệ. Mỗi một lần tỉnh lại, Huyền ảnh đều sẽ xét đánh không động hỏi, thiếp thân mơ tới phu quân à, phu quân có mơ tới thiếp thân sao? Bệnh tình nặng, có thể thấy được luống đốn. Cũng chính là nàng sẽ không cái gì nhập mộng bí thuật, nếu không chín điểm thậm chí thập phần khả năng sẽ ở trong mộng cảnh đều muốn cùng Trúc Dư song túc song phi. Ngày sáng đêm tối, linh hồn nhục thể đều muốn một mực đang cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều không phân ly. Để thiếp thân đoán xem. Huyền ảnh dán lên gò má của hắn, ấm áp hô hấp lướt qua hắn bình hai, thế nhưng là mơ tới cùng thiếp thân đêm tân hôn. Đây là thiếp thân đêm qua mộng a. Trúc Dư phía sau lưng thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Cái này quen thuộc cảm giác các bách. Nhà hắn nương tử hôm nay bệnh yêu trình độ sợ là lại thăng cấp. Phu quân vì sao không nói lời nào? Huyền ảnh đồng tử đã hướng màu đỏ chuyển biến. Là thiếp thân đoán không? Nô. Trong chớp mắt, hai người thân vị thay đổi. Trúc Dư không nói, chỉ một mực dùng miệng đến trả lời. Loại thời điểm này, ngôn ngữ là tái nhợt lại băng lãnh. Cho nên, hắn phải dùng hành động đến ấm áp nương tử viên kia đang nghi tâm. Màn lụa khinh vũ, phi sắc quần lụa mỏng ủy rơi trên mặt đất. Ngoài cửa sổ, sáng sớm chim tước bịch bịch bay qua. Mặt trời lên cao. Trải qua mưa gió, xuân trở lại. Trúc Dư hai mắt chạy không, suy tư lên vũ trụ chân tướng cùng sinh mệnh chân lý. Huyền ảnh ngậm lấy cười, mèo con ghé vào hắn lồng ngực, nghe lấy tiếng tim đập của hắn, màu tóc màu mắt tại mấy hơi thở biến trở về màu mực. Phu quân a nàng hà hơi như lan, tiếng nói ngọt đến phát ngán. Phu quân quả nhiên là mơ tới lúc trước vui thích đi. Thế nào còn nhớ thương chuyện này đâu? Trúc Dư từ triết học suy nghĩ bên trong thanh tỉnh, lòng bàn tay xoa nàng hiện ra mỏng mồ hôi gương mặt xinh đẹp, nương tử mệt mỏi, ta đi cho ngươi bên dưới bát mì ăn. Huyền ảnh dường như bị hắn lừa gạt đi qua, chống lên thân thể, nên là thiếp thân hầu hạ phu quân mới là. Nhưng còn chưa xuống giường, liền lại bị Trúc Dư nắm ở bả vai ôm trở về đến. Những ngày này đều là nương tử chăm sóc ta, Trúc Dư tại nàng mi tâm rơi xuống một hôn, hôm nay liền để ta vừa đi vừa về báo nương tử tốt không? Nói xong lung lay cổ tay, xích sắt đinh đường vàng. Cho nên, trước đem cái này đi. Huyền ảnh giật mình. Nàng nhìn chăm chú phu quân mỉm cười trong mắt, ở trong đó ôn nhu không giống giả mạo. Chốc lát, nàng tràn ra tươi đẹp cười, vậy liền theo phu quân ý tay trắng vung khẽ, hai đạo xiển xích đi mắng đứt gãy. Thiếp thân hầu hạ phu quân thay quần áo Huyền ảnh bọc lấy quần lụa mỏng ngồi dậy, từ đầu giường hốt tối lấy ra một bộ màu trắng trường sam. Bởi vì quá lâu không có mặc qua, nhìn xem cùng quần áo mới. Từ Huyền ảnh đầu ngón tay buộc lại đai lưng, Trúc Dư trở lại hôn nàng một cái, lúc này mới đi hướng phòng bếp. Một đạo nóng rực ánh mắt, thủy chung đi theo hắn bóng lưng. Thằng đến xác nhận hắn thật tại trước bếp lò bận rộn, Huyền ảnh mới bỗng nhiên nhào vào còn có ấm trong đệm chăn. Như tơ lụa tóc đen trải đầy giường. Nàng đem mặt chôn thật sâu tiến cái gối, tham lam hô hấp lấy thuộc về phu quân khí tức. Rốt cục, Huyền ảnh ôm cái gối, vui sướng trên giường lăn lộn, lan qua lan lại. Phu quân rốt cục tiếp nhận cuộc sống của bọn hắn. Từ khi bọn hắn vào ở núi sâu, phu quân mỗi ngày đều dài hơn thở dài thằng ngắn, đối chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Hôm nay lại đã lâu đại phát thần uy. Phu quân hắn nhất định là rõ ràng thiếp thân khổ tâm trong phòng bếp, Trúc Dư thuần thục xoa mì bắt. Ngoài cửa sổ núi sương mù lượn lờ, nơi xa tiếng thác nước mơ hồ có thể nghe. Chỗ này xây ở bên vách núi biệt viện là Huyền ảnh cố ý chọn lựa. Phương biên trăm dặm không có người ở, thích hợp nhất cùng nàng âu yếm phu quân gần nhau gắn bó. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, tốt bà mẹ hai ông bà. Chương 31, tốt bà mẹ hai ông bà. Hệ thống. Trúc Dư ở trong lòng kêu. Ken, thị chủ xin chỉ thị, một lần hiện thực, hệ thống cũng sinh động nhiều. Sẽ trả lời. Thế giới trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua kém là bao nhiêu? Thế giới trò chơi 1 năm, thế giới hiện thực vẹn vẹn 8 giờ, Trúc Dư quấy mỉ bắt tay không ngừng. Mặc dù không thể một hơi thông quan có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, lấy Tô Tấn Tuyết thiên phú, tăng thêm mình chỉ đạo, trưởng thành làm kiếm thánh hẳn là không dùng đến mấy năm. Trong lịch sử Tô đại kiếm thánh, nghe nói thành danh lúc cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi. Dạng này tính đến, nhiều nhất lại có mấy cái ban đêm, mình liền có thể thông quan cầm phần thưởng. Thời gian, có hy vọng nha. Trúc Dư cũng là vui vẻ hừ nhẹ lên. Phu quân đang suy nghĩ cái gì? Mềm mại thân thể mềm mại từ phía sau lưng kéo đi lên. Trúc Dư hoàn hồn, dùng vò qua mỉ bắt tay nắm bóp cái mũi của nàng, nương tử đây là đã đợi không kịp. Mặt còn chưa xong mà. Trắng non gương mặt xinh đẹp dính vào bờ mỉ, Huyền ảnh lại ý cười càng sâu. Ngày xưa bởi vì Trúc Dư kháng cự mà ưu ám con ngươi, sáng tỏ như sao. Phu quân của nàng đã thật lâu không có cùng nàng như vậy nói giỡn. Huyền ảnh tựa sát hắn, ôn nhu nói, bao lâu thiếp thân cũng chờ đến. Chỉ cần phu quân không nghĩ rời đi thiếp thân. Rời đi. Trúc Dư đem vào người tại trước bếp lò, chóp mũi rằng co, ta làm sao bỏ được rời đi. Giống ảnh nhi tốt như vậy nương tử. Ảnh nhi. Nghe được cái này Trúc Dư từng đối nàng tên thân mật, Huyền ảnh thân thể cứng đờ. Phu quân rất lâu không có như thế gọi nàng. Làm sao còn ngây dại. Trúc Dư còn tại phát lực, ảnh nhi không thích xưng hô thế này. Vậy sau này vẫn là gọi nương tử. Không. Huyền ảnh vội vàng đánh gãy, lập tức ý thức được mình phản ứng quá độ, gương mặt đỏ ửng lan tràn, liền. Cứ như vậy gọi. Bếp lò bên trên nước ừng ực sôi trào, bốc hơi nhiệt khí mơ hồ hai người kể nhau bóng dáng. Tại Trúc Dư tận lực ôn nhu thế công dưới, Huyền ảnh đại não đều mơ hồ. Cái này một ngày, đơn giản giống nằm mơ tốt đẹp. Nàng nguyện ý tin tưởng, phu quân là thật hồi tâm chuyển ý nước đốt lên. Trúc Dư bỗng nhiên cười nói. Huyền ảnh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuốn quýt buông tay ra. Nhìn xem Trúc Dư tại trước bếp lò bận rộn bóng lưng, nàng nhịn không được lại gián bảo, từ phía sau lưng vòng lấy eo của hắn. Phu quân nàng mềm nhũn hô, toàn bộ người cơ hồ treo ở trên người hắn. Ảnh nhi ngoan, đi dọn dẹp bàn ăn. Trúc Dư vô vỗ tay của nàng, mặt lập tức liền tốt. Cái này thân mật giọng điệu để Huyền ảnh trong lòng nóng lên. Nàng nhu thuận gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi nhà ăn. Trên bàn cơm,
Một bát che kín trứng trần nước sôi hành hương tôm mì bày ở Huyền Ảnh trước mặt. Nếm thử tay nghề lui bước không có. Huyền Ảnh kẹp lên một đũa, đem bút hơi nóng mì sợi đưa vào trong miệng. Ăn ngon không? Huyền Ảnh gật đầu, cuốn qua bàn ăn, ngồi vào trên đùi hắn, vẫn là phu quân cho ăn món ngon nhất. Huyền Ảnh trong lòng buồn chồn. Nàng biết mình như vậy được một tức lại muốn tiến một thước có chút quá mức, nhưng phu quân hôm nay ôn nhu để nàng mong muốn càng nhiều. Đến, há mồm. Làm nàng mừng rỡ chính là, Trúc Dư vui vẻ đáp ứng, không chỉ có không có bất mãn, còn cầm lấy chính hắn đũa, kẹp lên một đoạn mì sợi thổi thổi. Mì sợi đút tới bên miệng, Huyền Ảnh cảm giác mình hạnh phúc đến sắp bay lên. Cái này thật không phải là mộng sao? Ảnh Nhi, không muốn ăn sao? Muốn. Huyền Ảnh cắn một cái vào đũa. Một bát phổ thông hành thái mặt, ăn lại so sơn chân hải vị còn mỹ vị hơn. Trúc Dư cười nhẹ một tiếng, lại kẹp lên một khối trứng trần nước sôi, chậm một chút, không ai dành với ngươi. Huyền Ảnh cắn miệng trứng, cũng cầm lấy đũa, cho ăn lên hẳn đến, phu quân há mồm, a cứ như vậy, hai bát đơn giản mì sợi, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, sừng sốt ăn ra như keo như sơn đến, 15 phút mới ăn xong. Hai bát mì thấy đấy. Huyền Ảnh còn không chịu từ Trúc Dư trên đùi xuống tới. Nàng tham luyến cái này ấm áp vợ chồng thường ngày. Cái này mới là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Tại Trúc Dư trong khuỷu tay cọ sát, Huyền Ảnh do dự mở miệng, "Phu quân, hôm nay khí trời tốt, muốn hay không về phía sau núi ngắm hoa?" Từ Trúc Dư có qua chạy trốn nếm thử về sau, nàng lại chưa chủ động đưa ra đi ra ngoài, liền sợ cho hắn chạy trốn cơ hội. Loại chuyện đó, phát sinh một lần liền suýt nữa làm nàng mất khống chế. Một lần nữa, nàng sợ mình thật sẽ làm ra chút điên cùng chuyện. Nhưng phu quân đã hồi tâm chuyển ý, cái kia có lẽ có thể cùng ra ngoài đi đi. Nếu là phu quân đối ngắm hoa không có hứng thú, chúng ta còn có thể lấy đi thác nước kia bên cạnh đi một vòng. Bên kia phong cảnh cũng rất là không sai. Đều cho phép ta ra cửa, đối phó bệnh yêu, vẫn là đến thuận nàng tâm ý đến nhà. Trúc Dư nghe nàng nói xong, cùng nàng mười ngón đan sen, đều theo Ảnh Nhi, cùng ngươi cùng một chỗ, đi chỗ nào đều được. Bất quá so với bên ngoài cảnh sắc, ta càng muốn nhìn hơn Ảnh Nhi khiêu vũ. Trong mắt ta, Ảnh Nhi giằng múa, thắng qua đời ở giữa tất cả phong cảnh. Câu này thâm tình tỏ tình đánh chìm bên Ảnh. Cái kia phu quân chờ chút, thiếp thân cái này đi đổi thân y phục. Không bao lâu, một bộ màu đỏ vũ ý Huyền Ảnh nhanh nhẹn mà tới. Trúc Dư nhìn trước mắt trang phục lộng lẫy Huyền Ảnh, cảm khái ngàn vạn. Vừa thành thân cái kia hai tháng, nàng luôn sẽ thân mang cái này thân vũ ý để, ở dưới ánh trăng nguyện chuyển mê múa, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chỉ là khi đó nàng, hay là hắn trong suy nghĩ hiền lành hoàn mỹ nữ tử. Ai, rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề, làm sao lại bệnh yêu hóa đâu? Phu quân. Huyền Ảnh ngẹo đầu nhìn hắn, sinh ra kẽ hở châu châm nhẹ văng lên, thế nào? Không có cái gì. Trúc Dư cười dắt qua tay của nàng, nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Huyền Ảnh trở tay cùng hắn đem nắm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, phu quân vẫn nhớ rõ ràng. Quên không được. Ta nhớ được Ảnh Nhi ngày đó cũng là một thân áo đỏ, ta còn tưởng rằng là chỗ đó tiên tử hạ phàm. Đây là lời nói thật. Huyền Ảnh cho hắn sơ ấn tượng là thật kinh diễm. Dù sao hắn xuyên qua tới sau cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu nữ nhân, sau đó liền bị Huyền Ảnh loại này cấp bậc mỹ nhân lấy lại. Người đều là đây, nhưng thiếp thân là yêu, không phải tiên tử. Huyền Ảnh che miệng cười nói, lộ ra một chút thiếu nữ e lệ. Nhà chúng ta Ảnh Nhi, so tiên tử còn tốt nhìn. Trúc Dư cho tới bây giờ là không tiếc ca ngợi. Nói tốt lại không phí sức. Hai câu ca ngợi, liền có thể để mọi người đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Trong núi tiểu viện thi triển không ra, hai người dắt tay đi vào phía sau núi biển hoa, đầy khắp núi đổi chim quên hoa nở đến chính diễm. Huyền Ảnh buông ra Trúc Dư tay, nhẹ nhàng bước liên tục đi vào trong biển hoa ở giữa. Phu quân, muốn thật tốt nhìn xem Ảnh Nhi a theo từng tiếng liệt phượng gáy, nàng tóc đen chuyển trắng, đồng tử hóa thành diễm lệ màu đỏ. Tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như lửa. Hư ảo màu đỏ lông đôi từ phía sau nàng giãn ra, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Trúc Dư tại trong biển hoa ngồi xuống, lặng lặng thưởng thức trận này duy nhất thuộc về hắn vũ đạo. Bay tán loạn cánh hoa, theo Huyền Ảnh vũ bộ xoay quanh nhảy nhót. Nàng khi thì như phượng hoàng dương cánh, khi thì thải điệp nhẹ nhàng. Mỗi một lần ngoái nhìn, mỗi một lần xoay tròn, đều giống như hoa bên trong tiên tử, uyển chuyển phi phàm, thu hút người tâm hồn. Đồng nhiên, Trúc Dư thấy được hai cái trùng điệp bóng dáng. Một cái là trước mắt cái này vì hắn cuồng nhiệt phượng yêu, một cái là lần đầu gặp lúc cái kia dịu dàng tiên nữ. Rõ ràng là cùng một cái người, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Múa chí cao chiều chỗ, Huyền Ảnh mở ra cánh chim, đỏ thắm phượng vũ lóa mắt càng hơn hào quang. Mưa hoa đầy trời bên trong, hương hực như lửa phượng hoàng bay lượn tại chân trời, hoa cùng lửa sen lẫn thành một bức tuyệt mỹ bức tranh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, hai người cùng múa chương 32, hai người cùng múa khẽ múa kết thúc. Huyền Ảnh nhẹ nhàng xoay người, biến trở về nhân loại nữ tử dáng người, yêu nhã rơi vào trước người Trúc Dư. Trắng non khuôn mặt không thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại bởi vì vận động mà nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tăng thêm một chút kiều diễm. Phu quân còn ưa thích. Nàng một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, khóe môi khẽ nhếch, đang mong đợi Trúc Dư khích lệ. Đối với tu vi không thấp phượng yêu mà nói, dạng này một chi múa bất quá là hạ bút thành văn, liền hô hấp cũng không hỗn loạn nửa điểm. Thích đến gấp, liền là cái gì? Liền là quá ngắn chút. Trúc Dư cười nói, nhìn không đủ. Huyền Ảnh trong mắt thủy quang liễm diễm, tiến đến hắn bên tai nói khẽ, cái kia, phu quân muốn nhìn dài hơn. Thiếp thân còn có một chi phượng cầu hoàng muốn nhảy lên một ngày một đêm đâu, chỉ là chi này múa, thiếp thân một cái người nhảy không được, muốn phu quân bạn nhảy mới được một ngày một đêm. Trúc Dư trong lòng lộn bộ một cái. Ảnh Nhi hay là mệnh chết vi phu? Làm sao có thể? Huyền Ảnh nghe vậy nhẹ cười, hồng tụ nửa che mặt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là mị ý thiếp thân sao bỏ được để phu quân bị liên lụy. Nàng lui ra phía sau nửa bước, xoay một vòng, làn váy như hoa nở rộ. Nếu là thiếp thân nhảy cho phu quân nhìn, chi này múa a. Từ thiếp thân bỏ ra lực thuận tiện, ngón tay ngọc nhỏ dài thuận trúc dư lồng ngực chậm rãi trượt. Phu quân chỉ cần ngồi thưởng thức liền tốt, trúc dư bắt được nàng làm loạn ngón tay, chỉ dùng ngồi. Vậy ta đây bạn nhảy nên được cũng quá dễ dàng, chẳng phải là quá chiếm tiện nghi. Tiêu Vũ có lẽ không cần hắn ra quá lớn lực, nhưng xem múa thủ lao sợ không phải cái số lượng nhỏ. Hai cái hầu bao đều không đủ móc. Phu quân nói đùa. Huyền Ảnh cười duyên một tiếng, thuận thế ngã vào trong ngực hắn, có thể khiêu vũ cho phu quân nhìn, vui vẻ chính là thiếp thân mới đúng. Trúc Dư cảm thụ được trong ngực hương mềm thân thể mềm mại, chóp mũi quanh quẩn lấy Huyền Ảnh sinh ra kẽ hở nhàn nhạt hương hoa. Nhà mình nương tử phát bệnh thời điểm quái a người, nhưng bình thường lúc vẫn là rất thơm. Về phần nàng nói cái kia cái gì phượng cầu hoàng, chờ chính mình tu vi đi lên, liền rộng rãi chút lại nói. Bất quá, ngược lại là có thể nhảy chi cái khác hai người múa tăng tiến tình cảm. Trúc Dư ôm Huyền Ảnh mềm mại vòng eo, nói đến, vi phu ngược lại là biết một chi đặc biệt hai người múa, Ảnh Nhi nhưng nguyện thử một lần. Huyền Ảnh trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc vui mừng, lập tức lại bịt kín vẻ lo lắng. Tích tích tích. Vậy yêu hình thức đang gì tỉnh? Phu quân, vì sao a sẽ hiểu hai người múa? Thế nhưng là, từng cùng người khác ngày qua. Không phải, thì môn nhi. Phát giác được nàng có biến mặt báo hiệu, Trúc Dư trong lòng còi báo động mãnh liệt, thầm kêu không tốt. Hắn đánh đòn phủ đầu, bóp lấy Huyền Ảnh gương mặt xinh đẹp, đoán mò cái gì đâu? Chi này múa là ta tại trong sách vở học được. Ngươi cũng biết, ta tốt xấu là cái tiên sinh dạy học, cái gì tạp thư đều nhìn qua chút. Cái này múa tên là điệu tango, là tây vực bên kia nhảy pháp. Gặp Huyền Ảnh vẫn nửa tin nửa ngờ, Trúc Dư lại bổ sung, cái này múa à, ta cũng là đầu về nếm thử, chỉ muốn cùng Ảnh Nhi cùng một chỗ. Ngoại trừ Ảnh Nhi, ta còn có thể với ai nhảy? Nói xong, lại tại Huyền Ảnh cái trán khẽ hôn. Một hôn thấy hiệu quả. Huyền Ảnh trong mắt lo nghĩ dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là không thể che hết vui mừng cùng ấy nấy. Phu quân thật sự là học thức uyên bác, là thiếp thân đa tâm, mời phu quân trách phạt. Tốt. Trúc Dư chấp lên tay của nàng, vậy liền phạt ngươi, theo giúp ta nhảy chi này múa. Ban thưởng nói xong, trừng phạt là cái gì? Phu quân, liền. Như vậy phải không? Đúng, Ảnh Nhi còn có ý khác. Không. Huyền Ảnh thuận theo nên tiếp, tại hắn gương mặt hôn một cái. Thiếp thân cam nguyện bị phạt đi theo Trúc Dư dẫn đạo, hai người tại trong biển hoa cùng múa. Huyền Ảnh mới đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng toàn thân tâm đầu nhập nàng, rất nhanh liền nắm giữ điệu tango tinh túy, trái lại dẫn dắt Trúc Dư bước đi. Thậm chí còn nhảy ra mấy cái tự sáng tạo độ khó cao động tác. Chỉ có thể nói không hổ là phượng yêu, tại vũ đạo bên trên là có cách nói. Thân thể nàng tính dẻo dai cũng vô cùng tốt, mỗi một tư thế đều có nói không hết phong tình. Đang xoay tròn thỉnh thoảng, Huyền Ảnh từ đáy lòng tán thưởng, phu quân, cái này múa thật là thú vị. Trúc Dư cười không đáp, chỉ là đột nhiên mang theo nàng tới cái xinh đẹp không lưng. Huyền Ảnh kêu lên một tiếng, toàn bộ người ngửa về đằng sau đi, sắp đến đem chạm đất lúc bị hắn bước vàng nâng. Động tác này để cho hai người cơ hồ chóp mũi kề nhau, hô hấp giao hòa. Ảnh Nhi ưa thích cái này múa sao? Vui. Ưa thích. Huyền Ảnh con ngươi biến hồng. Đây là nàng cảm xúc kích động biểu hiện. Phu quân, lại nhanh chút trong biển hoa. Hai người vũ bộ càng kịch liệt, hoa lá tại dưới chân bọn hắn bay tán loạn, bị mang theo gió xoáy cuốn lên giữa trời. Vũ đạo kết thúc, đã gần đến hoàng hôn. Thu thế lúc, Huyền Ảnh mạnh mẽ phát lực, đem Trúc Dư áp đảo. Hai người cùng một chỗ té ngã tại mềm mại trong bụi hoa. Phu quân, ân. Huyền Ảnh thâm tình chậm rãi, thấp giọng nỉ non, thiếp thân cảm thấy mình là trên đời này người hạnh phúc nhất. Trúc Dư trầm mặc, nhìn qua trong ngực bộ dáng điểm tĩnh mặt bên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suy nghĩ không bị khống chế bay vào thế giới trò chơi, nơi đó có cái đồng dạng không muốn xa rời hắn tiểu đồ đệ. Phu quân có tâm sự. Huyền Ảnh nhạy cảm bắt được tim của hắn không tại chỗ này. Trúc Dư thu hồi suy nghĩ, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, không có cái gì, liền là nhạy nửa ngày, hơi mệt chút. Ta thể lực có thể không sánh bằng Ảnh Nhi, nhưng về sau liền không nói được rồi. 7 ngày về sau, phản sát một đợt. Huyền Ảnh mặc dù còn muốn nhiều hưởng thụ một hồi hai người cùng múa thời gian, nhưng nghe đến phu quân hô mệt mỏi, cũng đành phải không tình nguyện từ bỏ một lần nữa ý nghĩ. Gió thổi hoa như mưa, hai vợ chồng không nói gì gắn bó, thẳng đến chân trời cuối cùng một vòng dáng chiều cũng bị bóng đêm nuốt hết, Huyền Ảnh mới lưu luyến không rời ngồi thẳng lên. Phu quân, nên trở về đi dùng bữa tối. Nhưng có cái gì muốn ăn? Nương tử làm, ta đều thích ăn. Ngươi liền từ thiếp thân đến quyết định. Phu quân vất vả một ngày, ban đêm muốn thật tốt bồi bổ thân thể. Huyền Ảnh nhiên như cười, đánh cái thanh thúy búng tay. Chỉ một thoáng, phạm vi trong vòng trăm trượng linh khí chấn động, mấy con đang tại kiếm ăn thỏ rừng, gà rừng ngã đầu liền ngủ. Càng xa xôi, một đầu màu mỡ hiệu xạ cũng bị lực lượng vô hình đánh chết. Ta là cái tha đồ nha. Trúc Dư mí mắt nhảy lên, Ảnh Nhi, đây là cho phu quân bổ thân thể nha. Huyền Ảnh một mặt ngây thơ. Nương tử rất là uy vũ, nhưng nhiều như vậy con mồi, hai chúng ta bắt không được a. Phu quân yên tâm, thiếp thân có biện pháp. Một tiếng vừa gáy, trong rừng bay ra mấy chục cái các loại chim bay, nhu thuận ngậm lên trên mặt đất con mồi, chỉnh tề hướng nhà bọn hắn phương hướng bay đi. Phượng chính là bách điều đầu, Huyền Ảnh cười mỉm mà nói, thế gian chim bay đều là thụ tộc ta thúc đẩy. Trúc Dư lần nữa tán thưởng, Ảnh Nhi thật lợi hại. Lợi hại hơn nữa, không phải cũng là phu quân nương tử a. Huyền Ảnh trong mắt hành lễ, tư thái đoan trang. Nói xong lại khôi phục đáng yêu, giang hai cánh tay, muốn hay không thiếp thân mang phu quân bay trở về. Dạng này về nhà càng nhanh. Trúc Dư lại đưa nàng ôm ngang lên, nhưng ta cảm thấy dạng này càng ấm áp. Huyền Ảnh cười tươi như hoa, cánh tay ngọc ôm cổ của hắn, cái kia phu quân nhưng muốn nói lời nói giữ lời, một mực dạng này ôm tiếp thân tốt, một mực ôm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, ăn no cay. Chương 33, ăn no cay. Trở lại biệt viện, trong viện đã chỉnh tề trưng bày cái kia chút con mồi. Hai vợ chồng cùng nhau đem con mồi xử lý tốt. Đợi nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng về sau, Huyền Ảnh thao túng phượng hỏa đốt nóng đá xanh trong bồn tắm nước tắm. Phu quân trước tắm rửa giải lao. Huyền Ảnh thay hắn mở ra dây thắt lưng, thiếp thân cái này đi làm cơm tối. Vừa mới chuyển thân muốn đi, tinh tế cổ tay lại bị Trúc Dư một thanh bắt được. Nàng còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt liền đột nhiên xoay chuyển, toàn bộ người bị Trúc Dư vững vàng ôm lấy. Làn váy tung bay ở giữa, lộ ra một đôi mạc hồng vàng giày thêu chân đẹp. Cái kia giày thêu bên trên kim tuyến thêu lên phượng hoàng sinh động như thật, hồng cùng vàng sắc thái, lộ ra mu bàn chân mỡ đông da thịt, tăng thêm một chút mê người. Không đổi. Trúc Dư nhìn xem trong ngực tiểu diễm người, thấp giọng nói, so với bữa tối, ta hiện tại càng muốn ăn hơn chút khác. Huyền Ảnh hiểu ý, trong mắt tràn đầy mê ly thủy quang, môi đỏ câu lên vũ mị độ cong, tốt lắm phu quân muốn làm sao ăn. Lại cạnh. Giày thêu rơi vào trên bờ. Trúc Dư ôm nàng đi hướng phòng tắm, ấm áp dòng nước khắp qua hai người trùng điệp quần áo, đương nhiên là từ đầu đến chân, chậm rãi nhấm nháp cái kia. Huyền Ảnh gỡ xuống châu châm ném vào sân nhỏ bụi cỏ, tóc đen tản ra một cái chớp mắt, từ mực chuyển trắng. Khó được thay đổi chiến trường, nàng hưng phấn. Vừa lên đến liền khởi động hình thái chiến đấu. Yêu hóa vừa mở, Huyền Ảnh liền chiếm cứ thượng phòng, đem Trúc Dư đặt ở bên cạnh ao. Phượng yêu mị mắt như kia, cái kia thiết thân. Trước hết cho phu quân nếm thử cái này. Môi đỏ chụp lên trong ngay mắt, trong ao phượng hỏa giấy lên. Ngọn lửa này thập phần kỳ dị, cũng không làm thương người, không có bất kỳ cái gì phòng cảm giác, ngược lại để Trúc Dư toàn thân tư sướng không thôi. Hơi nước cùng trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được Huyền Ảnh phía sau triển khai hư ảo phượng cánh, che kín ánh trăng thăm dò. Ánh trăng theo tiếng gió, sương trắng dài đầy sân nhỏ. Đầy ao nước nóng để tắm sớm đã làm lạnh, trong viện không thấy bóng người, chỉ có cặp kia giày thêu còn đổ vào bên cạnh ao. Ánh trăng vì cái kia màu vàng phượng hoàng phủ thêm lụa trắng. Trong phòng ngủ, Trúc Dư hai mắt vô thần, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trăng sáng vừa lớn vừa tròn. Huyền Ảnh gối lên cánh tay của hắn, ngủ say sưa. Đêm nay, bọn hắn đều ăn đến rất no. Hệ thống. Trúc Dư ở trong lòng mặc niệm. Trở về thế giới trò chơi. Ken, ý thức truyền tống khởi động, ánh mắt một đen sáng lên, Trúc Dư đã về tới cái kia bị tạm dừng thế giới trò chơi. Hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế, đưa tay một lần nữa đặt ở Tô Tấn Tuyết đỉnh đầu, phảng phất chưa hề rời đi qua. Đứng im thời gian lại lần nữa lưu động. Tô Tấn Tuyết cọ lấy bàn tay của hắn, không chút nào biết sư tôn vừa rồi rời đi một chuyến, càng không biết hắn đã tại một cái thế giới khác cùng sư nương vượt qua triển miên thời gian. Sư Tôn Tuyết nhìn nói bụng. Muốn ăn cái gì? Trúc Dư hết sức duy trì cái kia tiêu sái khí độ, không cho nàng nhìn ra mình trống rỗng. Rỗng, cũng liền hương. Ăn mì. Sư Tôn bên dưới. Trúc Dư nhìn trước mắt ngây thơ tiểu đồ đệ, tâm tình có chút vi diệu. Mình mới tại thế giới hiện thực cho Huyền Ảnh phía dưới ăn, cái này lại muốn cho một cô nương khác nấu bát mì. Tốt, sư phụ làm cho ngươi. Trúc Dư xoa xoa đầu của nàng, đi tới nhà bếp. Tô Tấn Tuyết vui quên cả trời đất theo ở phía sau, một tấc cũng không rời. Dưới mắt tốt, nàng lại không động đũa, mà là đầy mắt mong đợi nhìn chăm chú lên Trúc Dư. Sư Tôn, có thể hay không? Uy, cho ăn Tuyết Nhi ăn. Nha đầu này cùng Ảnh Nhi thế nào càng lúc càng giống. Các nàng cũng chưa từng gặp mặt ta. Trúc Dư trước mắt hiện ra cho ăn Huyền Ảnh ăn mì cảnh tượng, cái này như lúc thỉnh cầu để hắn kém chút không có kéo căng ở biểu lộ. Cũng may hắn có xuất sắc biểu lộ năng lực quản lý. Rất khó, nhưng vẫn là kéo căng ở bao lớn người, còn cần người đút. Liền. Liên lần này mà Tô Tấn Tuyết cơ cánh tay của hắn đúng nhịu, Tuyết Nhi hôm nay luyện kiếm nhưng nghiêm túc. Sư Tôn đối mặt tiểu đồ đệ năn nhỉ, Trúc Dư cuối cùng mềm lòng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Làm Trúc Dư kẹp lên mì sợi thổi mát đưa đến miệng nàng bên cạnh lúc, tiểu cô nương trên mặt viết đầy hạnh phúc. Sư Tôn nấu trước mặt, nhất, món ngon nhất. Nàng mơ hồ không rõ mà nói lấy, sau đó ý tưởng đột phát hỏi, Tuyết Nhi có phải hay không, duy nhất ăn qua Sư Tôn nấu mặt người. Vấn đề này suýt nữa để Trúc Dư bị nước bọt bị nẹn. Hắn ra vẻ trấn định, chuyên tâm ăn mì. Tô Tấn Tuyết vẫn là cái hồn nhiên cô nương, không giống Huyền Ảnh nhiều như vậy nghi. Đổi Huyền Ảnh đến, nghe cái này hỏi một đằng, trả lời một mẹo trả lời, con mắt liền muốn hướng màu đỏ thay đổi. Mà Tô Tấn Tuyết lại đem cái này xem như ngầm thừa nhận, vui vẻ đến con mắt đều híp thành trăng lưới liềm. Nàng ngụm nhỏ ăn bột, thỉnh thoảng liếc trộm Sư Tôn bên mặt, trong lòng ngọt ngào. Sư Tôn chỉ cấp nàng một cái người làm qua mặt đâu. Trúc Dư lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn một bên ứng phó tiểu đồ đệ các loại đúng liệu, vừa nghĩ thế giới hiện thực bên trong ngủ say Huyền Ảnh. Hai thế giới, hai cái không muốn xa rời hắn cô bé cái này kỳ diệu tình cảnh để hắn không phản bắt được. May mắn Tuyết Nhi là trong trò chơi người, mà không phải chân chính kiếm thánh Tô Tấn Tuyết. Các nàng vĩnh viễn không có cùng đối phương chạm mặt ngày đó. Cái này một cái kiếm thánh, một cái phượng yêu. Hai nàng đụng cùng một chỗ, không được đem thiên đâm cho lỗ thủng. Mà kẹp ở giữa các nàng mình, cái kia phúc phận chỉ định nhỏ không được. Sư Tôn, đang suy nghĩ cái gì? Quen thuộc vấn đề, để Trúc Dư sinh ra ảo giác. Hắn còn tưởng rằng mình trúng huyễn thuật, lại về tới cùng Huyền Ảnh thời gian trung đụng. Trúc Dư kẹp khối trứng trần nước sôi nhét vào trong miệng nàng, đang suy nghĩ cái nào đó mèo nhỏ thèm ăn làm sao ăn nhiều như vậy còn không giải cái. Mới không nhiều. Với lại nàng giải cái. Tô Tấn Tuyết thở phì phì kháng nghị, lại bởi vì trong miệng nhồi vào đồ ăn mà lộ ra không có chút nào lực uy hiếp. Tiểu cô nương vẫn là dễ dụ được nhiều. Thành Sóc Châu bên này thầy trò hòa thuận vui vẻ, ở ngoài ngàn dặm cực bắc thì là một phen khác cảnh tượng. Cực bắc yêu ma lãnh địa chỗ sâu, áo choàng đen lão yêu chính đạp trên tùm xương trắng tiến lên. Óng yêu thân vệ dẫn hắn xuyên qua u ám hang động. Bốn phía trên vách đá bò đầy tản ra hình quang độc trùng, đem trong động chiếu rọi đến quỷ khí âm trầm. Đi đến hang động chỗ sâu, áo choàng đen lão yêu quỷ một gối xuống đất, nữ vương bệ hạ, lao thần cầu kiến. Bị không biết tên chất liệu màn sân khấu gián đoạn nữ vương tẩm điện bên trong. Ông nữ vương ngồi cao tại từ tổ ong cấu trúc vương tọa bên trên, vuốt vuốt một viên màu máu tinh thạch, lại là vì xuôi nam sự tình. Thanh âm của nàng lười biếng bên trong mang theo uy nghiêm. Chính là, áo choàng đen lão yêu sốt rồi nói, cái kia kiếm xương một ngày chưa trừ diện, hậu hoạn vô tận a. Bây giờ bên người nàng còn có cái không rõ lai lịch kiếm tu, lại không độc thủ, các loại kiếm cốt trưởng thành, liền hối tiếc không kịp, bệ hạ. Trưởng lão lo lắng tộc ta tương lai, bản vương cảm giác sâu sắc vui mừng. Ông nữ vương giọng điệu không nhanh không chậm. Nhưng trưởng lão có chỗ không biết, lần trước xuôi nam toàn quân bị diệt đối với tộc ta đả kích không nhỏ. Cái kia mỗi nữ mặc dù không nên thân, có thể ngồi lên tướng quân vị trí cũng là dựa vào tư lịch, nhưng nàng trung quy là tứ tướng một trong. Nàng cái này một chết, bản vương uy tín cũng bị hao tổn, cái kia chút vốn cũng không phục bộ tộc lại lên dị tâm. Bản vương dưới trướng các tướng lĩnh đều tại lĩnh quân dẹp điên phản loạn, thực sự rút không ra binh lực lại lần nữa xuôi nam. Bản vương cũng rất khó xử lý a. Áo choàng đen lão yêu dập đầu nói, lao thần cả gan, mời bệ hạ ngự giá thân trinh. Trong hang động an tĩnh, đợi tại lao yêu phía sau thân vệ đều thần sắc biến đổi. Nữ vương chậm rãi đứng dậy, ong cánh ở sau lưng triển khai, ném xuống to lớn bóng mở. A, bệ hạ nghe thần một lời. Áo choàng đen lão yêu cắn răng tiếp tục, đương kim kế sách chỉ có bệ hạ đích thân đến mới có thể tốc chiến tốc thắng, thừa dịp cái kia kiếm sương chưa đủ. Nữ vương lạnh giọng đánh gãy, trưởng lão trung tâm trừ giám, nhưng bản vương có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Gen bộ đang tại vì bản vương gen đúc một thanh tên là máu uống yêu đao, đợi thần binh đại thành, chỉ là kiếm cốt không cần phải nói. Áo choàng đen lão yêu hướng về phía trước quỳ gối hai bước, lại giật đầu, bệ hạ, yêu đao lại lợi, cũng là vật chết. Chiến trường thắng bại, cuối cùng muốn nhìn chấp đao người a. Lùi ra đi. Ông nữ vương vô ý lại nghe hắn nói lời khuyên giải. Áo choàng đen lão yêu chưa từ bỏ ý định, lại bị ông yêu thân vệ cưỡng ép dựng lên ném ra hang động. Chỉ còn lại bi thiết la lên trong động quanh quần, bệ hạ, bệ hạ, nghĩ lại a, bệ hạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34, nộ. Chương 34, nộ. 6 năm thời gian trôi mau mà qua. Bởi vì phương Nam không ngừng có bách tính đến đây tránh né chiến loạn, Sóc Châu lục trấn có một nửa khôi phục nhân khí. Thành Sóc Châu tại đoạn này tương đối yên tĩnh, tuế nguyệt bên trong tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hai bên đường phố mới mở quán trà quán rượu bay ra lượn lờ khói bếp, hai đồng vui lùa ầm ĩ âm thanh tại xây lại học đường chung quanh quân quần. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, vạn vật cảnh phát cảnh giới đang ở trước mắt. Cái này 6 năm bên trong, mặc dù Bắc Cương yêu ma chợt có tập kích quấy rối, nhưng ở trúc dư thầy trò cùng Sóc Châu thiết kỵ thủ hộ dưới, thủy chung không thể nhấc lên quá lớn sóng gió. Nghiêm trọng nhất một lần, cũng bất quá là vài đầu lang yêu mò tới bên cạnh thành, còn chưa thương tới bách tính, liền bị đi ra ngoài lịch luyện Tô Tấn Tuyết một kiếm chặt đầu chó. Tiểu cô nương dẫn theo đấm máu thủ cấp đi lĩnh thường lúc, đem phòng thủ binh sĩ giật nảy mình. Sư tôn đã chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu Tô Tấn Tuyết chạy vào sân nhỏ, cao cao đuôi ngựa đi theo cước bộ của nàng lênh lợi. Hôm nay ra ngoài ăn, Tuyết Nhi mời khách. Nàng vỗ vỗ túi hồ bao, sáng nay lại chém mấy con yêu, nhận một bút phong phú tiền thưởng. Trúc Dư đem ánh mắt từ bức tranh bên trên rời, nhìn về phía trước mắt mừng khấp khởi Tô Tấn Tuyết. Cái này 6 năm trước cãi lại rằng không rõ tiểu đồ đệ, đã là tư thế hiên ngang cao gầy tiểu nữ. Tu vi của nàng cũng đến kiếm vực cảnh đỉnh phong, vượt qua mới vào nhập trò chơi mình. Cả năm khuyết điểm cũng thành công từ bỏ, nói chuyện trôi chạy không ít. Năm đó cái kia tại núi tuyết hoang gia cầu sinh tiểu cô nương, hiện tại là thành Sóc Châu người người tán thưởng tiểu kiếm tiên. Chỉ là ở trước mặt hắn, vẫn là cái kia dính người tiểu đồ đệ. Hôm nay sợ là không được. Trúc Dư khép lại sách vở, người Dương bá bá vừa phái người đến gọi ta tới cùng bọn hắn uống rượu. Lại là Dương bá bá. Thiếu nữ nhếch miệng. Đánh nàng cập kê về sau, sư tôn liền cùng nàng xa lánh thật nhiều. Tắm rửa tách ra, cũng không còn cho phép nàng ngủ lại trong phòng mình. Lý do là, nàng là đại cô đương, muốn tránh hiểm nghi. Đương nhiên thực tế nguyên nhân là, tại thế giới hiện thực một điểm tư ấn không có Trúc Dư, muốn tại trong thế giới game có thể có cái người không gian. Hán tử đói không biết hán tử no hư, hán quá muốn một chỗ. Sư tôn nói chuyện rõ ràng, nhưng những biến hóa này vẫn để nàng cảm thấy bị khuất. Liên Dương Túc bọn hắn uống say về sau, đều có thể cùng sư tôn một cái phòng, nàng lại không được. Cái này không công bằng. Tô Tấn Tuyết quyệt mồm, dùng ánh mắt biểu đạt mình bất mãn. Trúc Dư từ bên người nàng đi qua, hỏi, Tuyết Nhi đi sao? Đi. Đáp xong, lại quyệt miệng đi theo phía sau hắn. Đến Dương Túc trong phủ, Trúc Dư cùng Dương Túc đám người tụ đi, Tô Tấn Tuyết đành phải đến tìm Tiểu Hà giải buồn. Cái kia 6 năm trước bọn hắn tại miếu hoang cứu tiểu nữ hải, đã bị Dương Túc cho rằng nghĩa nữ. Dương phủ hậu viện, 11 tuổi Tiểu Hà đang tại nhảy dây. Gặp Tô Tấn Tuyết tới, nàng cao hứng nhảy xuống, Tuyết Nhi chị. Hai cái cô nương ngồi tại trên mặt ghế đá, Tiểu Hà liễu dịu nói xong gần nhất chuyện lý thú. Tô Tấn Tuyết rầu rĩ không vui nghe, ngẫu nhiên ứng một đôi lời. Tiểu Hà cảm nhận được nàng cảm xúc không tốt, hỏi, làm sao rồi Tuyết Nhi chị, ai bảo ngươi không cao hứng? Tô Tấn Tuyết chống đỡ cái cằm, thử nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là sư tôn. Trên đời này, cũng chỉ có sư tôn có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Trúc tiên sinh. Tiểu Hà trừng mắt nhìn, hắn khi dễ ngươi rồi. Không thể nào, toàn bộ Sóc Châu đều biết, Trúc tiên sinh đối tiểu kiếm tiên tốt nhất rồi. Ngược lại là không có khi dễ ta. Sư tôn hắn là xa lánh ta. Tô Tấn Tuyết nhục chí ghé vào trên bàn đá, gương mặt dán lạnh buốt mặt bàn, hắn vẫn không chịu cùng ta cùng một chỗ ngủ. Chảy nước mắt đều không dùng. Còn nói cái gì tránh hiểm nghi? Tránh cái gì ngại mà? Nàng đột ngột la lớn, hoàn toàn không sợ người khác nghe thấy. Đã hẹn muốn cả một đời cùng một chỗ, sư tôn gặp người. Tiểu Hà bị tiếng la của nàng giật nảy mình, vội vàng trái phải nhìn quanh, xác nhận không ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Nhi chị, Trúc tiên sinh cũng là vì ngươi tốt.
Tốt với ta.
Tô Tấn Tuyết mãnh liệt ngẩng đầu, hốc mắt hơi hồng, cái kia vì sao a không tuân thủ ước định? Tiểu Hà một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, gật gù đắc ý mà nói, bởi vì các ngươi là thầy trò nha. Ta nghe trong phủ ma ma nói, thầy trò ở giữa phải để ý cấp bậc lễ nghĩa, không thể quá mức thân cận. Nhưng chúng ta trước đó đều thật tốt. Tô Tấn Tuyết không phục, nàng mới mặc kệ cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ số, thiên đạo đích thân tới cũng đừng nghĩ để nàng và sư tôn tách ra. Đó là bởi vì Tuyết Nhi chị còn nhỏ mà. Tiểu Hà nói ra, hiện tại chị đều là đại cô nương, cùng tuổi nữ tử đều xuất giá, Trúc tiên sinh tự nhiên muốn chú ý có chừng có mực. Dù sao, thầy trò là không thể lấy cả một đời đều dính vào nhau. Cái kia quan hệ thế nào có thể? Tô Tấn Tuyết vô ý thức hỏi. Tiểu Hà cười giảo hoặc cười, vợ chồng nha Tô Tấn Tuyết sững sờ, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng mỏng hồng, đưa tay liền đi bóp Tiểu Hà mặt, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Hà một bên tránh vừa cười, ta cũng không có nói bậy. Ngươi nhìn nghĩa phụ cùng phu nhân, bọn hắn liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ, ăn cơm, đi dạo, đi ngủ đều không xa rời nhau. Với lại ai cũng không nói được bọn hắn nửa câu không phải. Tô Tấn Tuyết như bị đề tỉnh, ngón tay chậm rãi buông ra. Vợ chồng. Cái từ này tựa như một viên hạt giống, trong lòng nàng sinh dễ nảy mầm. Sau đó phi tốc lấy nàng nhiều năm tích lũy tình cảm vì chất dinh dưỡng, trưởng thành đại thụ che trời. Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, thính hai nóng lên. Vợ chồng a, sư tôn còn thiếu nàng một cái nguyện vọng đâu. Đợi nàng thành làm kiếm thánh ngày, sư tôn sẽ thực hiện nàng một cái tâm nguyện. Lúc ấy nàng vốn định cầu sư tôn nhận nàng làm em gái, nhưng trải qua Tiểu Hà chỉ điểm về sau, nàng đổi chủ ý nguyện vọng không nói không coi là. Làm cái gì em gái? Nàng muốn làm nữ tử. Tuyết Nhi chị. Tiểu Hà tay nhỏ tại trước mắt nàng lung lay, ngươi mặt hồng rồi. Tiểu Hà. Tô Tấn Tuyết từ trên mặt ghế đá bắn lên, ôm lấy cánh tay của nàng vừa đi vừa về lắc lư, ngươi thật là một cái thiên tài. Phấn khởi bên trong nàng, quay người liền muốn chạy đi tìm Trúc Dư, nhưng vừa phóng ra bước đầu tiên, bước chân liền dừng lại. Thiếu nữ khí khái hào hùng lông mày chậm rãi buông xuống, nàng giống con quả cầu ra xì hơi, lại chậm rãi chuyển về băng ghế đá bên cạnh, toàn bộ người hiểu xỉu ghé vào trên bàn. Tuyết Nhi chị. Tiểu Hà vịn có chút choáng váng đầu, chọc chọc nàng hiện hồng gương mặt, tại sao lại trở về rồi? Tô Tấn Tuyết đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, thanh âm rầu rĩ, sư tôn. Sư tôn đã thể. Cái gì thế nha? Thiên hạ yên ổn trước, hắn không sẽ lấy vợ. Tô Tấn Tuyết vô cùng mệt mỏi. Nhân sinh vô thường. Nhớ ngày đó, nàng còn vì chuyện này vui vẻ một hồi lâu đâu. Tiểu Hà trừng mắt nhìn, phốc phốc cười ra tiếng. Nàng học trong phủ lão ma ma dáng vẻ, làm ra vẻ bố vô Tô Tấn Tuyết bà bay, vậy thì trở nhất nàng thôi. Trong phủ có từ phía nam trốn đến chị, nghe các nàng nói, phương nam cũng nhanh phân ra thắng bại. Với lại nha, yêu ma những năm này cũng an phận rất nhiều. Nghĩa phụ thường nói, thiên hạ thái bình ngày ấy, liền muốn tới. Chờ cái kia một ngày thật tới, chị mặc xinh đẹp nhất áo cưới, dẫn theo kiếm đi tìm Trúc tiên sinh, nói. Tiểu Hà tiếng nói vừa dừng, học Tô Tấn Tuyết huy kiếm bộ dáng phất ống tay áo một cái, sư tôn, Tuyết Nhi muốn gả cho ngươi. Nha. Tô Tấn Tuyết xấu hổ đi che Tiểu Hà miệng, hai cái cô nương cười đùa lấy ngã làm một đoàn. Các loại náo đủ rồi, Tô Tấn Tuyết ôm đầu gối ngồi tại trên mặt ghế đá, cái cằm đặt tại trên đầu gối, ánh mắt trôi hướng phòng tiệc phương hướng, lo lắng lên vấn đề mới, thế nhưng là sư tôn chỉ coi ta là đồ đệ làm cái gì? Cái kia chị thì càng phải cố gắng tu luyện rồi. Tiểu Hà ngồi nàng bên cạnh, gơ bàn chân, các loại thành kiếm thánh, còn sợ Trúc tiên sinh không đáp ứng. Tô Tấn Tuyết hiểu. Đúng vậy a, mình thành kiếm thánh không phải tốt. Có được mạnh nhất kiếm thánh tu vi về sau, đã có thể kế thừa sư tôn chí hướng chém hết thiên hạ yêu ma, hộ vệ thương sinh. Càng có thể quang minh chính đại, cùng sư tôn cùng một chỗ. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói ba đã bốn. Ta cái này đi luyện kiếm. Áo trang thiếu nữ đằng đứng dậy, mũi chân điểm một cái liền nhảy lên tường viện. Nàng quay đầu lại hướng Tiểu Hà sáng sủa cười, mắt ngọc mày ngài bộ dáng để cả vườn xuân sắc đều ảm đạm phai mờ. Cảm ơn ngươi khuyên bảo, Tiểu Hà. Chờ ta tin tức tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 35, muốn vĩnh viễn lưu lại chương 35, muốn vĩnh viễn lưu lại từ ngày đó cùng Tiểu Hà tâm sự về sau, Tô Tấn Tuyết quét qua tâm tình buồn bực, đấu trí kéo căng. Một lòng thành thánh nàng, mỗi ngày trời chưa sáng liền đeo kiếm gỗ cùng sư tôn ra khỏi thành tu luyện, thẳng đến tinh đấu đẩy trời mới sẽ trở về. Thành Sóc Châu bên ngoài núi cô lập bên trên, luôn có thể nhìn thấy hai đạo màu trắng bóng dáng ở trong núi mây mù ngự kiếm xuyên qua. Kiếm quang như nước, lúc như bông miên mưa phùn, lúc như cơn sóng gió động trời. Tại hai người kiếm khí ảnh hưởng dưới, một khu vực như vậy thổ địa đều so địa phương khác ướt át một chút. Sư tôn, tiếp Tuyết Nhi một chiêu này. Thiếu nữ thanh hát một tiếng, rất kiếm mà lên. Vô hình khí lưu nhận triệu lệnh, tại thân kiếm bên ngoài ngưng tụ thành mười trượng kiếm lớn. Kiếm lớn bay bổng đánh xuống, mang theo gào thét tiếng gió. Trúc Dư không chút hoang mang, trong tay cảnh khô điểm nhẹ, một đạo màn nước trống rỗng mà lên, đem cái kia kinh thiên một kiếm toàn bộ hóa giải. Tại cái này 6 năm bên trong, tu vi của hắn cũng không có dậm chân tại chỗ, mà là đột phá đến đệ ngũ cảnh, kiếm hồn cảnh. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng hệ thống cho ra tu vi là định chết, không nghĩ tới còn có thể mạnh lên. Lại đến, Tô Tấn Tuyết cắn chặt răng, kiếm thế lại nổi lên. Nàng tại kiếm vực cảnh thẻ hơn 1 năm, chậm chạp không thể đột phá, để nàng có chút nóng nảy. Nhưng Trúc Dư dạy nàng tâm pháp giảng cứu thủy lợi vạn vật mà không tranh càng là nóng nổi, kiếm khí liền càng phát ra vương hữu. Mồ hôi làm ướt nàng trang phục, mồ hôi thuận cái cằm trượt xuống. Nhìn ra đồ nhi nôn nóng, Trúc Dư trong tay cảnh khô vẽ lên cái tròn. Cái kia chút cuốn tới kiếm khí giữa không trung ngưng trệ, tiếp theo theo động tác của hắn xoay tròn, tại giữa hai người hình thành một đạo lộng lẫy vòi rồng nước. hóa giải Tô Tấn Tuyết thế công, Trúc Dư thu hồi nhanh cây, hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi tại gấp cái gì?"
"Sư tôn, ta..."
Tô Tấn Tuyết thu kiếm đứng vững, trên trán chóp mũi đều treo mồ hôi, ta rõ ràng đã sờ đến đệ ngũ cảnh ngưỡng cửa, nhưng chính là liền là không đột phá nổi. Dục tốc bất đạt. Trúc Dư lời nói thâm thía: "Ta dạy cho ngươi tâm pháp giảng cứu chính là tâm cảnh, ngươi càng xuất ruột, ngược lại cách đệ ngũ cảnh càng xa." Tô Tấn Tuyết cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân: "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi muốn sớm ngày thành làm kiếm thánh mà." Lòng tham nha đầu. Trúc Dư gậy nàng cái đầu băng, 7 năm từ nhập môn đến kiếm vực đỉnh phong, tốc độ này 800 năm cũng tìm không ra cái thứ hai. Ngươi còn không biết dừng. Tô Tấn Tuyết bưng bít lấy chán đầu, không oán ngược lại còn mừng. Trúc Dư khiến điểm ấy sức lực nhưng đánh không thương nàng, nhưng cái này nho nhỏ cử động để lộ ra thân mật, để trong nội tâm nàng ấm áp. Tuyết Nhi biết sai rồi ngoài miệng tại nhận lầm, tay lại vòng lấy Trúc Dư cánh tay, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn không ra nàng chỗ đó cảm thấy mình sai. Bao lớn người, còn cùng khi còn bé. Trúc Dư khẩu hiểm thể chính trực, tùy ý nàng ôm chặt cánh tay của mình. Đi thôi, hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai Tết Nguyên Tiêu, trong thành nên náo nhiệt, sư phụ mang ngươi nhìn hoa đăng đi. Sinh tồn nhu cầu đạt được bảo hộ, người liền sẽ truy cầu trên tinh thần hưởng thụ. Thành Sóc Châu xây lại sau một năm không đến, trong thành bách tính liền đem quá khứ ngày lễ nhặt được trở về.
Sư tôn, Tô Tấn Tuyết hứng thú bừng bừng hỏi, chỉ chúng ta hai cái sao?
Dương Bá Bá bọn hắn, cùng bọn hắn ăn bữa cơm, sau đó chỉ chúng ta hai cái. Trúc Dư cũng không quay đầu lại đáp, vừa lúc bỏ qua sau lưng thiếu nữ cái kia như tia nắng ban mai sơ chiếu dáng tươi cười. Ánh nắng đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, một trước một sau. Tô Tấn Tuyết nhìn xem trên mặt đất cái kia đạo thon dài cái bóng, ma xui quỷ khiến đi mau hai bước, để cho mình cái bóng cùng sư tôn trùng điệp cùng một chỗ. Đảo mắt đến thượng nguyên ngày hội, thành Sóc Châu bên trong đèn đuốc sáng trưng. Xem cái này phồn hoa cảnh, tựa hồ chiến sự đã sớm kết thúc. Trúc Dư trước mang theo Tô Tấn Tuyết cùng Dương Túc đám người ăn xong bữa cơm đoàn viên, trong bữa tiệc Tô Tấn Tuyết một mực đang cùng Tiểu Hà nháy mắt ra hiệu, lẫn nhau truyền lại thiếu nữ mới hiểu ám hiệu. Tiến hội giải tán lúc sau, Trúc Dư làm tròn lời hứa, cùng Tô Tấn Tuyết hai người thưởng hoa đăng, trả lại tham ăn đồ đệ mua rất nhiều đồ ngọt. Tiếng người huyên náo đầu đường, Tô Tấn Tuyết liếm láp vừa mua mức quả, ánh mắt lại vẫn liếc bên cạnh sư tôn. Trong mắt người tình biến thành tây thi. Bên đường hoa đăng hảo quang chiếu vào Trúc Dư bên mặt bên trên, vì hắn bằng thêm một chút ôn nhu, lệnh thiếu nữ tim đập nhanh hơn. Trên đường nhiều người như vậy, mình lại hướng sư tôn bên kia dựa vào khẽ nghiêng, cũng rất hợp lý à. Ai nha, người càng nhiều, cái kia dắt cái tay phòng tẩu tán cũng bình thường a. Tô Tấn Tuyết thuyết phục mình. Sư tôn. Nàng mượn tránh đi người đi đường và nhìn đèn cớ hướng Trúc Dư bên người chen lấn chen, đầu ngón tay giả bộ như lơ đãng đụng mu bàn tay của hắn, cái kia con thỏ đèn thật xinh đẹp. Ân. Trúc Dư nhìn một chút nàng chỉ con thỏ đèn, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác. Ngay tại lúc này, Tô Tấn Tuyết ngừng thở, ngón tay thuận sư tôn mu bàn tay tìm đòi, mắt thấy là phải thò vào đi. Tuyết Nhi, Trúc Dư đột nhiên chuyển hướng, Tô Tấn Tuyết nào không, sư phụ dẫn ngươi đi cái địa phương. Tô Tấn Tuyết nhịp tim đều ngừng một nhịp, như bị bắt bao tiểu tặc, cuống quýt đưa tay lưng đến sau lưng. Đi, đi chỗ nào? Đến liền biết. Trúc Dư cười đến thần bí, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay của nàng. Hai người xuyên qua rộn ràng đám người, rời xa trong thành ồn ào náo động. Ánh trăng cùng hoa đang chiếu rọi xuống, Tô Tấn Tuyết nhìn chằm chằm sư tôn nắm tay của mình, đã ngọt ngào lại lo lắng không yên. Con đường này là thông hướng ngoài thành phía sau núi. Sư tôn lúc này mang mình đến đó làm gì? Luyện kiếm? Không đúng không đúng, sư tôn mới không có như thế không hiểu phong tình. Cái kia lại là vì sao a? Chẳng lẽ là nàng ý đồ bại lộ, sư tôn phát hiện tâm tư của nàng, hay là gian dại nàng đại nghịch bất đạo sao? Đường núi càng chạy càng tĩnh, Tô Tấn Tuyết tâm lại càng nhảy càng nhanh. Đại não tự động miễn tưởng xuất sư tôn mặt lạnh lấy trách cứ nàng hình tượng, dọa đến nàng tim gan phát run. Nàng len lén đánh giá sư tôn bên mặt, ý đồ từ cái kia trương mặt mũi bình tĩnh bên trên nhìn ra mánh khỏe, nhưng không thu hoạch được gì. Sư tôn bị mình huyễn tưởng hù dọa, Tô Tấn Tuyết rốt cuộc không chịu nổi, thanh âm trột ra hỏi: "Chúng ta muốn đi đâu mà nha?" "Đến." Trúc Dư tại một chỗ khoáng đạt vách đá dừng lại, buông lỏng ra cổ tay của nàng. Gió đêm lướt qua, Tô Tấn Tuyết chỉ cảm thấy vừa rồi bị nắm chặt địa phương một mảnh lạnh buốt, trong lòng cũng thật lạnh thật lạnh. "Xong, sư tôn khẳng định hay là..." "Tuyết Nhi," Trúc Dư cười ôn hòa, không thể nhận thấy, "chúng ta thời trò gặp nhau đã có 7 năm." "Ai?" Cái này lời dạo đầu, không giống như là muốn mắng nàng nha. Tô Tấn Tuyết vừa mừng vừa sợ kinh ngạc, chuẩn bị kỹ càng khóc giống cầu tha thứ lý do từ chối toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Người ta thầy cho 7 năm làm bạn, sư phụ liền mượn cái này Tết Nguyên Tiêu, đưa Tuyết Nhi một kiện lễ vật. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ vung lên, vô số đạo kiếm khí bay thẳng bầu trời đêm, hóa thành sáng chói tinh hà. Ngay sau đó phanh một tiếng, kiếm khí nổ tung, ngàn vạn điểm sáng tinh lạc như mưa. Đây là... Tô Tấn Tuyết kinh ngạc dương miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp bị kiếm quang phản chiếu xinh đẹp người tài. Kiếm khí pháo hoa. Trúc Dư nói khẽ, sư phụ tự sáng tạo chiêu thức, nghĩ đến cái thứ nhất cho người xem. Kiếm khí đầy trời, sáng lạn như lời sao, lại rơi xuống lúc lại bắn ra mười ánh sáng. Cả tòa thành Sóc Châu đều bị cái này chói lọi quang mang chiếu sáng, dân chúng nhao nhao ngừng chân sợ hãi thảm phục. Tô Tấn Tuyết xuất thần nhìn qua bầu trời, nước mắt chẳng biết lúc nào đã mơ hồ ánh mắt. Giờ khắc này, cái gì kiếm thánh cảnh giới, cái gì thiên hạ thái bình, hết thảy bị nàng quên hết đi. Nàng chỉ muốn vĩnh viễn lưu lại cái này trong đáy mắt, lưu lại sư tôn đưa cho nàng rực rỡ hoa lửa. Thích không? Tô Tấn Tuyết dùng sức gật đầu, nghẹn nào phải nói không ra lời nói đến. Nàng giống khi còn bé như thế bay vào Trúc Dư ôm ấp, vui đến phát khóc, thích nhất sư tôn. Trong bầu trời đêm, cuối cùng một đóa kiếm khí pháo hoa nở rộ, hóa thành tinh thể bóng ánh điểm sáng. Tiêu tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 36, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cực Bắc chi địa, yêu ma đúc binh đài. Gió bắc gào thét, mây đen áp đỉnh. Đúc binh trên đài, máu đọng lại thành sông, vô số bạch cốt chồng chất như núi. Có nhân tộc, cũng có yêu ma. 7 năm qua, tòa này từ xương trắng lũy thành đúc binh đài ngày đêm không thôi phun ra nuốt vào lấy màu máu liệt diễm. Đến hàng vạn mà tính tế phẩm bị đầu nhập lò luyện, bọn hắn thống khổ cùng oán hận tụ thành thuần túy nhất sát khí, từ dưỡng trôi này từng bước thành hình yêu đao. Hôm nay, vì các loại yêu đao xuất thế mà ẩn nút 7 năm ong nữ vương, rốt cục mất kiên nhẫn, tự mình đi vào cái này đúc binh đài nghiệp thu. Khởi bẩm bệ hạ. Gen Độ Như Ma công tượng vì một gối xuống đất, hô mồm nói ra, yêu đao đã gần đến đại thành. Sau lưng hắn, ngựa yêu tộc các tế tự đang tại nhảy quỷ dị vu múa. Trong tay bọn họ cốt trượng mỗi một lần đánh mặt đất, đều sẽ dẫn phát thân đao một trận bù bù. Trôi này yêu đao, chính là từ Gen Độ Như Ma cùng tế bộ ngựa yêu liên thủ rèn đúc. Như Ma rèn thân đao, ngựa yêu nặng đao hồn. Ông nữ vương chậm rãi đi đến đài cao. Cánh huyễn hóa thành áo choàng, tại trong cuồng phong bay phất phới. Khi nàng bén nhọn ngón tay nắm chặt chuôi đao lúc, cả tòa đúc binh đài cũng vì đó chấn động. Nàng rút ra yêu đao, gặp thân đao đỏ thẫm như máu, lại ẩn ẩn lộ ra một chút ám trầm. Như Ma, tại ngươi nói gần như lại thành, cái kia chính là còn chưa hoàn thành. Nói cho bản vương, còn kém cái gì? Như Ma công tượng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, bẩm bệ hạ, thế phẩm tuy nhiều, nhưng đều là không phải cường giả. Máu uống hồn, cần lấy cường giả chân chính huyết hồn nuôi nấng, mới có thể lại thành. Cường giả huyết hồn. Ông nữ vương ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại lưỡi đao bên trên. Đỏ sẫm máu tươi chảy ra, bị thân đao tham lam thôn phệ. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía phương nam, thành Sóc Châu phương hướng. Nơi đó, không thì có vị nhân tộc kiếm tiên a. Kiếm tiên máu hồn, nghĩ đến sẽ là không sai tế phẩm. Thành Sóc Châu. Trúc Dư thầy trò luyện qua kiếm, vừa muốn về nhà cả điểm ăn, chỉ thấy một tên Dương Túc thân vệ vội vàng đi tới, "Trúc tiên sinh, phụ thành chủ đi lên một tên Bích Đao tông người tu hành, nói là chuyên tới tìm ngươi." "Bích Đao tông? Phía Nam tông phái a?" Trúc Dư đến thế giới trò chơi 7 năm, còn không cùng bản địa chính kinh tông môn từng quen biết. Cũng không biết cái này Bích Đao tông người tới làm cái gì. Tuyết Nhi, theo sư phụ đi gặp khách nhân. Là, sư tôn. Dương phủ phòng tiếp khách. Một tên thân mang bích sắc mây văn trường bảo nam tử đang tại thưởng thức trà. Bích Vân Đảo, xuất thân phương nam còn thừa không nhiều danh môn Bích Đao tông. Từ nhỏ nghe lấy hiệp nghĩa cố sự lớn lên hắn, một mực mơ ước một ngày kia có thể cầm kiếm tiên mai, dẹp điên thế gian chuyện bất bình. Vài ngày trước, hắn nghe nói Bắc Địa có cái tu vi cao thâm kiếm tu, tại cái này thành Sóc Châu phù hộ một phương mách tính, lệ yêu ma không dám tùy tiện xâm chiếm. Cái kia kiếm tu đủ loại truyền kỳ sự tích, trải qua đám người truyền tụng, càng vô cùng kỳ diệu, thẳng vào Bích Vân Đảo trái tim. Người trẻ tuổi nhất là nhiệt huyết. Nghe cố sự nghe tới đầu hắn, dấu diếm cha vụng trộm trượt xuống núi, một đường ngựa không dừng vó thẳng đến Sóc Châu, liền vì gặp cái kia kiếm tu Trúc Dư một mặt. Trên đường tới, hắn đã làm tốt so đo, muốn thử một lần cái này Trúc Dư rốt cuộc là thật có bản lĩnh thật sự, vẫn là người phương Bắc nói ngoa thổi phồng đi ra. Nếu là cái trước, hắn liền lưu lại một cùng chống lại yêu ma, thủ hộ cái này Sóc Châu bách tính. Nếu là cái sau, thử, hắn nhưng tuyệt không kiếm đường. Nhất định phải đem cái này mua danh chuột tiếng đồ từ Sóc Châu đạp ra ngoài, cái này Sóc Châu thủ hộ trọng trách, lẽ ra phải do hắn đến đảm đương. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Trúc Dư thầy trò hai người đi tới. Bích Vân Đào ưỡn ngực ngẩng đầu, vốn muốn bày ra một bộ cao nhân tư thế, thật tốt giả bộ, chấn nhiếp một cái đối phương. Còn không chờ hắn vận khởi linh khí, khởi thế sĩ diện. Ánh mắt vừa chạm đến cái kia thầy trò hai người, trong lòng chính là run lên bần bật. Cái kia đi ở phía trước, cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên, tu vi sâu không lường được, căn bản nhìn không thấu. Người này hẳn là Trúc Dư, mà bên cạnh hắn, bất quá Bích Ngọc tuổi tác tiểu nữ, đồng dạng tu vi bất phàm. Cặp kia kỳ dị màu băng lam đôi mắt sáng quét tới lúc, để hắn rất cảm thấy áp lực. Cái này sao có thể? Bích Vân Đào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thở nhỏ được vinh dự Bích Đao tông trăm năm khó gặp thiên tài, khổ tu 20 năm mới bước vào đao đường đệ tứ cảnh. Mà thiếu nữ này khí thế, còn muốn ổn vượt qua hắn. Tin tức tốt, truyền thuyết là thật, Sóc Châu bách tính có phúc a. Suy nghĩ đến đây, Bích Vân Đào thần sắc trên mặt cấp tốc biến ảo, lập tức khôi phục thái độ bình thường, đứng dậy chắp tay, một mặt thành khẩn địa đạo, ngài liền là Trúc tiên sinh a. Tại hạ Bích Đao tông thứ 13 đời truyền nhân Bích Vân Đào, mạ muội quấy rầy mong được tha thứ. Bích, cái gì đạo? Trúc Dư khẽ miệng nhỏ không thể thấy có rúm một chút. Cái này tên là trong lịch sử vốn là có, vẫn là tự hệ thống ngẫu nhiên đi ra. Bích, đạo hữu đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Tại hạ lần này đến đây, là vì trợ Trúc tiên sinh một tay lực. A, từ đại càn triều đại đình công phạt các tông môn về sau, may mắn còn sống sót tông môn phần lớn lựa chọn phong núi thì thế. Những năm này yêu ma tàn phá bừa bãi, bách tính trôi dạt, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tại hạ thực không đành lòng đối đây hết thảy ngồi yên không lý đến. Nghe nói Sóc Châu có kiếm tiên thầy trò che chở bách tính, liền chuyên tới để tương trợ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một viên thẻ ngọc, hai tay dâng lên. Đây là ta Bích Đao tông các đời thu thập, Cửu Châu di tích bộ tranh minh họa, với tư cách lễ gặp mặt, tặng cho Trúc tiên sinh. Ngọc giản này tính không được hiếm lạ, có chút nội tình tông môn, hạch tâm đệ tử mỗi người một phần. Nhưng, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng mà. Trúc tiên sinh, cái này bộ tranh minh họa bên trong ghi chép thành Sóc Châu bên dưới có dấu một chỗ thượng cổ kiếm mộ. Tại hạ nghĩ đến, có lẽ đối Trúc tiên sinh có ích. Lời nói đến đây, Bích Vân Đào thanh âm dần dần thấp. Hắn bụng trộm quan sát đến Trúc Dư phản ứng. Hắn thấy thành Sóc Châu bên dưới kiếm mộ nhất định đã sớm bị đôi thầy trò này phát hiện, bằng không thiếu nữ kia tu vi sao sẽ như thế dọa người. Bích đạo hữu phần lễ vật này nặng quá. Trúc Dư tiếp qua thẻ ngọc, nhưng lại chưa lập tức xem xét, ngược lại để cho Trúc Mộ nhất thời không biết nên như thế nào đáp lễ. Bích Vân Đào chỉ coi hắn đang khách sáo, hiên ngang lẫm liệt địa đạo, tại hạ cái gì cũng không cần. Chỉ cầu Trúc tiên sinh đồng ý tại hạ lưu tại Sóc Châu, cùng chống chọi với yêu ma. Cái này một thân chính khí bộ dáng, để Trúc Dư nội tâm nghĩ thầm nói thầm. Đại càn còn có như thế vô tư người tu hành sao? Trúc Dư trong lòng sinh nghi, trên mặt thì không chút biến sắc, Bích đạo hữu cáo thượng. Sau đó quay đầu đối đứng hầu một bên quản gia phân phó nói, Bích đạo hữu đường xa mà đến, đường xá vất vả, mang Bích đạo hữu đi phòng khách nghỉ ngơi, chuẩn bị chút thịt rượu, không thể lãnh đạo. Đúng. Ta qua Trúc tiên sinh. Đợi Bích Vân Đào rời đi sau đó, một mực yên tĩnh đứng tại sư tôn bên người Tô Tấn Tuyết lập tức xuống tới, sư tôn, chúng ta dưới thành thật có kiếm mộ sao? Nàng nháy cặp kia màu băng làm con người, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trúc Dư lắc đầu, sư phụ tại Sóc Châu những năm này, chưa hề cảm ứng được đặc thù khí tức. Đi, đi tìm Dương Túc hỏi một chút. Trên tường thành, Dương Túc đang tại tuần tra phòng ngự. Nghe xong thầy trò hai người ý đồ đến, còn không chuyển chính thức thay thành chủ cũng là một mặt mở miệng, à. Kiếm mộ. Ta không ngờ a. Dương Túc là sinh trưởng ở địa phương trấn chiêu võ thủ, đối thành Sóc Châu bí mật chưa hẳn biết so Trúc Dư nhiều. Vậy trước tiên nhìn xem ngọc giản này a. Trúc Dư đường. Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37, truyền thừa chương 37, truyền thừa ba người tìm chỗ gian phòng, Trúc Dư đem linh khí rót vào thẻ ngọc. Một chương bao dung đại càn toàn cảnh bản đồ chậm chậm triển khai. Đem khu Sóc Châu vực về sau, bức tranh bên trên rõ ràng biểu hiện, thành Sóc Châu bên dưới hoàn toàn chính xác cất giấu một chỗ cổ lão kiếm mộ. Vị trí, ngay tại phủ thành chủ, cũng là nguyên lai phủ tướng quân bên dưới. Cái này, Dương Túc giật nảy cả mình, hắn không thể tin được mình ở 6 năm phòng ở phía dưới, còn cất giấu tòa kiếm mộ. Cái này không thể a. Phủ đệ xây lại thời điểm, nên tảng đều là một lần nữa đánh, không có phát hiện có tầng hầm a. Trọng Minh Minh, Trúc Dư hỏi, những năm này ngươi tại phủ tướng quân nhưng từng phát hiện cái gì văn thư sách cổ? Không có, ta cẩn thận kiểm tra qua, Tô tướng quân liền trương gấm lụa đều không lưu lại, toàn bộ đốt sạch sẽ. Vốn là coi là, Tô tướng quân động tác này là sợ quân tình tiết lộ, nhưng hôm nay như thế xem xét, có lẽ là có ẩn tình khác. Không chừng chính là vì thủ hộ cái này kiếm mộ bí mật, phòng ngừa bị yêu ma biết được. Hắn dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp, lại một suy nghĩ, Tô thị bộ tộc có thể hướng đến đều lấy am hiểu kiếm thuật nghe tiếng Sóc Châu. Cái này thành Sóc Châu dưới mặt đất, khó tránh khỏi thật đúng là cất giấu Tô thị tổ tiên lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Nếu thật có thể đào móc một hai, tương lai đối chúng ta, nhưng có lấy không thể đo lường trợ lực. Dương Túc càng nói càng hưng phấn. Hắn nhìn về phía Tô Tất Tuyết, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Tô đệ nữ, ngươi là Tô thị bằng chi, trong gia tộc đầu có hay không lưu truyền qua cái gì tới tương quan bí văn a?" Nghe vậy, Trúc Dư cũng nhìn về phía đồ đệ. Tô Tấn Tuyết suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta thật đúng là không nghe nói qua cái gì. Nhà ta rời gia tộc hạch tâm nơi rất xa, lão cha cũng vẹn vẹn cái đô úy, chức vị không cao. Ngày bình thường gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, nhà chúng ta căn bản không có tư cách biết được, càng chưa nói bực này hạch tâm cơ mật. Lời nói ở giữa, Tô Tấn Tuyết có chút thất lạc. Tựa hồ là vì không thể giúp thượng sư tôn chiếu cố mà cảm thấy tiếc nuối. Không có việc gì, Tuyết Nhi. Trúc Dư cầm ngọc giản lên, chúng ta liền theo bản đồ này chỉ dẫn, đến phủ thành chủ lục soát một phen. Ba người trở về phủ thành chủ. Một bước vào cửa phủ, Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết liền ăn ý nhắm mắt ngưng thần, phóng xuất ra thần thức hướng về phủ thành chủ dưới mặt đất lan tràn mà đi. Không bao lâu, Trúc Dư lông mày giãn ra. Đã tiến vào kiếm hồn cảnh hắn, đối với kiếm khí cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Tại hậu viện cái kia một phương sóng nước lấp loáng ao nước phía dưới, hắn xác thực cảm ứng được từng kia từng sợi như có như không kiếm khí. Tìm được. Tại Trúc Dư dẫn đầu dưới, ba người đi vào hậu viện ao nước. Trúc Dư tâm niệm vừa động. Trong ao nước sạch cùng cá bơi đều là giống như nhận một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, thủy long phóng lên tận trời. Làm được tốt, chúc huynh đệ. Dương Túc đập chân cười to, lão tử mỗi lần tại cái này câu cá đều tay không mà bể, sớm nên đem cái này ao rút khô. Hắn chỉ vào một đầu cá chép lớn, đêm nay liền nấu ngươi. Trúc Dư cảm động lây, nhưng hắn còn muốn tại Tô Tấn Tuyết trước mặt duy trì câu cá cao thủ hình tượng, liền chỉ hàm xúc cười. Trọng Minh Minh, làm phiền ngươi lưu tại nơi này làm hậu thuẫn của chúng ta, ta cùng Tuyết Nhi đi xuống xem một chút. Dứt lời, hắn một bên phân ra bộ phận linh khí ngự thủy huyền không, một bên dắt Tô Tấn Tuyết nhảy xuống ao nước. Thầy cho hai người nhảy vào khô cạn đáy ao. Tô Tấn Tuyết đầu ngón tay dương nhẹ, linh khí như lướt qua, tầng tầng nước bùn tứ tán ra. Đáy ao trên tảng đá, một đạo thâm thúy mà bắt mắt vết kiếm hiện rõ đi ra. Xem ra liền là nó. Thầy trò liếc nhau, Trúc Dư lên trước đem tự thân kiếm khí rót vào vết kiếm bên trong, thử cùng nó cộng minh. Nhưng vết kiếm không phản ứng chút nào. Sư tôn, đổi ta đi thử một chút. Tô Tấn Tuyết rót vào kiếm khí của nàng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trúc Dư suy tư, cái này kiếm mộ cùng Tô thị có quan hệ, không phải là phải dùng Tô thị huyết mạch tới mở. Tuyết Nhi, ngươi lên trên giọt một giọt máu. Tô Tấn Tuyết theo lời làm theo. Tại nàng chỉ bụng giọt máu nhập vết kiếm về sau, quả nhiên có hiệu quả. Ánh sáng xanh đại phóng, Trúc Dư hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt đã đưa thân vào một chỗ to lớn hình tròn trên bệ đá. Bốn chu nham trên vách cắm đầy kiếm địa, mỗi một trôi đều tản ra lạnh lẽo hàn ý, cẩn thận một chút. Trúc Dư trầm giọng nói, thầy cho hai người lưng tựa lưng, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chính giữa bệ đá, một đạo hư ảo bóng dáng chậm rãi lại hiện ra. Đó là một vị tóc bạc mặt hồng hào lao phu nhân, tuy chỉ là tàn hồn, lại tản ra làm cho người ngạt thở uy áp. Nàng cũng không mở miệng, thanh âm giản mua lại tại toàn bộ không gian quanh quẩn, 300 năm, Tô gia cuối cùng ra cái không chịu thua kém thế hệ sau. Ân, lại còn thân phụ kiếm cốt.
Không sai, không sai.
Trúc Dư con ngươi hơi co lại, không để lại dấu vết đem Tô Tấn Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Vạn bối Trúc Dư, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?
Tên đã sớm quên, chỉ nhớ rõ họ Tô.
Lão phu nhân không câu chấp cười nói, đến qua nơi đây thế hệ sau, đều gọi Lao thân Lăng Xương kiếm tổ.
Kiếm tổ tiền bối là kiếm thánh sao?
Tô Tấn Tuyết từ Trúc Dư sau lưng thò đầu ra, hiếu kỳ hỏi.
Kiếm thánh?
Nàng tự giễu cười cười, tiểu nha đầu xem trọng Lao thân.
Lao thân cách trong truyền thuyết thánh cảnh còn kém xa lắm đâu.
Không phải thánh cảnh, cái kia chính là thiên kiếm cảnh rồi.
Trúc Dư thầm nghĩ,
thiên kiếm cảnh một đạo tàn hồn liền có như thế uy thế, chân chính kiếm thánh nên là kinh khủng bực nào.
Tiểu nha đầu, lão phu nhân nhìn về phía Tô Tấn Tuyết, ánh mắt nhu hòa xuống tới, ngươi gọi cái gì tên?
Về.
Lao tổ, vãn bối Tô Tấn Tuyết.
Tốt tên.
Lao phu nhân cười nói, Tuyết, quả nhiên là cùng Lao thân có duyên.
Lao thân cái này Lăng Xương kiếm, tu chính là băng hàn kiếm khí.
Tuyết nha đầu, ngươi, nhưng nguyện làm Lao thân đệ tử?
Không nguyện ý.
Tức đáp.
Mở cái gì nói bừa, Tuyết nhi sư tôn chỉ có một người.
Đừng nói là Tô gia kiếm tổ, liền là thật kiếm tiên hạ phàm, nàng cũng làm theo cự tuyệt.
Xin lỗi Lao tổ, Tô Tấn Tuyết một thanh kéo lại Trúc Dư cánh tay, vãn bối có sư tôn.
Trúc Dư cũng áy náy chắp tay, tiền bối thứ lỗi, Tuyết nhi đã là vãn bối thân truyền đệ tử.
Lại nói, trong lịch sử Tô Tấn Tuyết nên không phải là bái tại vị Lao tổ này danh nghĩa a.
Vậy mình đây coi là không tính đoạt đồ đệ của nàng a.
Lăng Xương kiếm tổ nao nao, tiếp lấy cởi mở cười, ngược lại là cái trọng tình nghĩa nha đầu.
Cũng được, đã các ngươi thầy trò tình thâm, Lao thân cũng không bắt buộc.
Nhưng, Lao thân truyền thừa, ngươi vẫn là muốn tiếp.
Nàng cái này một sợi tàn hồn chờ ở đây 300 năm, liền vì chờ một cái đáng giá nàng truyền thụ tất thân kiếm đạo tâm huyết hậu nhân.
Ngươi là các nàng người của Tô gia, cái này xưa không bái liền không bái thôi.
Tiền bối chấm đã.
Trúc Dương ngăn ở giữa hai người, giọng điệu cung kính lại không mất kiên định, "Tiền bối, Tuyết Nhi đã tu luyện văn bối, thượng thiện ngự thủy, tâm pháp nhiều năm, như lại tập Lăng Xương kiếm đạo, sợ có tâm pháp tương sùng phong hiểm."
Tiểu tử ngược lại là cẩn thận.
Lăng Tiêu kiếm tổ mỉm cười nói,
"Nàng thẳng thắn bẩm báo, phong hiểm là có, nhưng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thế gian này mọi việc, hướng lai phúc họa gần bó, lão thân cái này Lăng Xương kiếm, chủ tu sắc bén sát phạt đạo, cùng ngươi cái kia thượng thiện ngự thủy tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu Tuyết Nha đầu có đầy đủ nội tính cùng nghị lực, có thể đem hai loại hoàn toàn tương phản tâm pháp thông hiểu đạo lý, biến hóa để cho bản thân sử dụng."
Cái kia nàng ngày sau kiếm tu con đường, tất nhiên vùng đất bằng phẳng, trôi chảy vô cùng.
Cái này, có lẽ là nàng đột phá bình cảnh, bước về phía cảnh giới cao hơn tuyệt hảo thời cơ.
Trúc Dư nghe nói lời ấy, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, trong lòng sầu lo không chút nào giảm.
Kiếm tổ thấy thế, lắc đầu, mở miệng dạy dỗ, "Tiểu tử, ngươi cũng là kiếm tu, biết được con đường tu hành, xưa nay không là thuận buồm xuôi gió. Đó là một đầu khóng đùi gai sinh, tràn ngập không biết cùng gian nguy nguy đường. Chúng ta cái này chút kiếm tu, cái nào không phải tại đao quang trong bóng kiếm sờ soạn lần mò, từ trong núi thây biển máu mạnh mẽ giết ra đến."
Một mực cầu ổn cầu toàn, sẽ chỉ làm tự thân cảnh giới trì trệ không tiến, cuối cùng biến thành hạng người bình thường.
Lao thân rõ ràng, người đau lòng đồ đệ, đối nàng bảo vệ có thừa.
Nhưng cái này bảo vệ, tuyệt không phải là một mực yêu chiều che chở.
Có đôi khi, ngươi phải học sẽ thích hợp buông tay, để nàng một mình đi dũng cảm trực diện khiêu chiến.
Chỉ có dạng này, mới có thể đi ra một đầu duy nhất thuộc về chính nàng kiếm đạo con đường a.
Nghe kiếm tổ một phen lời từ đáy lòng,
Trúc Dư bị thuyết phục.
Những năm này, hắn đối Tô Tấn Tuyết là có chút yêu chiều qua.
Cái này cùng hắn tâm tính chuyển biến có quan hệ.
Ban đầu hắn chỉ đem Tô Tấn Tuyết làm phổ thông nhân vật trò chơi,
dạy bảo nàng, chiếu cố nàng, chỉ vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, sau đó lĩnh xong ban thưởng, thu hoạch có thể phản kháng người vợ có bệnh yêu lực lượng. Nhưng 7 năm trôi qua, cứ việc hiện thực chỉ qua 7 ngày, nhưng hắn tại thế giới trò chơi là thật sự rõ ràng cùng Tô Tấn Tuyết cộng đồng sinh hoạt 7 năm.
7 năm a.
Cho dù là đối màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia chút thiết lập tốt số liệu, đều có thể bồi dưỡng được khó mà dứt bỏ tình cảm.
Huống chi là sẽ hướng hắn nũng nịu, chơi bùa, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn sư tôn réo lên không ngừng Tô Tấn Tuyết đâu.
Nhưng kiếm tổ nói đúng, mình tự cho là đúng bảo hộ, chỉ sẽ trở ngại nàng mạnh lên,
là nên đem quyền lựa chọn giao cho Tuyết Nhi trên tay mình.
Trúc Dư nghiêng người sang, nhường ra đường tới.
Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú cái này đã lớn lên đồ đệ.
7 năm trước cái kia tại trong đống tuyết cầu sinh tiểu nữ hải, bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều kiếm tu.
Duy chỉ có hai đầu lông mày, là hoàn toàn như trước đây kiên nghị.
Tuyết Nhi, Trúc Dư thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, đây là chính ngươi đường.
Tô Tấn Tuyết màu băng lam con ngươi có chút rung động, thật sâu nhìn qua sư tôn cặp kia luôn luôn ôn hòa con mắt.
Sư tôn.
Thiếu nữ hít sâu một hơi, mặt giãn ra cười.
Nụ cười kia tươi đẹp đến phảng phất có thể xua tan kiếm mộ bên trong hàn ý, Tuyết Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng.
Nàng mặt hướng Lăng Xương kiếm tổ, quỳ một gối xuống đất, "Lão tổ, van bối nguyện ý thử một lần."
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 38, thật yên tĩnh á chương 38, thật yên tĩnh á rất tốt.
Kiếm tổ tàn hồn vui mừng cười nói, tay áo bung lên, bậy đá chính giữa thông suốt vỡ ra.
Một thanh toàn thân tinh thể bóng ánh băng kiếm chậm rãi dâng lên.
Thân kiếm trong suốt như lưu ly, tựa như dùng ngàn năm huyền băng điêu khắc thành. Nội bộ lại hình như có gió tuyết lưu chuyển, hàn khí bức người.
Kiếm này vừa ra, kiếm mộ bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống.
Kiếm tổ hai tay kết ấn, từng đạo màu băng lam ký tự từ trên thân kiếm bóc ra, như hoa tuyết vẩn quanh Tô Tấn Tuyết bay múa.
Ngưng.
Theo một tiếng quát nhẹ, ký tự đột nhiên tụ lại.
Tô Tấn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, băng tinh đã từ nàng mũi chân bắt đầu cấp tốc lan tràn.
Trong chớp mắt, thiếu nữ toàn bộ người liền bị phong ở một khối trong suốt huyền băng bên trong. Tiền bối, cái này, an tâm chớ đội. Kiếm tổ bình thản ung dung, đây là lao thân huyền băng ngưng thần quyết có thể giúp nàng càng nhanh lĩnh ngộ lăng tiêu tâm pháp. Lấy Tuyết Nha đầu tu vi cùng kiếm cốt tư chất, điểm ấy hàn ý không gây thương tổn nàng. Trúc Dư nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy trong tầng băng Tô Tấn Tuyết mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt như thường. Dùng thân thức tìm đòi, cũng có thể cảm giác được nàng khí tức bình ổn. Càng kỳ diệu hơn chính là, những chữ kia phủ chính thấu qua tầng băng, liên tục không ngừng chui vào mi tâm của nàng. Thì ra là thế. Trúc Dư bừng tỉnh hiểu ra, tiền bối là lấy huyền băng làm môi giới, trực tiếp đem kiếm ý lạc ấn tại người thừa kế trong thần hồn. Chính là dạng này. Kiếm tổ đường, đáng tiếc 300 năm qua, có thể gánh vác cửa này Tô gia thế hệ sau, liền Tuyết Nha đầu một cái. Đây đại khái là Tuyết Nhi đã kiếm vực cảnh định phong đi. Trúc Dư xem như rõ ràng vì sao Lăng Xương kiếm tổ truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Đi lên trước bị đông cứng thành băng điêu, mấy cái người có thể chống lấy a? Tiền bối, cái này truyền thừa đại khái muốn tiến hành bao lâu? Trúc Dư hỏi. Cái này muốn nhìn Tuyết Nha đầu nộ tính của mình. Kiếm tổ trả lời, nhanh thì 3-5 ngày, lâu là 1-2 tháng a. Trúc Dư dưới đáy lòng yên lặng trầm trọng, cái này truyền thừa cần thiết thời gian khoảng cách cũng thực quá lớn. 3-5 ngày cùng 1-2 tháng, đơn giản ngày đêm khác biệt. Trong tầng băng Tô Tấn Tuyết đột nhiên chân mày cau lại, Trúc Dư lập tức phát giác được dị dạng. Tiền bối, Tuyết Nhi nàng. Kiếm tổ thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm mà nói, hiện tượng bình thường. Lăng Tiêu tâm pháp cùng nàng tự thân nguyên bản tâm pháp đang tại nó ý niệm chỗ sâu kịch liệt giao phong. Như cả hai có thể tương dung, Tuyết Nha đầu sẽ nhanh hơn tỉnh lại. Vậy nếu là không thể tương dung đâu? Trên giường nằm 3 tháng mà thôi, vấn đề không lớn. Trúc Dư, cái này kiếm tổ tâm thật là đủ lớn, 3 tháng mà thôi. Nói đến thật nhẹ nhàng linh hoạt ra bên này, Trúc Dư còn tại trong lòng bố trí lấy, kiếm tổ cũng đã đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, từ trên xuống dưới dò xét một phen. Gặp Trúc Dư tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại không thấp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu hữu, ngươi là gia tộc nào xuất thân? Tại Lao thân chỗ ở 5 tháng bên trong, nhưng chưa hề nghe nói có chủ tu lôi kéo kiếm kiếm đạo đại gia. Ta sao? Ta thuần hệ thống lưu a một thân bản lĩnh tất cả đều là hệ thống cho. Trúc Dư trong lòng thầm nghĩ, há mồm lại là bịa chuyện, vạn bối bất quá là xuất thân từ một cái cửa nhỏ tiểu phái, thực sự không đáng nhắc đến. Gia sư rảnh rỗi lang thang, cũng vô danh hào truyền hậu thế ở giữa. A. Kiếm tổ kinh ngạc nói, có thể dạy dỗ ngươi bực này đệ tử, lại tình nguyện vắng vẻ vô danh. Ngươi sư tôn cũng là nhân vật. Nàng lời nói xoay chuyển, ngươi đã là Tuyết Nha đầu lão sư, lại không chối từ bất và đưa nàng đưa đến nơi đây, kế thừa lao thân kiếm pháp. Phần tính nghĩa này, lao thân ghi lại. Lao thân liền truyền cho ngươi một cái tự sáng tạo kiếm chiêu. Băng Long Cấm. Chiêu này là lao thân đắc ý nhất chém giết tuyệt học. Chính là tại cuối cùng sống còn thời khắc, đem tự thân chỗ xúc toàn bộ linh khí chuyển hóa làm kiếm khí băng long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía đối thủ. Kiếm tổ đầu ngón tay một điểm, một đạo màu lam ánh sáng lấp lánh bay vào Trúc Dư cái trán. Tại hắn ý thức bên trong, kiếm chiêu tự động thôi diễn, hiện ra một đầu dương nhanh múa vút băng long hư ảnh. Băng Long Cấm. Trúc Dư tạ qua kiếm tổ quà tặng, một bên cắt tỉa một lượt cái này băng long cấm yếu quyết, một bên nghĩ, mình tu luyện chính là thủy thuộc tính linh khí, thi triển chiêu này linh khí chuyển hóa liền là thủy long. Ngày sau nếu là dùng ra chiêu này, liền gọi nó thủy long cấm. A Tuyết Nhi được Tô gia kiếm tổ truyền thừa, mình cũng học được mới kiếm chiêu. Thuận lợi như vậy, luôn có loại dự cảm bất tường a. Nhất là cái này kiếm chiêu trả lại người một loại hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng cảm giác quen thuộc. Phản phất từ nơi sâu xa biểu thị mình không lâu về sau, liền sẽ dùng tới chiêu này cùng một cái cường đại quân địch đối bính. Sau đó đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Cho đối phương lưu lại một đạo với tư cách phục bút vết thương về sau, anh dũng hy sinh, vì thân là nhân vật chính Tô Tấn Tuyết chồng huyết nộ. Nhân vật chính sư phụ đều kết cục này. Trúc Dư âm thầm lắc đầu. Cái này thật là như cái muốn mạng phờ lạc, chỉ mong mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Về sau, Trúc Dư liền cùng kiếm tổ một đạo, lặng lặng chờ đợi tại kiếm mộ bên trong, chờ đợi Tô Tấn Tuyết thức tỉnh. Thời gian lặng yên trôi qua, liên tiếp 3 ngày qua khứ, Tô Tấn Tuyết vẫn không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh. Cùng lúc đó, trên mặt đất, thành Sóc Châu viên phía trên, hai đạo bóng dáng sóng vai mà đi. Tại Trúc Dư thầy trò tiến vào kiếm mộ cái này 3 ngày, Bích Vân Đào việc nghĩa chẳng từ nâng lên thủ hộ Sóc Châu gánh nặng, mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần cùng Dương Túc trên thành tuần tra. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đi đến đầu tường, Bích Vân Đào dõi mắt trông về phía xa, ngoài thành là một mảnh tường hòa yên tĩnh cảnh tượng. Thật sự là yên tĩnh a. Hắn cảm thán, không có yêu ma, cũng không có trộm cướp, cùng phía nam ngày đêm khác biệt. Dương Túc niết miệng cười, đây đều là Trúc huynh đệ thầy trò công lao. 6 năm trước, Trúc huynh đệ hai người giết vào bị yêu ma chiếm cứ thành Sóc Châu, lấy một đương thiên, giết đến trong thành mấy ngàn yêu ma chạy trối chết. Qua chiến dịch này, chắc là đem cái kia chút yêu ma dọa đến sợ vỡ mật, không dám tiếp tục tùy tiện phạm ta Sóc Châu. Ha ha ha. Nhìn Dương thành chủ cái này tâm tình, hôm nay thế nhưng là phá lệ tốt ta. Bích Vân Đào bị Dương Túc tiếng cười cảm nhiễm, khóe miệng cũng nổi lên ý cười. Đó là tự nhiên. Dương Túc vô ngực, hắn nhìn xem trong thành an cư lạc nghiệp bách tính, trong mắt tràn đầy tự hào. Nắm chúc huynh đệ phúc, Sóc Châu bách tính được cứu, còn có thể khỏi bị chiến loạn đắng. Tô gia cháu gái tiểu cô nương kia đều đang cố gắng tu luyện, với tư cách Sóc Châu thay thành chủ, ta cũng muốn thêm chút sức, bảo vệ tốt cái này một phương khí hậu, mới không phụ bách tính nhờ vả, không phụ chúc huynh đệ thầy trò nỗ lực a. Bích Vân Đào cũng là cười lớn nhẹ gật đầu. Vừa muốn mở miệng, nói mình cũng coi như một cái, ổn thỏa toàn lực ứng phó thủ hộ Sóc Châu. Nhưng trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lưng nhảy lên thăng mà lên, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt mà đến, làm hắn hô hấp trì trệ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bích Vân Đào đống nhiên quay đầu, hướng về phương bắt chân trời nhìn lại. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn trừng lớn, dưới tay phải ý thức nắm chặt chuôi đao. Phương xa bầu trời, một mảnh dày đặc huyết vân cấp tốc bao phủ, giống như sông máu ở trên trời lưu động. Cái kia mây máu dương nhanh muốn bước, cực dương nhanh hướng Sóc Châu cuốn tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, trên sân khấu lao tướng quân. Chương 39, trên sân khấu lao tướng quân. Ngay tại trúc dư thầy trò tiến vào kiếm mộ ngày thứ ba, yên lặng 6 năm thành Sóc Châu bên ngoài, mây máu ép thành. Vũ trang đầy đủ Dương Túc cùng Bích Vân Đào đứng ở đầu tường, rốt cuộc không có nói đùa tâm tư. Lòng mang chí khí, một lòng trở thành trúc dư như thế che chở một phương hào kiệt Bích Đao tông truyền nhân, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Tu hành hơn 20 năm, tung hoành giang hồ 10 năm có thừa, Bích Vân Đào từ trước đến nay tự nhận mình kiến thức rộng rãi. Nhưng cái này mây máu ngập trời tràn diện, hắn chưa từng thấy qua. Đây là hắn đời này lần thứ nhất cảm nhận được như thế hùng hồn tràn đầy, làm cho người khiếp sợ yêu khí. Dương Túc cưỡng chế bất an trong lòng, hỏi: "Bích lão đệ, ngươi nhưng nhìn ra chút manh mối gì?" Bích Vân Đào gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng tới gần huyết vân, trầm giọng nói: "Cái này yêu khí, quá không đúng." Ở giữa còn lôi cuốn lấy cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Theo ý ta, lần này đến đây gây chuyện, tuyệt không phải hạng người bình thường, nhất định là một cái thực lực siêu phàm đại yêu. Dương Túc biến sắc: "Kẻ đến không tiện a. Cái này đại yêu thực lực, sợ là không tại cái kia từng công phá Sóc Châu trùng yêu phía dưới." Bích lão đệ, lấy ngươi năng, có chắc chắn hay không đánh lui nó? Bích Vân Đào hiếm thấy nghiêm túc: "Dương thành chủ, nói thật, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Bực này cường đại yêu tà, chỉ dựa vào một mình ta lực, thực sự khó có 10 phần phần thắng. Lý do an toàn, vẫn là phải mời Trúc Tiên Sinh đến đây áp trận." Dương thành chủ, Trúc Tiên Sinh có thể nói qua, bọn hắn bao lâu mới có thể xuất quan? Dương Túc do dự một chút. Hắn biết do kiếm mộ chuyện cơ mật trọng đại, không nên quá nhiều tiền dương, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thế là, Dương Túc đem Trúc Dư thầy trò tiến kiếm mộ một chuyện nói thẳng ra. "Kiếm mộ?" Bích Vân Đào kinh ngạc nói, bọn hắn những năm này cũng không biết kiếm mộ tồn tại sao? Nói cách khác, thực lực của bọn hắn là dựa vào mình tu luyện được. Cái kia lại muốn được kiếm mộ bên trong truyền thừa, tu vi của bọn hắn tất nhiên nâng cao một bước a. Bích Vân Đào lo lắng không yên an lòng xuống tới. Cái này đợt còn có thể đánh, chỉ cần giữ vững, thủ đến Trúc Tiên Sinh thầy trò xuất quan liền có thể thắng. "Dương thành chủ, ta có kế hoạch." "Kéo." "Chỉ cần kéo tới Trúc Tiên Sinh xuất quan, nhất định có thể chuyển bại thành thắng." Anh hùng ý kiến giống nhau. Dương Túc lại từ bên hông trong cầm nang, móc ra một viên tản ra lạnh lẽo hàn quang kiếm phủ. "Đây là Trúc huynh đệ trước đây cho ta kiếm phủ, nói là thời khắc nguy cấp đem bóp nát, hắn liền sẽ sớm xuất quan." Bích Vân Đào hai mắt tỏa sáng, "Thật tốt tốt. Vẫn là Trúc Tiên Sinh nghĩ đến chủ đáo." "Dương thành chủ, ngươi lại đem cái này kiếm phủ cất kỹ, một lát nữa đợi ta đi trước gặp một chút cái kia đại yêu. Nếu là ta không địch lại, ngươi lại bóp nát kiếm phủ." "Được." Làm trong thành quân coi giữ làm tốt phòng bị, yêu ma đại quân cũng đem ngoài thành vây chật như nêm cối. Ông nữ vương ngồi cao tại mây máu vòng xoáy trung tâm. Cương đại thần thức giống vô hình người lớn, bao trùm toàn thành. Nhưng mà, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong thành lại chưa cảm ứng được kiếm tu khí tức. Bọn hắn không tại trong thành. Ông nữ vương liếc nhìn một bên đứng hầu áo choàng đen lão yêu. Cái sau thân thể còn xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Không có khả năng, thuộc hạ một mực giám thị bí mật lấy kiếm tu một lần khẽ động, bọn hắn chưa hề rời đi qua Sóc Châu nửa bước. Đó chính là ẩn nấp rồi." Ông nữ vương ánh mắt hờ hững, "Không sao, ghê gớm đem trong tòa thành này người đều giết. Bản vương ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể trốn đến bao lâu." "Truyền lệnh, công thành." Vương lệnh truyền đạt, thê lương kèn lệnh trấn nhiếp toàn thành. Ông nữ vương dưới trướng còn thừa 3 viên chiến tướng. Hổ, báo, sói các lĩnh một quân, giống như thủy triều tuôn hướng tường thành. Cái này ba đem bên trong, báo cùng sói đều là tại tam gia yêu ma định phong cảnh, toàn thân yêu khí bành trướng. Mà cái kia hổ tướng, càng là đạt đến kinh khủng tứ gia yêu ma cảnh giới, thân hình tựa như núi cao nguy nga, mặt đất đều tại nó dưới chân run rẩy. Chỉ dựa vào Sóc Châu quân coi giữ hiện có chiến lực, mong muốn ngăn cản chi này yêu ma đại quân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Quân coi giữ tiến như mưa xuống, ý đồ ngăn cản cô này dòng lũ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo bích sắc đao quang từ đầu tường đánh xuống, mạnh mẽ đem công kích yêu ma đại quân đoạn thành hai đoạn. Bích Vân Đào rút đao xuất chiến, độc thân ngăn ở đại quân trước đó. "Bích Đao Tông Bích Vân Đào ở đây." Hắn tiếng như lôi đỉnh, yêu ma chớ có cản rỡ. Đáp lại hắn, là yêu ma sóng sau cao hơn sóng trước gầm rú. Hổ yêu tướng quân dẫn đầu công kích, một bước liền vượt qua mấy trượng, một cái hổ quyền đánh ra. Bích Vân Đào hừ lạnh một tiếng, chính diện nên tiếp cái kia hổ yêu. Tại Sóc Châu quân cường cung kình nỏ điểm hộ dưới, Bích Vân Đào dốc hết sức chiến ba yêu. Đao quang hắc hắc, mạnh mẽ chống đỡ yêu ma thủ vòng thế công. Trong mây phía trên, ông nữ vương có chút hăng hái nhìn xem phía dưới đao khách kia lấy một đi ba. "A, còn có cao thủ. Người này so với kiếm tu như thế nào?" Bẩm bệ hạ, áo choàng đen lão yêu gần dọc đường, cái kia kiếm tu tu vi vài ngày trước lại có mới đột phá, thực lực tại phía xa người này phía trên. "Có đúng không?" Ông nữ vương trong mắt huyết mang hừng hực, vậy bản vương càng mong đợi. "Toàn quân để lên, đem cái kia kiếm tu bước đi ra." Ngoài thành, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bích Vân Đào tuy có Bích Đao Tông tuyệt kỹ kề bên người, nhưng đối mặt hổ, báo, sói ba viên yêu ma chiến tướng gây chiến, cuối cùng vẫn là lộ ra lực bất tòng tâm. Cái kia hổ yêu lực lớn vô cùng, mỗi một quyền vung ra đều lôi cuốn lấy khai sơn phá thạch thế. Báo yêu thân hình linh động, từ bên cạnh giúp đỡ hổ yêu, liên tiếp khởi xướng tập kích. Mà lang yêu giảo hoạt nhất, nó giả bộ tiến công, một đôi u lục trong mắt nhưng thủy chung đang tìm kiếm đối thủ sơ hở. Bích Vân Đào đau khổ chảo trống, đao quang dần dần lộ ra ảm đạm, trên thân quần áo cũng đã tổn hại nhiều chỗ, vết máu loang lổ. Ngay tại hắn vừa ngăn lại hổ yêu một quyền, cánh tay run lên thời điểm, lang yêu nhìn chuẩn lỗ hổng, đống nhiên vừa người nào tới. sắc nhọn móng vuốt vẽ qua Bích Vân Đảo phía sau lưng, máu tươi văng khắp nơi. Hèn hạ. Bích Vân Đảo phun ra một búng máu, lão đảo quỳ một gối xuống đất. Hắn giang chống đỡ lấy một đao quét ngang, bước lui Lang Yêu, nhưng Hổ Yêu cùng Báo Yêu đã lại lần nữa đánh giết mà đến. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta thua không nghi ngờ. Dương Thành Chủ. Bích Vân Đảo cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía Dương Túc lớn tiếng la lên, mau mời Trúc Tiên Sinh. Giờ phút này, yêu ma quân tiên phong đã leo lên thành lâu, binh lính thủ thành nhóm mặc dù liều chết chống cự, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Dương Túc cơ trường đao trong tay, ra sức chém giết một đầu sông vào phía trước tiểu yêu. Dương mắt ở giữa, đã thấy Bích Vân Đảo bại lui. Trong lòng của hắn siết chặt, biết rõ thế cục đã đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không dám có chút trì hoãn, vội vàng bắt lấy cẩm nàng, dùng sức bóp nát trong đó kiếm phủ. Kiếm mộ bên trong, Trúc Dư chính diễn luyện lấy kiếm tổ truyền thụ sát chiêu. Đột nhiên tim run sợ một hồi, ngay sau đó liền cảm nhận được kiếm phủ vỡ vụn mang đến mãnh liệt sóng linh khí. Không tốt, Sóc Châu xảy ra chuyện. Trúc Dư trong lòng không rõ cảm giác càng thêm mãnh liệt, trên nóc tựa hồ đều hiện ra một cái to lớn nguy chữ. Hỏng, mình sẽ không thật muốn nội dung cốt truyện giết ta. Hắn nhìn về phía còn tại băng bên trong lĩnh hội Tô Tấn Tuyết, thiếu nữ còn chưa tới chưa tỉnh lại. Trầm mặc mấy tức, Trúc Dư cuối cùng đối kiếm tổ tàn hồn nói ra, tiền bối, thành Sóc Châu có biến, ta cần lập tức tiến đến, Tuyết Nhi liền xin nhờ ngài. Yên tâm. Kiếm tổ nhẹ gật đầu. Trúc Dư muốn nói lại thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có ít lời, muốn nhờ kiếm tổ chuyển đạt cho Tô Tấn Tuyết. Nhưng lời đến khoe miệng, hắn lại đổi chủ ý, trên lưng lá cờ đã đủ nhiều, lại lưu câu di ngôn liền thật thành trên sân khấu lao tướng quân. Được rồi, lời nói vẫn là chờ Tuyết Nhi sau khi tỉnh dậy, ta tự mình nói với nàng a. Trúc Dư cuối cùng thật sâu nhìn Tô Tấn Tuyết một chút. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, phi thân rời đi kiếm mộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 40, bỏ mình chương 40, bỏ mình mây máu, chiếu nặng đặt ở thành Sóc Châu trên không, ông nữ vương cường lớn thần thức như là một cái lưới lớn, chặt không lọt gió đem trọn tòa thành trì gắt gao bao lại. Trong thành một hít một thở, một lần khẽ động, đều là trốn không thoát cảm giác của nàng. Đột nhiên, linh khí dị động, một cỗ có thể cùng mình địch nổi lực lượng từ nội thành tuôn ra. Không sai, cái này mới là xứng với yêu đao tế phẩm. Nàng chậm rãi đi xuống mây máu vương tọa, móng nhọn dương lên, một thanh toàn thân đỏ thâm yêu đao chống giống lại hiện ra. Yêu đao dùng huyết ngọc tạo thành, mơ hồ nhưng nghe thấy thê lương kêu rên, như có ngàn vạn đoan hồn tại trong đao gào thét dãy rủa. Bệ hạ, áo choàng đen lão yêu lần nữa góp lời, kiếm tu tuy mạnh, nhưng chân chính hỏa lớn, hay là hắn đồ đệ, cái kia kiếm cốt. Được rồi được rồi. Ông nữ vương không muốn lại nghe. Cái này lão yêu mấy năm qua một mực đang bên thai nàng tất tất lại nhảy kiếm cốt lỗ tai đều nhanh lên kén. Giống như đối phương phút chốc liền sẽ đánh tới vùng địa cực, đem bọn nó toàn bộ làm thịt. Cái kia kiếm xương là ngươi mẹ rồi ta, ngươi như thế sợ nàng. Một cái không có lớn lên tiểu nha đầu, có thể thành tựu gì? Bất quá là tu vi so tứ tướng cao một chút thôi, so với nàng còn kém xa lắm. Phất tay như diệt. Bệ hạ, kiếm cốt rất trọng yếu a. Áo choàng đen không từ bỏ bất luận cái gì khuyên can cơ hội. Nhưng ông nữ vương đối với hắn nói chuyện giật gân chẳng thèm ngó tới. Kiếm cốt không trọng yếu. Ông nữ vương khinh miệt nói, các loại bản vương dùng cái này kiếm tu tế đao, mà uống viên mãn thời điểm, một cái nho nhỏ kiếm cốt còn không dễ như trở bàn tay. Trưởng lão quá lo lắng. Mà liên tại bọn hắn lần này nói chuyện với nhau thời khắc, đầu tường thế cục đã nguy như trồng trứng. Quân coi giữ mặc dù liều chết chống cự, nhưng vẫn tại yêu ma thế công bên dưới liên tục bại lui. Bích Vân Đào sớm đã lực bất tòng tâm, mỗi một lần vung đao đều đã dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô hình ý niệm đã giết tới đầu tường. Tất cả công lên thành tường yêu ma động tác trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền giống tháo, lốt bốt bạo thể mà chết. Đám người chưa cùng thấy rõ, Trúc Dư đã ngạo nghệ đứng ở đầu tường áo trắng kiếm tu chân đạp hư không, một tay phía sau, một tay cầm kiếm, lệch trời cách trở tại chúng yêu cùng trong thành trì ở giữa. Quá tốt rồi là Trúc kiếm tiên. Chúng ta được cứu rồi. Trên thành quân coi giữ bộc phát ra núi kêu biển gầm reo hò, sĩ khí đại trấn, bắn ra mũi tên đều có lực không ít. Chỉ có Bích Vân Đảo còn tại bị ba yêu vây công, vẫn không rời tay đến. Trúc Dư trường kiếm trong tay lắc một cái. Hắn ánh mắt khóa chặt vây công Bích Vân Đảo ba viên yêu tướng, trường kiếm lấy khai sơn phá thạch lực, một kiếm chém ra. Một kiếm này, phảng phất đem thiên địa bổ ra. Hư không chấn động, phong vân biến sắc. Hổ yêu nhất mãng, còn muốn dùng nắm đấm mạnh mẽ chống đỡ, kết quả bị cái này sắc bén kiếm khí chính diện đánh trúng. Lồng ngực chỗ trong nháy mắt ra chóp thịt bong, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, đem mặt đất cày ra mấy chục trượng danh sâu. Báo yêu cùng lang yêu thảm tao tác động đến, bị cái này tuyệt thế một kiếm chặn ngang chặt đứt, tại chỗ đột tử. Hô, tại Trúc tiên sinh cứu rút. Bích Vân Đào bưng bít lấy vết thương, sau khi nói tiếng cảm ơn, nuốt vào một viên dược hoàn, vận khí chữa thương. Một chiêu giết địch, Trúc Dư nhưng lại không có nửa điểm thư giãn. Bọn này bất quá là xung phong pháo hôi. Chân chính muốt, tại cái kia mây máu phía trên, không có quá nhiều ngôn ngữ, một người một yêu tại đối đầu ánh mắt một cái chớp mắt, liền đồng thời động. Ông nữ vương ngọ uống yêu đao chém ngang, một đạo màu máu đao mang xé rách trời cao. Trúc Dư trường kiếm một quyển, đầy trời thủy quang hội tụ thành sông, cùng màu máu đao mang ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Nổ mạnh sóng xung kích thậm chí tạo ra được một đóa mây hình nấm. Trúc Dư cùng ông nữ vương đô chỉ góc áo hơi bẩn, nhưng giao chiến điểm chính phía dưới yêu ma đại quân gặp vận rủi lớn, trong chớp mắt liền sát thương hơn phân nửa. Song phương chiến đấu rời xa chiến trường, hai đạo bóng dáng tại trong mây giao thoa, kiếm khí cùng đao mang đem trọn phiến thiên không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát đinh thai nhức góc nổ đùng, phản phất muốn đem thương thiên đều xé mở một đường nhỏ. Dưới thành đám người ngửa đầu nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không thấy Trúc Dư cùng ông yêu giao chiến bóng dáng. chỉ nhìn thấy một hồng một xanh ánh sáng và bóng tối thỉnh thoảng biến ảo. Trúc tiên sinh hắn sẽ thắng sao? Bích Vân Đào đầy mắt rung động, thậm chí quên đi vết thương đau đớn.
Sẽ.
Dương Túc kiên định nói, Trúc Minh đệ nhất định sẽ thắng. Trên không trung, Trúc Dư cùng Long Nữ Vương đã giao đấu hơn trăm hiệp, song phương chiến đến thể lực ngang nhau, máu uống yêu đao mỗi một lần huy động đều mang chói tai rít lên, phảng phất ngàn vạn đoan hồn tại tiêu diên. Mà Trúc Dư trường kiếm thì như nước chảy mây trôi, đem thượng thiện nhược thủy kiếm ý phát huy đến cực hạn. Kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Ông nữ vương hai mắt huyết mang lấp lóe, nói rồi cùng Trúc Dư giao đấu đến nay câu nói đầu tiên. Có ngươi làm chất dinh dưỡng, bản vương máu uống, đem không ai có thể ngăn cản. Trúc Dư không nói, chỉ một lòng huy kiếm. Thực lực của bọn hắn đại khái tương đương, nếu không có phe thứ ba can thiệp, không biết muốn chiến bên trên bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà ông yêu gặp khó phân thắng bại, trong lòng hung ác, màu máu mũi nhọn lại chém về phía phe mình may mắn còn sống sót tiểu yêu. Gần bạn yêu tộc đầu lâu đồng loạt bay lên, huyết hồn đều bị yêu đào thôn phệ. Như vậy tàn nhẫn, làm cho xem cuộc chiến sóc châu mọi người và cái kia trốn ở trong bóng tối áo choàng đen lao yêu đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tại huyết tế cái này còn lại yêu tộc về sau, yêu đao ánh sáng máu đại phóng, nó phóng xuất ra uy nghiêm đáng sợ sát ý đem thiên địa đều ăn mòn thành đỏ tươi. Tiếp bản vương một đao kia, máu uống yêu đao mang theo thao thiên sát khí chém bổ xuống đầu. Trúc Dư giơ kiếm đón lấy, lại bị một đao kia bổ đến bay ngược trăm trượng, tiết hầu phun lên manh ái. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Phải kết thúc sao? Trúc Dư lao đi khỏe miệng vết máu, trong lòng dị thường bình tĩnh. Cái này ba ngày đến loại kia không hiểu dự cảm, giờ phút này rốt cục ứng nghiệm. Chẳng biết tại sao, tình cảnh này, hắn cảm giác đến có chút giống như đã từng quen biết. Thật giống như, hắn tại rất lâu trước kia, từng trải qua một lần. Ông nữ vương lại lần nữa công tới. Xuất đao quy tích, cùng hắn ảo giác bên trong nhất trí. Trúc Dư hai tay cầm kiếm, quanh thân bộc phát ra lóa mắt ánh sáng xanh. Thủy Long, cấm. Năm cái thực chất hóa thủy long gào thét mà ra. Bọn chúng quanh thân vờn quanh bành trướng linh khí, mang theo Trúc Dư suốt đời tu vi, lấy hủy thiên diệt địa thế nhào về phía ông nữ vương. Ông nữ vương sắc mặt thay đổi rõ rệt, máu uống yêu đao ngang chặn trước người. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, nàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Yêu đao xuất hiện một chút vết rách, nửa người cũng bị thủy long xé thành máu thịt bé bét. Áo choàng đen lão yêu thấy thế, dốc hết toàn lực đánh tới cứu rút. Hắn tế ra một mặt ảnh thuẫn ngăn lại ảnh hưởng còn lại, mình cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đi. Áo choàng đen lão yêu nắm lên trọng thương ông nữ vương, lại dùng cuối cùng một chút yêu lực cuốn đi sinh cơ dần dần tan biến Trúc Dư. Ba đạo bóng dáng hướng về cực bắc chi địa mau chóng đuổi theo, đảo mắt biến mất ở chân trời. Thành Sóc Châu đầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngước nhìn quay về bình tĩnh bầu trời, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Gió cuốn mây tan, khói lửa dần dần tán. Chỉ có mấy sợi vỡ vụn huyết vân còn tại chậm chậm lưu động, phản phất tại uy mắng nói vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chém giết. Trúc kiếm tiên đâu? Một tên quân coi giữ nam nam mở miệng. Yêu ma bị giết lùi, nhưng Trúc kiếm tiên người đâu? Không có người trả lời. Dương Túc sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm đến phát xanh. Hắn đông nhiên quay người, nghiêm nghị nói, truyền lệnh. Lập tức phái ra tất cả trinh sát, lục soát phương viên trăm dặm. Sớm phải thấy người, trên muốn. Hắn ngừng lại. Liên chính hắn đều không thể tiếp nhận cái kia khả năng. Tô gia cháu gái, còn tại kiếm mộ xuống đi. Mình làm như thế nào hướng nàng bàn giao? Ngoài thành, yêu ma chân cụt tay đứt chồng chất như núi, thanh hôi huyết dịch thẩm thấu thổ địa. Nhưng bây giờ không có người để ý cái này chút. Phủ thành chủ dưới kiếm mộ bên trong, băng điêu có động tĩnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, sư tôn không thấy. Chương 41, sư tôn không thấy. Kiếm mộ bên trong tĩnh mịch đến chỉ còn lại có tầng băng ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ kết âm thanh. Tầng băng dưới, Tô Tấn Tuyết tựa như ngủ say tại băng tuyết trong tiên cảnh tiên tử, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh khí vầng sáng. Tại kiếm tổ huyền băng ngưng thần quyết trợ lực dưới, nàng toàn thân tâm đắm chìm ở kiếm thuật lĩnh hội. Bây giờ đã đem lăng xương kiếm tổ lăng xương kiếm pháp cùng Trúc Dư chỗ thụ thượng thiện nhược thủy tâm pháp thông hiểu đạo lý, đạt đến một loại kỳ diệu hòa hợp cảnh. Thời gian ung dung lưu chuyển, lạnh lẽo hàn khí dần dần biến mất. Theo tầng băng từng tấp rút đi, Tô Tấn Tuyết khí thế trên người liên tục tăng lên, đúng là một lần đột phá tới kiếm hồn cảnh. Tại từng tiếng liệt ngâm khẽ bên trong, nàng từ băng phong bên trong ung dung thức tỉnh. Đột phá a! Kiếm tổ một mực bảo vệ ở một bên, giờ phút này gặp Tô Tấn Tuyết tỉnh lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Khó trách cần lâu như vậy. Từ băng tinh lần thứ nhất có động tĩnh đến bây giờ, đã qua một tháng có thừa. Kiếm tổ đều có chút không nắm chắc được nàng phải chăng thất bại. Nguyên lai là tại dốc lòng tu luyện, nên vững chắc căn cơ một lần đột phá. Như vậy an tâm tâm tính cùng ngạo nhân thiên phú, quả thực làm cho người tán thưởng. Tô Tấn Tuyết vừa mới mở mắt, cặp kia như băng tuyết tinh khiết con ngươi càng sáng một chút. Sư tôn. Nàng ánh mắt đội vàng quét về phía bốn phía. Tâm niệm chính là trước tiên chính miệng báo cho Trúc Dư, mình đột phá tin vui, cùng đối hai loại tâm pháp dung hợp sau tinh diệu lý giải. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy Trúc Dư bóng dáng. Trống rỗng kiếm mộ bên trong, chỉ có kiếm tổ tàn hồn lặng lặng đứng lặng. Không nên, sư tôn sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Trừ phi xảy ra chuyện. Tô Tấn Tuyết tâm trong nháy mắt nắm chặt lên, một loại không hiểu khủng hoảng giống như thủy triều sông lên đầu. Kiếm tổ thấy thế, trong lòng sáng tỏ nàng đăm chiêu suy nghĩ, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra, hắn đã rời đi. Vài ngày trước, thành Sóc Châu bên kia biến cố đột phát, cần hắn đi chủ trì đại cục. Tô Tấn Tuyết nghe xong, bất an trong lòng càng nồng đậm. Nhiều nghiêm trọng phiền phức, có thể kiềm chế sư tôn thời gian lâu như vậy. Nàng cắn chặt môi dưới, truy hỏi, sư tôn rời đi sau đó cũng không trở lại nữa? Kiếm tổ lắc đầu. Cái kia, sư tôn hắn có lưu lại lời gì sao? nàng từng chữ đều nói đến rất chậm, tựa hồ tại cực lực khống chế lấy cái gì. Kiếm tổ cân nhắc, nói ra, hắn lúc đầu có chuyện muốn lưu cho ngươi, nhưng phút cuối cùng lại đổi chủ ý, nói nhất định phải tự mình nói với ngươi. Bất an, khủng hoảng, giống mãnh liệt sóng lớn, cơ hồ muốn đem Tô Tấn Tuyết bao phủ. Nàng thậm chí không tâm tư hướng kiếm tổ tạm biệt, giống như một đạo gió mạnh, trực tiếp xông ra kiếm mộ. Kiếm mộ bên ngoài, ánh nắng bảy xuống, lại khu không tiêu tan nàng trong lòng mù mịt. Thành trì yên tĩnh như thường, sư tôn vì sao không tại? Hồ nước bên cạnh, phụ mệnh ở chỗ này trông coi thủ vệ, gặp Tô Tấn Tuyết hiện thân, một người trong đó cuống quýt chạy về phía phủ thành chủ báo tin, những người còn lại đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Tô tiểu kiếm tiên. Tô Tấn Tuyết nhìn về phía bọn hắn, nếu là lúc trước, nàng sẽ còn học sư tôn, ấm giọng để bọn hắn không cần đa lễ. Nhưng giờ phút này, nàng đã mất lòng đang hổ lễ nghi phiền phức. Thần thức quét qua cả tòa thành Sóc Châu, không có, chỗ đó đều không có sư tôn khí tức. Càng làm nàng hơn tâm mát chính là, những thủ vệ này đầu rủ xuống quá thấp. Đây không phải là cung kính, mà là tại tránh né ánh mắt của nàng. Bọn hắn dường như đang sợ hãi mình, sợ hãi nàng phát hiện chút cái gì. Các ngươi có thể thấy được qua sư tôn ta. Thiếu nữ ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho bọn thủ vệ vùi đầu đến thấp hơn. Bọn hắn câm như ve mùa đông, không người dám trả lời. Trầm mặc giống một thanh dao cùn, từng tấc cắt Tô Tấn Tuyết lý trí. Tĩnh mịch bên trong, Tô Tấn Tuyết thẳng lướt qua đám người. Nàng muốn đi tìm Dương Túc. Dương Túc nhất định biết sư tôn ở đâu. Một bên khác, nghe được thủ vệ thông báo Dương Túc lòng như lửa đốt chạy về đằng này, chuyển qua hành lang, liền cùng Tô Tấn Tuyết chạm thẳng vào nhau. Trông thấy Tô Tấn Tuyết, Dương Túc khẽ miệng khẽ động, gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười, ý đồ trêu ghẹo nói, "Cháu gái, một tháng không thấy, lại mạnh lên à?" Nhưng nụ cười kia lại so khóc còn khó nhìn. Khóe mắt nếp nhăn đều sâu một chút, trong mắt mọi bệnh cùng lo lắng căn bản giấu không được. Tô Tấn Tuyết không nhìn hắn nói đùa. Nàng nhìn chằm chằm Dương Túc, liếc mắt một cái thấy ngay nụ cười kia phía sau miễn cưỡng. Trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng nàng không chịu tin. "Sư tôn đâu?" nàng hỏi. Dương Túc nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc trở nên cực kỳ khó xử, bờ môi ngập ngừng nói, chậm chạp không mở miệng được. Hắn không biết làm như thế nào nói với nàng. "Sư tôn đâu?" Tô Tấn Tuyết để cao âm lượng, lần nữa ép hỏi, trong mắt hàn ý càng sâu. Dương Túc dù sao cũng là trải qua xa trường quân nhân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, tổ chức tốt ngôn ngữ, đem một tháng này chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Tô Tấn Tuyết. Một tháng trước, yêu ma xâm lấn, khí thế hung hùng. Trúc Minh đệ ngăn cơn sóng dữ, diệt sát yêu ma đại quân, nhưng tại cùng yêu ma thủ lĩnh trong quyết đấu, mất tích. Chúng ta toàn thành trên dưới xuất động, tìm dòng dã một tháng, nhưng thủy chung không tìm được tung tích của hắn. Theo phỏng đoán, rất có thể là bị yêu ma mang đến cực bắc chi địa. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã hóa thành kiếm quang, như mũi tên rời cung thẳng hướng phương bắc. Sau lưng Dương Túc để thân vệ tập hợp gào thét, bị gào thét cuồng phong phá tan thành từng mảnh. Thiếu nữ trong mắt chỉ còn lại có phương bắc cái kia phiến bị màu máu nhuộm dần bầu trời. Nơi đó là yêu ma chiếm cứ cực bắc chi địa. Sư tôn, nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bị cương phong thổi tan. Tô Tấn Tuyết đột nhiên nhớ tới kiếm mộ chúng kiếm tổ lời nói. Sư tôn vốn có lời nói muốn đối nàng nói, ý nghĩ này giống một cây gai, cuốn lại nàng tim thấy đau. Chờ ta. Thiếu nữ cắn chặt răng, tốc độ lại nhanh ba phần. Hiện thực. Ken. Kiểm tra đến thị chủ nhục thân đã tử vong, đang tại rời khỏi trò chơi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Trúc Dư tỉnh tới. Cái kia ông chúa ra tay là thật quả quyết ta. Không để ý thủ hạ đem mình dùng làm con tin, chờ Tuyết Nhi đến cực bắc cứu người lúc, đẩy ra nhiễu loạn nàng tâm trí kế sách. Gọn gàng đem mình ném vào ao máu, phút chốc luyện hóa. Tử vong trừng phạt là thật nặng a. Đều từ trong trò chơi lui ra ngoài, toàn thân vẫn là từng trận có rút đau đớn. Cảm giác đau mô phỏng có cần phải làm như thế chân thật sao? Trúc Dư ngồi phịch ở trên giường. Nghĩ không ra mình sẽ lấy loại này thảm thiết hạ chẳng hơ khô thẻ tre. Cũng không biết, Tuyết Nhi biết được sư tôn của nàng bị yêu ma luyện hóa tế đao về sau, sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến đây mà, Trúc Dư tâm phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt, vô cùng đau đớn. Nằm trên giường nửa ngày, Trúc Dư mới thở hắt ra, giống như là muốn phun ra lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn kiểm tra lên hệ thống, muốn nhìn một chút ban thưởng kết toán không có. Kết quả không có cái gì. Kỳ quái, trò chơi còn không kết thúc sao? Ta người đều đã chết ta. Nội dung cốt truyện còn có thể tiếp lấy đi. Phương xa, Lê Sơn Kiếm Tông, cấm địa trong hang động, bọc lấy ra sói áo choàng nằm ngủ Tô Tấn Tuyết, ngủ trên mặt dáng tươi cười đã tiêu tán, chuyển biến làm thống khổ cùng hoảng sợ. Nàng lâm vào một cái không muốn lại hồi tưởng ác mộng. Giấc mộng kia hiểm tựa như vực sâu vô tận, đưa nàng chăm chú trói buộc. Nàng liều mạng dãy rủa, muốn tỉnh lại, nhưng làm sao cũng trốn không thoát giấc mộng kia giam cầm. Liền giống bị vô hình gông xiềng khóa lại. Buộc nàng, lại đem cái kia ác mộng trải qua một lượt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, phá diệt chương 42, phá diệt cực bắc chi địa, yêu ma xảo huyệt. Ao máu bên bờ, ông nữ vương điên cuồng cười lớn, nàng hiến tế Trúc Dư. Vị này có được kiếm hồn cảnh tu vi người tu hành cường đại. Sau đó chuôi này làm cho người khiếp sợ yêu đau máu uống đại công cáo thành. Ông nữ vương nuốt ve trên thân đao tân sinh màu máu đường vân, cảm thụ được trong đó bành trướng lực lượng, ngửa mặt lên trời cười to. Cái kia bén nhọn tiếng cười phảng phất muốn đâm rách cái này cực bắc chi địa thương khung. Thành, bản vương yêu đau rốt cục thành. Ha ha ha, có nó bản vương sẽ thành thế gian này chỗ tệ. Tới hình thành so sánh rõ ràng là áo choàng đen láo yêu. Hắn lặng lặng đứng lặng ở một bên, nhìn qua cái kia đau máu, trên mặt không thấy mảy may vẻ hưng phấn. Chết sớm a, hắn thở dài. Cái kia kiếm tu chết quá sớm. Ông yêu a ông yêu, ngươi thật sự là coi thường nhân tộc tình cảm. như cái kia kiếm xương biết được mình kính yêu sư tôn, lại lấy thảm liệt như vậy như phương thức chết đi. Một khi nàng không kiềm chế được nỗi lòng, lâm vào vô cùng trong bị phẫn. Tại cố này mãnh liệt tình cảm điều khiển, có trời mới biết sẽ bộc phát ra như thế nào kinh thế hai tụ, đủ để nghiêng trời lệch đất lực lượng. Ông yêu cử động lần này quả nhiên là hồ đồ đến cực điểm. Ầm ầm, thiên điệu đột nhiên chấn động. Ao máu bên ngoài truyền đến các yêu ma kêu thảm, kiếm khí tiêu diệt ngọn núi. Tô Tấn Tuyết đạp tuyết mà đến. Trúc Dư từng vì nàng tỉ mỉ đặt trước làm trôi kiếm này, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lần thứ nhất băng ra khỏi vỏ. Hàn quang bốn phía, cực bắc chi địa vốn là băng phong thiên lý, yên lặng như tờ. Tại Tô Tấn Tuyết quanh thân phát ra lạnh lẽo khí thế ảnh hưởng dưới, càng lộ vẻ túc sát. Cái kia cuồng bạo xương tuyết, thụ nàng linh khí thôi động, như con sóng lớn màu trắng điên cuồng cuộn cuộn. Trời cùng đất chỉ còn trắng loá như tuyết. Tô Tấn Tuyết cái kia như hàn tinh hai con người, nhìn chằm chằm ông nữ vương, ta sư tôn ở nơi nào? Cái kia khốc liệt sắc ý, để ông nữ vương bực này cùng hung cực các đồ, cũng không khỏi tê cả da đầu. Nhưng yêu đao viên mãn, cho ông nữ vương vô tận lực lượng. Nàng nuốt ve cái kia tản ra mùi huyết tinh yêu đao, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, dùng cái kia chói hai tiếng nói ra, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi cái này đại chiến thời điểm, liền mặt cũng không dám lộ tiểu nha đầu. Làm sao, hiện tại chạy đến chịu chết. Tay vừa để xuống tại trên đao, ông nữ vương trên mặt đắc ý càng sâu, tiếp tục tàn nhẫn cười nói, ngươi sư tôn, linh hồn của hắn ở chỗ này nha, ngươi nhận không ra sao? Về phần nhục thể mà. Ông nữ vương phát ra một trận làm cho người dùng mình tàn khốc tiếng cười. Ở phía sau đống kia xương trắng bên trong đâu, cụ thể là cái nào một bộ, bản vương cũng không phân rõ. Ha 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 ha. Thế giới đột nhiên an tĩnh. Tô Tấn Tuyết đứng tại chỗ, con ngươi kịch liệt co vào. Nàng thấy do ông nữ vương mở môi đang động, lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Đang nghe sư tôn đã chết lúc, lý trí của nàng liền ầm vang sụp đổ. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, như là một thanh lưỡi dao, lặp đi lặp lại rào cắt lòng của nàng. Sư tôn chết. Ánh mắt của nàng trống rỗng mà tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, sư tôn chết. Các ngươi vì sao a còn sống? Gió tuyết đột biến, gào thét cuồng phong lôi cuốn lấy bạo tuyết, thanh thế lớn, có thể xưng ngàn năm hiếm thấy. Xong, áo choàng đen mặt xám như cho lui lại. Xem bói bên trong, cái kia thôn phệ yêu tộc quật khởi hy vọng gió tuyết, chính là cảnh tượng như vậy. Tại cái này trong gió tuyết, Tô Tấn Tuyết thực lực lại lần nữa không nói đạo lý tăng vọt. Tóc của nàng kia bắt đầu từng tấc biến trắng, phản phất bị cái này vùng địa cực xương tuyết nhiễm liền. Sóng linh khí càng dọa người, lệnh thiên địa cũng vì đó rung động. Giả thần giả quỷ, ông nữ vương hét to, rút đao liền chạm. Nhưng mà đao mang vừa mới cách lưỡi đao, liền bị đông kết giữa không trung. Tô Tấn Tuyết giơ lên kiếm. Một kiếm này, giống như trời phạt, chém rách thương thiên kiếm quang, tuyên cáo toàn bộ cực bắc yêu tộc vẫn diệt. Tại một kiếm này bay dưới, chỉ có ông nữ vương cùng tại Tô Tấn Tuyết xuất kiếm trước liền phát hiện không ổn, chật vật chạy trốn áo choàng đen lão yêu may mắn còn sống. Nhìn xem cái kia tử thần thiếu nữ, ông nữ vương sợ vỡ mật. Tận mắt nhìn đến Tô Tấn Tuyết tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, tu vi liền tăng vọt đến vượt xa cảnh giới của nàng sau. Ông nữ vương xuất phát từ nội tâm tin phục áo choàng đen lão yêu cảnh cáo. Cái này thân phụ kiếm của người, mới là đại địch. Đáng tiếc tỉnh nộ quá muộn. Nàng biết rõ, cái này đã không phải mình có thể ứng phó đối thủ. Thế là, tại Tô Tấn Tuyết lại chém xuống một kiếm trước đó, ông nữ vương trong lúc đối rối dùng ra đòn sát thủ sau cùng. Yêu pháp thôi động, màu máu hư ảnh từ thân đao bay ra. Trúc Dư hình dáng tại trên yêu đao phương ngưng tụ, hai mắt nhắm chặt. Tô Tấn Tuyết kiếm thế đột nhiên đình trệ. Nàng nhìn qua cái kia đạo hư ảo bóng dáng, trái tim cơ hồ bị xé rách. Đó là sư tôn. Cái kia trương mặt mũi quen thuộc, bây giờ hóa thành yêu đao bên trong vặn vẹo hỗn ảnh. Màu máu xiềng xích quấn quanh lấy hơi mở thân thể, đem hắn hồn phách giam cầm tại trong thân đao. Ông nữ vương tiếng cười bén nhọn chói tai. Trúc Dư bị luyện thành đao hồn về sau, đã cùng cái này yêu đao cùng nhau, trở thành thụ nàng thúc đẩy binh khí. Tô Tấn Tuyết cầm kiếm mu bàn tay tóe ra gân xanh. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Cực hạn thống khổ cùng phẫn nộ cơ hồ xé rách trái tim của nàng. Sư tôn chết còn chưa đủ, liền hồn phách đều muốn bị cái này yêu ma khinh nhẫn. Nhưng nếu có thể đoạt lấy chuôi này yêu đao, phải chăng liền có thể cứu trở về sư tôn? Có cố kỵ về sau, kiếm thế của nàng cũng thu liễm một chút, sợ làm bị thương trong đao hồn phách. Mà ông nữ vương thì nhận ra được nàng chần chờ, thế công càng điên cuồng. Ken kiểm tra đến đặc thù nội dung cốt truyện nút, ý thức kết nối bên trong, thư ảnh mở mắt, hệ thống đem Trúc Dư kéo lên tuyến. Thư ảnh trạng thái trong tầm mắt, hắn đã nhìn thấy Tô Tấn Tuyết cái kia trương vệt nước mắt giao thoa mặt, nước mắt tại gò má nàng ngưng kết thành băng. Hắn lại cúi đầu nhìn xem mình hơi mở thân thể, màu máu xiềng xích đang từ yêu đao kéo dài đến hồn thể. Vẹn vẹn một chút, Trúc Dư liền thấy rõ ở trong này tất cả ẩn tình, rõ ràng hệ thống an bài cho hắn như thế nào vở kịch. Hệ thống đây là muốn đem Tuyết Nhi dưỡng thành bộ tiết tấu a? Hắn hít sâu một hơi, bình phục nội tâm mãnh liệt gợn sóng, ngước mắt nhìn về phía Tô Tấn Tuyết. Hắn còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Liên quan tới trò chơi kết cục, những năm này hắn huyễn tưởng qua rất nhiều loại, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ lấy cái chết của mình chấm dứt. Đáng tiếc, còn muốn nhìn thấy Tuyết Nhi thành làm kiếm thánh cái kia một ngày đâu. Không cần dư thừa ngôn ngữ, thừa dịp hệ thống giao phó ngắn ngủi thanh tỉnh, Trúc Dư làm ra quyết định. Tô Tấn Tuyết đã rơi hạ phòng, không có thời gian do dự nữa, cũng không có thời gian lại cáo biệt. Trúc Dư hồn thể đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Màu máu xiềng xích đứt thành từng khúc, linh hồn của hắn bắt đầu tự hành vỡ vụn. Gặp lại, Tuyết Nhi. Không. Ông nữ vương rốt cục chú ý tới yêu đao dị thường, hoảng sợ thét lên, người sao có thể? Thế giới phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Tô Tấn Tuyết con ngươi dần dần rút lại. Sư tôn. Trúc Dư tại hệ thống không gian bên trong hai mắt nhắm nghiền. Cuối cùng, hắn nghe thấy ong nữ vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe thấy yêu đao vỡ vụn thành vàng, càng nghe thấy cái kia âm thanh vỡ vụn nghẹn nào. Gió tuyết nuốt sống cực bắc chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, còn có thể gặp lại sao? Chương 43, còn có thể gặp lại sao? Thế giới hiện thực, Lê Sơn. Tô Tấn Tuyết rốt cục trốn ra giấc mộng kia cảnh, nước mắt đã làm ướt gương mặt của nàng. Nàng co quắp tại đài huyền băng bên trên, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Giấc mộng kia cảnh quá mức chân thật. Chân thật đến phảng phất đem 800 năm trước vết thương một lần nữa xé mở. Máu me đồng địa. Nàng nhớ kỹ, tại sư tôn sau khi chết cái kia đoạn tối tăm không mặt trời tuế nguyệt bên trong, mình tựa như một bộ cái xác không hồn. Điên rồi, tại thiên hạ bốn phía truy sát yêu ma. Những ngày kia, nàng như là đã mất đi linh hồn thể xác, dựa vào báo thủ chấp niệm trèo trống, cơ hồ biến thành một đạo chỉ sẽ chém giết hung linh. Trôi đi qua, yêu ma tập trung. Cho đến có một ngày, khi nàng đem cuối cùng một cái yêu ma đóng đinh tại trắng như tuyết đỉnh núi tuyết lúc, đột nhiên phát hiện, cái này cảnh sắc lại cùng nàng cùng sư tôn gặp nhau ngày không có sai biệt. Một khắc này, nàng quỳ gối trong đống tuyết, ôm sư tôn tự tay điêu khắc kiếm gỗ khóc đến tan nát cõi lòng. Về sau, nàng kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể trở lại Sóc Châu. Chứng kiến hết thảy, càng làm nàng hơn sụp đổ. Quán rượu bên trong người viết tiểu thuyết vẫn kể kiếm tiền cố sự, dân chúng y nguyên kính bái lấy cái kia từng che chở thân thể của bọn hắn ảnh. Nhưng, bọn hắn truyền tụng cái kia người, không còn là nàng sư tôn Trúc Dư, mà thành nàng. Tất cả mọi người trong trí nhớ đều không còn Trúc Dư cái này tên. Nàng điên dại xông vào phủ thành chủ, nắm lấy đã trưởng thành sen nhỏ truy hỏi. Đạt được đáp án lại là Tuyết Nhi chị lấy ở đầu sư tôn. Lúc trước cứu được sen nhỏ, không phải liền là Tuyết Nhi chị mình sao? Khi đó tâm tình, nàng không muốn nhớ lại. Phản phất có cái tay vô hình, đem sư tôn từ mọi người trong trí nhớ xóa đi, đầu đường cuối ngõ, tiếng cười cười nói vẫn như cũ, lại duy chỉ có không có sư tôn vết tích. Chỉ có nàng còn nhớ rõ. Tại trong biển người mênh mông này, chỉ có nàng là sư tôn tồn tại qua duy nhất người chứng kiến. Cho nên, cho dù thế gian này đã không có nàng lo lắng vật, nàng vẫn bướng bỉnh sống tiếp được đi. Năm tháng giằng giặc, nàng nương tựa theo tự thân thiên phú cùng đối kiếm đạo chấp nhất, thực hiện sư tôn nguyện vọng, trở thành danh chấn thiên hạ kiếm thánh. Lại tại bọn hắn duyên phận mở đầu ngọn núi kia, Lê Sơn khai tông lập phái, thành lập kiếm tông. Nàng lấy một người lực chống lên sư tôn chưa lại lý tưởng. Sau đó thời kỳ, nàng ngày qua ngày tu luyện, thủ đồ, sống thành sư tôn kỳ vọng bộ dáng. Nàng trở thành thế nhân kính ngưỡng sùng bái kiếm đạo đỉnh phong, giống nhau đã từng Sóc Châu bách tính đối sư tôn tôn sùng như vậy. Cứ như vậy, 800 trở tuế nguyệt lặng yên trôi qua, cùng sư tôn ở chung hồi ức, chống đỡ lấy nàng vượt qua cái này dài dằng dặc 800 năm. Nhưng mà thời gian vô tình, mặc dù nàng cực lực thủ hộ, có chút ký ức vẫn là không thể tránh né mơ hồ. Thẳng đến 7 ngày trước, cái kia dị thường rõ ràng giấc mơ đánh vỡ bình tĩnh. Mới đầu là ngọt ngào chuyện cũ tái hiện, để nàng xa vào trong động, không muốn tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, giấc mơ như ngừng lại cái kia phiến màu máu băng nguyên. Nàng lại lần nữa đưa thân vào cơn ác mộng kia bên trong, trơ mắt nhìn xem sư tôn bỏ mình, lại bất lực. Tô Tấn Tuyết ngơ ngác nằm tại đài huyền băng bên trên, ánh mắt trống rỗng mà mơ màng. Trận kia giấc mơ đối nàng trùng kích thực sự quá lớn, dù cho lấy nàng bây giờ tâm trí, giờ phút này nhưng cũng có chút lung lay sắp đổ. Càng quỷ dị chính là, trong thức hải của nàng lại hiện ra một tòa lạ lẫm chấn nhỏ hình dáng. Tư thuộc bên trong truyền ra bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách, bàn đá xanh đường uốn lượn, thông hướng chấn nhỏ lối vào. Ánh mắt hướng lên, chấn môn dâng thư bà chữ to. Chấn Lưu Vân. Chấn Lưu Vân. Tô Tấn Tuyết ngẩn ra một chút, lập tức trong lòng hơi động. Tu vi đến nàng như vậy cảnh giới, tuyệt sẽ không có hay không duyên vô cớ cảm ứng. Vô luận là một cảnh, vẫn là cái này huyết tượng, có khả năng đều là thiên đạo gợi ý niệm tới đây. Tô Tấn Tuyết ánh mắt dần dần ngưng, dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Nàng phủ thêm áo choàng, cầm lấy chuôi này lâu không dùng qua kiếm gỗ. 500 năm đến lần thứ nhất, rời đi mảnh này cấm địa. Trấn Lưu Vân, nơi đó có lẽ cùng sư tôn có quan hệ. Tô Tấn Tuyết đi được rất gấp, cũng không có thông báo bất luận cái gì đệ tử, cho tới tại nàng sau khi đi mấy ngày, kiếm tông tất cả đỉnh núi trưởng lão còn như thường lệ đến cấm địa biên giới hướng nàng thăm hỏi. Bởi vì nàng ngày bình thường liền không thế nào phản ứng người, các trưởng lão vẫn an sau không được đến đáp lại, cũng không thấy có gì khác thường. Hệ thống không gian lơ lửng trên màn hình, phụ đề nhấp nô, phát ra lên về sau khi hắn chết cố sự. Tô Tấn Tuyết kế thừa y bát của hắn, một đường đá mài hăm hở tiến lên, thành làm kiếm thánh. Sau tại lúc trước bọn hắn gặp nhau hiểu nhau ngọn núi kia, Lê Sơn sáng lập kiếm tông, đem kiếm tu một đạo phát dương quang đại. Cái này cố sự ngắn gọn mà vội vàng. Hắn cũng không rõ ràng từ mình bỏ mình một khắc này đến Tô Tấn Tuyết đăng đỉnh kiếm đạo thời đỉnh cao ở giữa, đứa nhỏ này đã trải qua như thế nào thống khổ. Nhưng có thể cuối cùng thành kiếm thánh, Tuyết Nhi hẳn là chạy ra. Vừa sinh ra ý nghĩ này, Trúc Dư liền tự rêu cười cười, lắc đầu, dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Thật đúng là đem trò chơi này coi là thật thực. Tuyết Nhi bất quá là mô phỏng ra số liệu thôi, nàng sao sẽ bị vây ở quá khứ đi không ra đâu. Hệ thống diễn xuất hiệu quả quá tốt, cho mình cảm xúc điều động. Đây là giả, không phải thật sự. Hệ thống, thị chủ xin phân phó. Trúc Dư thẳng tắp nhìn xem tuyết trắng không gian, hỏi, ta còn có thể nhìn thấy Tuyết Nhi sao? Hệ thống không đáp. Ta nói là, ôn lại trước kia nội dung cốt truyện. Trò chơi không đều có chơi lại lần hai cùng nội dung cốt truyện chiếu lại nói chuyện sao? Người có chức năng này không? Hệ thống vẫn là không nói lời nào. Mới thanh âm nhắc nhở bắn ra, kiếm thánh Tô Tấn Tuyết mạch cốt truyện hoàn thành, ban thưởng tới sổ. Một đạo ánh sáng lấp lánh hiện lên, dung nhập Trúc Dư trong cơ thể. Hắn cảm ứng một phen, đúng là tu vi. Với lại, đúng là hắn trước khi chết tu vi. Kiếm hồn cảnh. Ta siêu. Chúc dư tinh thần. Hệ thống hảo phóng như vậy a. Kiếm hồn cảnh nói cho liền cho. Có cái này tu vi nơi tay, mình không nhẹ nhàng lỏng lẻo liền có thể giải quyết nương tử. Nhưng không có hưng phấn bao lâu, Chúc dư lại nằm trở về. Hắn vẫn là không bỏ xuống được Tuyết Nhi. Trò chơi là giả, nhưng hắn tình cảm là thật nha. Sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ được bên dưới? Phần này xa suốt cảm xúc, một mực tiếp tục đến hắn trở về hiện thực. Mắt thấy phu quân một tỉnh ngủ liền sầu não bất ức, Huyền Ảnh còn tưởng rằng hắn ngủ không ngon, bận điệu đem phu quân ôm vào mình rộng lớn trong lồng ngực. "Phu quân, canh giờ còn sớm đâu, ngủ tiếp một lát a." Nàng giống như là tại hống trẻ con chìm vào giấc ngủ như thế, nhẹ vô về Trúc Dư sau đầu, cái cằm dán chặt trán của hắn, ngâm nga lên không biết tên ca dao. Ca dao giai điệu, Trúc Dư không hiểu cảm giác có chút quen hay, giống như là ở đâu nghe qua. Có thể là Huyền Ảnh trước kia cũng ngâm nga qua a, hắn không có suy nghĩ sâu xa, cũng quả thực là ngủ không được. Huyền Ảnh có cảm giác, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, thế nhưng là đang sầu lo chút cái gì?" Nói cùng thiếp thân nghe một chút a. Sầu lo không thể nói, chỉ là có một vấn đề làm phức tạp ta rất lâu. Cái gì? Trúc Dư bước ra cùng nàng đối mặt, cặp kia như nước của mùa thu con mắt, tại bình thường lúc vẫn là cùng tân hôn lúc như vậy, tình ý liên tục. "Ảnh Nhi, ngươi vì sao a sẽ yêu ta đây? Tình cảm dù sao cũng phải có cái bồi dưỡng quá trình." Lấy Trúc Dư mình làm thí dụ, mặc kệ là đối Huyền Ảnh, vẫn là đối Tô Tất Tuyết, đều là tại đã trải qua rất nhiều về sau, mới thực tình đối với các nàng có tình cảm. Đồng dạng, Tô Tất Tuyết cũng là tại hắn không giữ lại chút nào chăm sóc về sau, mới tiếp nhận hắn. Mà Huyền Ảnh khác biệt, tình cảm của nàng ngay từ đầu cứ như vậy hừng hực. Nói là vừa thấy đã yêu đi, cái này nhiệt tình thời hạn sử dụng cũng quá dài. Tại Trúc Dư trong nhận thức biết, yêu sẽ si tình tại một cái người, trên cơ bản là vì báo ân. Nhưng Trúc Dư kiếp này chưa từng cứu qua cái gì động vật nhỏ, ngược lại là ăn qua không ít. Kiếp trước thì càng khỏi phải nói, báo ân nói chuyện không thành lập. Cái kia Huyền Ảnh đối với hắn si tình muốn bắt đầu nói từ lâu đâu. Bởi vì phu quân là phu quân a, đáp án của nàng ngoài dự liệu. Linh hồn, nhục thể, đều là ngươi, là thiếp thân độc nhất vô nhị phu quân a, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, sẽ thắng sao? Chương 44, sẽ thắng sao? Trúc Dư bị Huyền Ảnh cái này ý thức lưu trả lời khiến cho không hiểu ra sao. Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi là ngươi. Cái gì người câu đố phát biểu? Huyền Ảnh đáp án đã thuần túy lại thơ bảo, tựa như đang nói thủy chi cho nên là nước, là bởi vì nó là nước để cho người ta không nghĩ ra. Trúc Dư hoàn toàn không cách nào lý giải loại này trừu tượng logic, thậm chí nghi ngờ có phải hay không yêu tộc phương thức biểu đạt tình cảm cùng nhân tộc có cái gì căn bản tính khác biệt. Giống loài khác biệt, tình cảm sinh ra nguyên lý cũng không giống nhau. Mà liền tại hắn lúc suy nghĩ, Huyền Ảnh lại quay đầu nhận ra được cái gì. Nàng chi đứng người dậy, cặp kia luôn luôn ẩn tình con ngươi bị kín một tầng u ám, "Phu quân, sao lại đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này vấn đề?" Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng phủ qua Trúc Dư bên mặt, trong giọng nói có thật sâu bất an. "Là thiếp thân gần đây chỗ đó làm được không tốt, để phu quân đối thiếp thân tình cảm sinh ra không tín nhiệm." "Vài hảo." Vào xem lấy ngọc ngọc, nói chuyện không có qua đầu óc, dâm lôi. Trúc Dư một cái giật mình ngồi thẳng người, hai tay bưng lấy Huyền Ảnh mặt tái nhợt, "Nhà ta Ảnh Nhi ngàn tốt và tốt, chỗ đó đều tốt, là vấn đề của ta. Ngươi không biết, nam nhân thường cách một đoạn thời gian cũng biết suy nghĩ lung tung, cảm xúc xa xút, tựa như nữ tử nguyệt sự lúc tâm tình bực bội như thế, đơn thuần sinh lý hiện tượng." Huyền Ảnh trừng mắt nhìn, một mặt hoang mang, nhưng tiếp thân nguyệt sự lúc, tâm tình cũng không bực bội nha. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư một chút, cười đến ngọt ngào, "Có phu quân ở bên người chăm sóc, thiếp thân ngược lại so bình thường còn muốn an tâm đâu." "Trúc Dư, thảo, thất sách." Huyền Ảnh bỗng nhiên nheo mắt lại, giọng điệu vi diệu, "Các loại phu quân làm sao biết nữ tử nguyệt sự lúc sẽ trong lòng bực bội?" Nàng xích lại gần chút, môi đỏ khẽ mở, thổ tức như lan, lại mang theo một chút nguy hiểm ý vị. "Chẳng lẽ phu quân còn gặp qua cô gái khác tới kinh nguyệt?" Trúc Dư sớm đã thường thấy Huyền Ảnh để tâm vào chuyện vụn vặt bản lĩnh, lúc này mặt không đổi sắc, chững chạc đàng hoàng nói bậy, "Trên sách nhìn mà, kể từ cùng Ảnh Nhi ngươi kết làm phu thê về sau, ta cố ý tìm chút cùng nữ tử có quan hệ sách thuốc nghiên cứu, tự học chút y thuật, nghĩ đến ngày sau nếu là ngươi có cái đau đầu nhức óc, ta cũng có thể chiều ứng, để ngươi ít thụ chút đắng." Huyền Ảnh đánh giá hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở. Trúc Dư thì bày ra một bộ vi phu muốn tốt cho người khác mà người khác không biết vẻ mặt thành khẩn, thậm chí mang theo ủy khuất thở dài, học chiêu số của nàng đối phó nàng, ai, Ảnh Nhi lại nghi ngờ vi phu thực tình. Huyền Ảnh thấy thế, lập tức mềm lòng, vội vàng dính sát cọ sát gương mặt của hắn, ôn nhu nói, "Là thiếp thân đa tâm, phu quân chớ trách trải qua dấu ngon dấu ngọt xuống tới, cuối cùng miễn cưỡng hống tốt con này bình giấm chua đại yêu." Nhưng mà, không đợi Trúc Dư thở phào, Huyền Ảnh nhưng lại ném ra một vấn đề khác, "Đúng, phu quân trên thân linh khí, là nơi nào đến?" "Ai?" Huyền Ảnh ngón tay điểm nhẹ tại hắn vùng đan điền, bộc lộ tài năng, là kiếm đạo tu vi. Theo nhân tộc cảnh giới tiêu chuẩn để cân nhắc, phu quân thế nhưng là đến kiếm hồn cảnh. Nàng nhíu lại lông mày, lại cẩn thận cảm giác dưới, nói bổ sung, "Bất quá, tại cái này sắc bén phong mang bên ngoài, lại lộ ra một cỗ trong cương có nhu, ôn nhuận như nước và vị, là hiếm thấy thủy kiếm con đường." "Trúc Dư, ta siêu." Hắn toàn bộ người đều choáng váng. Cái này đều có thể nhìn ra. Hắn nguyên bản cho là mình cầm tới tu vi về sau, chí ít có thể tại Huyền Ảnh trước mặt giả bộ. Kết quả người ta dăm ba câu đem hắn nội tình lột sạch sẽ. Cái này còn chơi cái dám a? Trúc Dư hít sâu một hơi, gượng cười hỏi, "Xin hỏi nương tử, là tu vi gì?" Huyền Ảnh suy nghĩ một chút, đầu ngón tay điểm nhẹ môi đỏ, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thảo luận hôm nay thời tiết, 100 năm trước liền thành cảnh, hiện tại hẳn là mạnh hơn chút. bất quá thiếp thân thật lâu không cùng người động thủ một lần, cụ thể mạnh cỡ nào cũng không tốt nói sao. Trúc Dư nghe xong trầm mặc 3 giây, Tiêu Tăng cười ha ha, thánh cảnh được, rất tốt, nguyên lai nương tử của ta là thánh cảnh đại yêu, mà ta kiếm hồn cảnh, vừa mới còn tại huyễn tưởng có cái này tu vi nơi tay giải quyết nương tử dễ dàng, kiếm hồn đối yêu thánh, ha ha, phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình đâu, liền giống với là xuyên qua đến một cái thời trung cổ thế giới, nương tựa theo hiện đại tri thức dẫn đầu lao nông nhóm tạo súng tạo pháo công thành đoạt đất, đang lúc ngươi hăng hái thân thống xuất đại quân vây công kỵ sĩ lao ra tòa thành, muốn cho cái này chút lạc hậu bình sắt đầu đến điểm công nghiệp thời đại rung động lúc ấy, kỵ sĩ lao ra tòa thành đứng lên, ta đây chơi trái trứng a. Trúc Dư không nói gì nhìn trời, trước kia không có tu vi mình đều có thể giết Huyền Ảnh cái ném nón trụ vứt bỏ giáp, để hắn sinh ra dự đoán sai lầm, coi là Huyền Ảnh tu vi đỉnh này là cái kia ong chúa trình độ ngũ giai yêu ma, cái này trong lịch sử đã phi thường hiếm thấy, lại hướng lên lục giai, thậm chí cấp 7 yêu thánh, đây là vài ngàn năm trước trong truyền thuyết yêu tộc thống trị thiên hạ yêu đỉnh thời đại mới có siêu nhiên tồn tại. Trúc Dư bị Huyền Ảnh tu vi rung động đến tột đỉnh, hắn nhìn qua trước mắt cái này giúp vào ngực mình tạm thời còn dịu dàng nữ tử, làm sao cũng không cách nào đưa nàng cùng thánh cảnh đại yêu liên hệ với nhau, đây chính là thánh cảnh a, chân chính Tô Đại Kiếm Thánh cũng không dám nói có thể chắc thắng nàng. Có được tu vi như vậy, Huyền Ảnh lại cam nguyện gả cho hắn cái này phàm nhân, thậm chí còn cường ngạnh khu vực hắn đến núi hoang ẩn cư. Trúc Dư ở trong lòng điên cuồng trân trọng, đường đường thánh cảnh đại yêu vẫn là phượng yêu loại này tại yêu tộc bên trong cũng coi như cao tôn quý xuất thân, không đi nghĩ lấy hưng phục yêu đình, chỉnh hợp chia 5 x 7 yêu tộc, tái hiện tổ tông sự nghiệp to lớn, ngược lại chạy tới cho ta làm hiền lành vợ, cái này hợp lý sao? Cái này nếu là nói ra, sợ không phải muốn bị trò cười thành thư sinh nghèo cuối cùng huyễn tưởng. Các ngươi những này thư sinh, sức tưởng tượng liền là phong phú gì? Gờ đang lúc Trúc Dư đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, Huyền Ảnh lại ném ra vấn đề mới, phu quân tu vi là thế nào đến? Vì sao tiếp thân một điểm đều không cảm giác được phu quân có tu luyện vết tích? Ngữ khí của nàng so vừa rồi càng vi diệu hơn. Trúc Dư tu vi tới không hiểu ra sao cả. Nàng cực kỳ lo lắng phu quân có phải hay không bị một ít thần bí tồn tại theo dõi. Ngoài ra, thân là Trúc Dư người bên gối, nàng cũng không cách nào tiếp nhận Trúc Dư trên người có nàng không biết bí mật. Trúc Dư bước lên một cái dáng tươi cười, "Ảnh Nhi, ngươi tin tưởng kiếp trước sao?" "Kiếp trước?" "Đúng vậy, kỳ thật vi phu kiếp trước là siêu cổ đại một tên cường đại kiếm tu, nhưng bất hạnh tại cùng yêu ma vật lộn bên trong đã chết đi. Tối hôm qua khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một khi đốn ngộ, cái này tu vi liền tự nhiên mà vậy trở về." Nói xong chính hắn đều mới cười. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin a? Nhưng Huyền Ảnh giống như tin. Sau khi nghe xong, Huyền Ảnh thế mà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Trúc Dư, không phải nhà ta nương tử có dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi thế nhưng là yêu thánh a, cái này trí thông minh là thế nào tu luyện tới thánh cảnh? Sau đó Huyền Ảnh câu nói tiếp theo liền để hắn gọi thẳng quen thuộc, cái kia phu quân ở kiếp trước nhưng có qua vợ. Đúng, chính là cái này mùi vị, cái này mới là nương tử của ta nên có phản ứng mà. Trúc Dư ôm chặt Huyền Ảnh, không có, kiếp trước kiếp này ta đều chỉ có Ảnh Nhi một cái nương tử. Huyền Ảnh lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ nhẹ cọ. Trúc Dư ôm lấy nàng, tâm tư lại trôi hướng hệ thống. Trò chơi vẫn phải tiếp lấy chơi a, thánh cảnh mình đến lại thông mấy quan mới có thể vượt qua nàng đâu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, sư tôn, đây là vì sao? Chương 45, sư tôn, đây là vì sao? Đại Viêm biên cảnh, Trấn Lưu Vân, giữa trưa thời gian, náo nhiệt phiên chợ bên trên, tiếng giao hàng liên tiếp, bán đồ chơi làm bằng đường ông già gõ đồng la, bán son phấn phu nhân cao giọng gào to, mấy cái hài đồng truy đuổi đùa giỡn xuyên qua đám người. Tại cái này chợ búa ồn ào náo động bên trong, một đạo bóng dáng lộ ra không hợp nhau. Đó là một tên đầu đội mũ rộng vành, người khoác da sói nữ kiếm khách. Nàng chậm rãi ghé qua tại biển người bên trong, mũ rộng vành bên dưới lộ ra nửa gương mặt tinh xảo như họa, lại lạnh lùng như băng. Khiến người chú mục nhất chính là, nàng bên hông đeo lấy đúng là một thanh kiếm gỗ. Người này chính là Tô Tấn Tuyết. Nàng bỏ ra mấy ngày thời gian, lần theo trong cõi u minh cảm ứng đi tới nơi này tỏa xa xôi chấn nhỏ. Nhưng đây chính là tòa khắp nơi có thể thấy được phổ thông thôn trấn. Bên cạnh giao hàng lái buôn, chơi đùa hài đồng, tung bay khói bếp nhà dân, hết thảy đều cùng bình thường phàm tục trấn nhỏ không khác, thậm chí liền một chút sóng linh khí đều không cảm giác được. Vì sao cái kia huyễn tượng sẽ chỉ dẫn ta tới đây? Nàng chẳng có mục đích đi lấy, đột nhiên bị một trận quen thuộc mùi thơm dắt bước chân. Nghĩ lại nhìn lại, là một nhà treo trương nhớ tiệm mì chiêu bài cửa hàng nhỏ. Cái kia phiêu tán trong không khí mặt hương, để nàng trong thoáng chốc lại trông thấy sư tôn tại trước bếp lò bận rộn bóng lưng. Bước chân không tự giác hướng tiệm mì chuyển đi. Cô nương mời vào trong. Buộc lên tạp dề bà chủ nhiệt tình chào mời, muốn ăn chút gì? Trong tiệm thực khách không ít, gặp nàng mặc đồ này đều hiếu kỳ nhìn quanh. Nàng tuyển nơi hẻo lánh nhất chỗ ngồi xuống, nói khẽ, một bát mì chay, thêm cái trứng trần nước sôi. Được rồi, cô nương ngài chờ một lát ta. Không lâu, mặt bưng lên bàn, trong chèo canh trên đấy nổi xanh biết hành thái, trứng trần nước sôi sắp đến vừa đúng. Xúc cảnh sinh tình, Tô Tấn Tuyết nhất thời sửng sốt. Cô nương, thế nhưng là mặt không hợp khẩu vị. Nữ trưởng quý gặp nàng chậm chạp không động đũa, khẩn trương xoa xoa tạp dề. Cái này khoác da sói khách nhân xem xét cũng không phải là người bình thường, cũng không dám đắc tội. Tô Tấn Tuyết lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, ôm thử một lần tâm tính, hỏi, trưởng quý, nhưng từng nghe nói qua một cái gọi Trúc Dư người. Trúc Dư? Bà chủ sững sờ, nghe nói qua, Tô Tấn Tuyết lòng dạ ác độc ngoan quất xuống dưới. Trúc tiên sinh thế nhưng là trấn chúng ta bên trên người có học vấn nhất, tại tư thục dạy học lúc ấy, bọn nhỏ đều thích nghe hắn giảng bài. Bà chủ hồi ước đường, liền là nửa năm trước đột nhiên dọn đi rồi, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Dọn đi? Tô Tấn Tuyết ngữ điệu run lẩy bẩy, hắn dọn đi chỗ nào rồi? Cái này không biết. Bà chủ nói ra, Trúc tiên sinh cùng vợ hắn cùng đi. Nương tử? Tô Tấn Tuyết thanh âm đột nhiên biến điệu. Đúng vậy a. Nữ trưởng quý mặt mày hớn hở mà nói lên vị phu nhân kia, nàng nha, dáng dấp cùng tiên tiên. Liên la tính tình lạnh chút, từ trước tới giờ không cùng nhiều người lời nói, đối Trúc tiên sinh cũng quản được gấp. Giang giác. Tô Tấn Tuyết đôi đũa trong tay cắt thành hai đoạn. Cô đưa ngươi. Bà chủ bị động tĩnh này giật nảy mình. Bọn hắn nguyên lai ở nơi đó. Thanh âm lạnh đến dọa người. Đây là tới trả thù. Trúc tiên sinh thế nhưng là bên ngoài đắc tội người gì, bị cửu gia tìm tới cửa. Liền, ngay tại chấn đầu đồng cây mẹ già bên cạnh. Bà chủ sợ hãi rụt rè địa đạo. Vừa nói xong, trước mắt đã không có bóng người, chỉ còn lại trên bàn mấy cái tiền đồng. Trong quán yên tĩnh trước mắt, sau đó sôi trào. Mẹ đấy, giữa ban ngày gặp quỷ. Khác nói mỏ. Quỷ ăn mì trả lại tiền a. Đúng đúng đúng, đây cũng là tiên nhân. Tiên nhân hạ phàm. Tô Tấn Tuyết đã nghe không thấy những nghị luận này. Nàng đứng tại một tòa hoang phế sân nhỏ trước, ngón tay treo tại pha tạp cửa gỗ bên trên, cũng không dám đợi ra. Sẽ là sư tôn sao? Vẫn là chỉ là trùng tên trùng họ. Trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nàng cuối cùng lấy dũng khí, đẩy ra cái kia phiến pha tạp cửa gỗ. Theo kẹt kẹt một thanh âm vang lên, chụp cửa chuyển động, nàng nhấc chân vượt qua cửa, đi vào cái này phương hoang phế đã lâu tiểu viện. Bụi đất dưới ánh mặt trời bay múa. Trong viện cỏ dại rậm rạp, vài cọng hoa dại tại góc tường quật cường sinh trưởng. Tô Tấn Tuyết cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm như mãnh liệt sóng lớn tâm tình kích động, từng bước một, chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều hình như có thiên quân nặng. Trước kia cùng sư tôn ở chung từng ly từng tí, như đèn kéo quân tại trong óc nàng không ngừng thoáng hiện. Đẩy ra phòng chính cửa, một cố cổ xưa bụi đất khí tức đập vào mặt. Trong phòng trống rỗng, liền một kiện da dáng đồ dùng trong nhà đều không lưu lại. Làm sao có thể? Tô Tấn Tuyết không cam tâm lật lượt mỗi một cái góc. Bếp lò bên dưới hốc tối, trên xà nhà khe hở, thậm chí dưới sàn nhà khe hở, còn kém đảo ba thước đất. Nhưng mà, trong phòng phàm là có thể được xưng có ích có thể chứng minh nơi đây chủ nhân chính là nàng tâm niệm sư tôn Trúc Dư đồ vật đều không tìm tới. Điều đó không có khả năng. Hồi tưởng lại chủ quán mì lời của mẹ, bọn hắn rời đi đến như vậy đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, thậm chí chưa từng kinh động cái này trên trấn bất kỳ người nào. Nhưng trước mắt này phòng bị thu thập đến triệt để như vậy, liền một cây châm đều không lọt. Người bình thường làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến loại trình độ này? Lặng yên không một tiếng động rời đi nhiều đồ như vậy, đây là người tu hành mới có thể làm đến sự tình. Là sư tôn thủ bút sao? Tô Tấn Tuyết bất lực ngồi tại tích đầy bụi đất ván giường bên trên, ngực kịch liệt chập trùng. Cứ việc không thu hoạch được gì, nhưng ở sâu trong nội tâm cái kia cỗ trực giác mãnh liệt lại tại điên cuồng hò hét, sư tôn nhất định từng ở chỗ này sinh hoạt qua. Chỉ là vận mệnh trêu người, mình cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, cứ như vậy cùng hắn sát vai mà qua. Nghĩ đến nơi đây, nước mắt lần nữa tràn đầy hốc mắt, theo gương mặt tuôn rơi lăn xuống. Nhưng phút chốc, nàng lại nhẹ cười lên. Một bên rơi lệ, vừa cười. Sư tôn còn sống, chỉ cần hắn còn sống ở thế gian này một góc nào đó, vậy mình nhất định có thể tìm được hắn. Nhưng mà, bất quá trong chớp mắt, thương cảm lại lần nữa đánh tới. Vì sao a? Nàng ở trong lòng im ắng chất vấn. Vì sao a sư tôn không tìm đến mình đâu? Vì sao a, muốn cùng những nữ nhân khác thành thân? Sư tôn, quên Tuyết Nhi sao? Nhớ tới cái kia thành sư tôn nương tử nữ nhân, nhớ tới chủ quán mỹ mẹ nói tựa thiên tiên dung mạo. Tô Tấn Tuyết chỉ cảm thấy tim một trận toàn tâm đau, đau đến nàng gần như ngạt thở. Vì sao a? Nàng có quắp tại chỉ còn giường khung trên giường gỗ, phản phất dạng này liền có thể cảm nhận được sư tôn lưu lại nhiệt độ. Nước mắt nhuộm dần tràn đầy bụi đất tấm ván gỗ. 800 năm tưởng niệm, tại thời khắc này hóa thành im ắng nghẹn nào. Sư tôn, ngươi không cần biết như sao? Nàng ôm chặt trong ngực kiếm gỗ, như là ôm hy vọng cuối cùng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, hài đồng vui cười âm thanh xa xa truyền đến. Không biết qua bao lâu, Tô Tấn Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, vệt nước mắt ở trên mặt khô cạn, lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Không, sư tôn là có nỗi khổ tâm. Sư tôn làm sao có thể vô duyên vô cớ vứt bỏ nàng đâu? Tuyệt không có khả năng này. Tô Tấn Tuyết đứng người lên, quần áo bên trên bụi đất không gió tự đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng mặt tái nhợt bên trên, chiếu ra một đôi một lần nữa giấy lên hy vọng con mắt. Không thể lấy. Như vậy tinh thần sa sút, 800 năm chờ đợi đều sống qua tới, lại có thể nào tại hy vọng sơ hiện thời từ bỏ. Nàng cuối cùng nhìn chung quanh một vòng căn này sư tôn sinh hoạt qua phòng. Vô luận cái nào nữ nhân là ai, vô luận bọn hắn bây giờ ở nơi nào, nàng đều sẽ tìm được bọn hắn. Sư tôn, chờ lấy Tuyết Nhi. Nàng đẩy cửa ra, đón giữa trưa ánh nắng bước nhanh mà rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, huyền ảnh xoắn suýt chương 46, huyền ảnh xoắn suýt trong núi tiểu viện. Nắng sớm mờ mờ, trên núi sương sớm chưa tán, một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, nghiêng nghiêng vẩy vào tiểu viện ao nước bên trong. Trúc Dư ngựa tựa ở bên cạnh ao bóng loáng trên tảng đá, nhắm nửa con mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Huyền ảnh gối lên cánh tay của hắn, ướt xuống tóc dài như mực ở trong nước tản ra. Gò má nàng bên trên lưu lại không lui đỏ ửng, lông mi bên trên còn mang theo giọt nước, theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Ao nước có chút dập dờn, chiếu ra nàng nguyện chuyển dáng người. Phu quân. Huyền ảnh nỉ non, khẽ nết trong đôi mắt mang theo thỏa mãn cùng không muốn xa rời. Cuộc sống như vậy, thật tốt. Trúc Dư miễn cưỡng ân một tiếng, một ngón tay đều không muốn động. Ba ngày, dòng dã 3 ngày, Trúc Dư đều không cơ hội tiến hệ thống không gian. Không có cách, nương tử quá dính người. Tại mới đầu nghi vấn về sau, Huyền Ảnh đối với hắn thu hoạch được tu vi một chuyện, biểu hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình cùng mừng rỡ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trúc Dư thành người tu hành, vậy hắn tuổi thọ đem trên phạm vi lớn kéo dài. Tuổi thọ luận không tồn tại. Huyền Ảnh rốt cuộc không cần lo lắng nàng Âu Yếm phu quân, tại 100 năm sau sẽ cách nàng mà đi. Trong bóng tối kế hoạch cái kia chút quá kích duyên thọ thủ đoạn, có thể bước qua một bên. Tiếp đó, nàng chỉ còn lại có một cái ngọt ngào buồn rầu. Tại sau này dài dằng dặc quãng đời còn lại bên trong, muốn cùng phu quân làm được gì đây? Nàng nghĩ kỹ muốn làm chuyện thứ nhất. Phu quân có tu vi, chúng ta liền có thể đồng tu đại đạo nữa nha, nàng lúc ấy là nói như vậy. Cứ việc hai người đối cái này tu hành đều một chữ cũng không biết, nhưng Huyền Ảnh dù sao cũng là thánh cảnh đại yêu, đối với linh khí vận chuyển rất có tâm đắc, quả thực là lục lọi ra mấy loại tư thế. Đại giới liền là trong nhà ván giường ngày hôm qua không chịu nổi gánh nặng, tại một tiếng vang giòn bên trong tuyên cáo về hưu. Đây là Huyền Ảnh kịp thời khống chế kết quả, không phải tan cảnh liền không chỉ là giường. Cả ở giữa sân nhỏ đều sẽ gặp nạn. Trúc Dư còn nhớ rõ Huyền Ảnh cái kia thất kinh bộ dáng, như cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hải. Rất khó tưởng tượng, một cái thánh cảnh đại yêu, lại bởi vì làm hư giường của mình mà khó qua. Cái kia giường, vẫn là chính nàng tự tay liệu. Trúc Dư thấy mềm lòng, hứa hẹn cùng nàng cùng một chỗ làm trương giường mới, Huyền Ảnh mới không còn thất lạc. Sau đó cùng một cái vui sướng chim nhỏ như thế, thử phát không biết tên làn điệu tại giữa rừng núi xuyên qua, chọn lựa thích hợp nhất vật liệu gỗ. Trúc Dư không rõ ràng, vì sao vị này yêu thánh đại nhân sẽ đối với dạng này nghèo khó rừng núi sinh hoạt như thế mê muội. Nàng ưa thích cái kia chút tự tay chế tác đồ dùng trong nhà, ưa thích nghe ván giường phát ra cái tiếng vang. Càng ưa thích chính là co quắp tại trong ngực hắn, nghe lấy tiếng tim đập của hắn chìm vào giấc ngủ. Loại này bình thường đến gần như đơn sơ sinh hoạt, lại làm cho nàng vui vẻ chịu đựng. Nhớ tới nàng ngâm nga bài hát, cắt chém vật liệu gỗ liều giường dáng vẻ, Trúc Dư hiểu ý cười. Phu quân cười cái gì? Huyền Ảnh ngón tay vẽ qua cái cằm của hắn. Không có cái gì, Trúc Dư đưa tay hất ra nàng trên trán ở mức tóc, liền là cảm thấy nhà ta Ảnh Nhi thật sự là đa tài đa nghệ. Đạt được phu quân khích lệ, Huyền Ảnh vui vô cùng, con mắt đều cong thành đẹp mắt vành trăng huyết. Hiến vật quý mà nói, thiếp thân sẽ còn rất nhiều đâu. Nấu cơm, dệt vải, may quần áo. Nàng bẻ ngón tay đếm lấy, đếm tới may quần áo lúc, bỗng nhiên dừng lại. Nói đến quần áo, Trúc Dư thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh ao chất đống quần áo. Nói chính xác, là mấy khối miễn cưỡng còn có thể xưng là quần áo vải rách. Từ khi cầm tới tu vi về sau, linh khí tối thể, thân thể của hắn phát sinh rõ ràng biến hóa. Không chỉ có cao lớn chút, cơ bắp đường cong cũng càng thêm rõ ràng. Nguyên bản vừa người quần áo hiện tại chật căng, hơi dùng sức liền sẽ xé rách. Không may, hắn cần dùng lực thời điểm không ít. Xem ra cần phải mua quần áo mới. Trúc Dư bất đắc dĩ nói. Huyền Ảnh nhảy cấm biểu lộ chìm xuống dưới. Cho dù là tại Trúc Dư đã tiếp nhận trên núi sinh hoạt hiện tại, nàng đã vẫn là không muốn để cho hắn đi xa nhà. Một là sợ hắn gặp lại bên ngoài phồn hoa về sau, lại chán ghét trong núi buồn thể. Thứ hai là bên ngoài nữ tử nhiều lắm, phu quân ánh mắt khó tránh khỏi sẽ rơi vào trên người các nàng. Cái này cũng không tốt. Phu quân trong mắt chỉ có thể có nàng. Quần áo, thiếp thân cho phu quân làm. Huyền Ảnh bướng bỉnh mà nói, người ngoài làm quần áo không tốt. Trúc Dư sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Cô nương này, may và giấm người đều ăn a. Cái này tham muốn giữ lấy tới không hề có đạo lý, nhưng lại hợp tình hợp lý. Từ cưới không lâu sau, mình mỗi một kiện quần áo liền đều xuất từ Huyền Ảnh tay. Làm áo mũi nhọn công cụ cùng máy dệt vải liền đặt ở trong khu phòng. Khi đó hắn chỉ coi là bình thường. Đầu năm nay nữ tử, biết chút nữ hồng lại bình thường. Nhưng có biết nàng chân thân là Phượng Yêu Hậu, Trúc Dư cũng có chút tò mò. Yêu tộc cũng có làm công việc may và thói quen. Ảnh Nhi, ngươi tay người này là ở đâu học? Trúc Dư hỏi. Huyền Ảnh hồi ức nói, trước đây thật lâu, thiếp thân ở nhân gian du lịch lúc gặp qua nhân tộc nữ tử vì người trong lòng may y phục. Khi đó liền muốn, về sau a, thiếp thân cũng phải vì phu quân tự tay may quần áo. Bất quá cái này chút đều không phải là chuyện gấp gáp. Nàng cười nói, việc cấp bách là cho phu quân làm quần áo. Nếu là phu quân mặc, vậy liền cần tốt nhất vải vóc, lại thêm chút tơ vàng làm trang trí. Kim khâu cùng vàng trong nhà còn có, nhưng vải vóc muốn đi bên ngoài mua. Huyền Ảnh có chút khó khăn. Nàng không muốn phu quân đi ra ngoài, mình đâu, cũng không muốn cùng phu quân tách ra. Trúc Dư nhìn nàng không tình nguyện, liền nói, được rồi, còn có mấy món quần áo cũ có thể chịu được mặc. Không được. Trúc Dư chấp nhận phản để nàng hạ quyết tâm. Nàng chính là như vậy mâu thuẫn. Một bên hận không thể đem phu quân khóa tại núi sâu rừng già bên trong không thấy ánh mặt trời, một bên lại gặp không được hắn thụ nửa điểm bị khuất. Huyền Ảnh từ trong ao đứng dậy, dọn nước dọc theo đường con hoàn mỹ trượt xuống. Theo nàng ngón tay bung khẽ, trên thân hơi nước trong nháy mắt sấy khô, mấy món quần áo bay tới, bao trùm nàng linh lung thân thể. Thiếp thân. Thiếp thân cái này đi mua vải bóc. Nàng phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Trúc Dư tìm đường chết sức lực đi lên, không khỏi nghĩ trêu chọc nàng, Ảnh Nhi thật cam lòng rời đi. Lời này đâm trúng Huyền Ảnh chỗ đau. Nàng lập tức nhào trở về, đem Trúc Dư đặt tại bên cạnh ao hung hăng hôn một cái, thẳng đến hai người đều thở hổn hển mới tách ra. Như thế vẫn chưa đủ, nàng lại tại Trúc Dư trên vai cắn một cái, lưu nàng lại vết tích. Phu quân không cho nói lời như vậy. Nàng ủy khuất nói, thiếp thân làm sao có thể bỏ được. Lại vuốt ve an ủi trong chốc lát, nàng mới lui ra phía sau hai bước. Thiếp thân, đi thật. Nàng nói xong, lại không động thân. Trúc Dư buồn cười, nếu không vi phu cùng đi với ngươi. Không được. Huyền Ảnh lập tức phản đối, sau đó vừa mềm bên dưới thanh âm, trên trấn. Trên trấn nữ tử quá nhiều. Trúc Dư niết miệng. Cô này sức ghen, ngàn năm ủ lâu năm cũng không sánh nổi. Khởi hành trước, Huyền Ảnh tại tiểu viện chung quanh bố trí xuống phức tạp trận pháp, gồm cả giam cầm cùng bảo hộ song trọng công hiệu. Tiếp theo, lại tại trúc dư trên thân lưu lại đầu yêu lực ngưng tụ thành sợi tơ. Một đầu cuốn trên tay hắn, bên kia xâm nhập đến trên núi. Nàng lặp đi lặp lại điều chỉnh thử lấy sợi tơ căng trùng độ, bảo đảm cũng không sẽ siết đau phu quân, lại đầy đủ độ chắc. Trận kia chạy trốn cho nàng lưu lại bóng mờ quá sâu. Sâu đến dù cho hiện tại, nàng y nguyên không cách nào hoàn toàn an tâm. Với lại trúc dư có không thấp tu vi, nếu là hắn thật lại từ bên người nàng thoát đi, muốn lại tìm về hắn, coi như không như vậy dễ dàng. Thật xuất hiện loại tình huống này, Huyền Ảnh cũng không dám cam đoan mình sẽ làm ra nhiều đáng sợ sự tình đến. Phu quân lại ở trong viện nghỉ ngơi, thiếp thân rất nhanh liền trở về. Phu quân phải ngoan ngoãn, không nên chạy loạn, không được đụng kết giới, không cần. Liên tiếp nói rồi 10 cái không cần, nàng mới lưu luyến không rời hóa thành màu đỏ ánh sáng lấp lánh lướt qua chân trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, trời sập chương 47, trời sập Huyền Ảnh đi. Trong núi tiểu viện khôi phục yên tĩnh. Tại Huyền Ảnh rời đi sau một lúc lâu, Trúc Dư giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng kích thích cái kia căn như ẩn như hiện yêu lực sợi tơ. Sợi tơ phát ra rất nhỏ bù bù. Hắn thử kéo kéo, lại ngưng ra một đạo kiếm khí vẽ một cái. Không chút sức mẻ, lại đi đến kết giới một bên, đưa tay đụng vào cái kia màu đỏ sẫm biên giới, lập tức bị một đạo ôn hòa lực lượng cản lại. Nha đầu này, thật đúng là để mắt ta. Trúc Dư tự đủ. Thanh cảnh đại yêu song trọng cấm chế, quan hắn cái kiếm hồn cảnh người tu hành, không thua gì cầm súng lựu đạn nổ cá. Trúc Dư trở lại bên cạnh cái ao, mặt nước còn lưu lại Huyền Ảnh trên thân mùi thơm. Hắn nằm lại trong ao, bước lên một bụng nước rửa mặt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Huyền Ảnh lần này đúng là không tự tin. Nhớ nàng một cái thánh cảnh, còn sợ mình cái này kiếm hồn cảnh có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Huống chi từ khi thu hoạch được hệ thống về sau, hắn liền đã triệt để bỏ đi ý niệm trốn chạy. Hệ thống là có đồ vật. Vẹn vẹn thông quan cái thứ nhất trạm kiểm soát liền để hắn đạt đến kiếm hồn cảnh, nếu là tiếp tục nữa, nhiều thông mấy quan. Đột phá đến thánh cảnh không phải là mơ a. Tin tưởng không bao lâu, mình liền có thể đạt tới cùng Huyền Ảnh sánh vai cảnh giới. Đến lúc đó, hắn nhất định phải thật tốt uốn nắn nhà mình nương tử cái kia chút không khỏe mạnh ý nghĩ. Nàng đó là dị dạng yêu nha. Mặt nước nổi lên gợn sóng, Trúc Dư duỗi người ra chìm vào trong ao. Huyền Ảnh dùng phượng hỏa làm nóng qua dòng nước bọc toàn thân, Trúc Dư nhắm mắt lại, ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Hệ thống không gian đang loạn, quen thuộc màn ánh sáng ở trước mắt triển khai. 3 ngày trước thông quan Tô Tấn Tuyết cửa khẩu về sau, đây là hắn lần thứ nhất về tới đây. Hệ thống, mở cửa thứ hai, ai nhìn xem vị thứ hai người con gái được trời hỗ trợ là ai. Thu được, phụ đề nhảy ra. Vũ nữ Giáng Ly, sinh tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Bởi vì tiên thiên vạn độc thể, bị tộc nhân coi là thai tinh, vứt bỏ tại mục nát trong rừng. Sắp chết thời điểm, bị Nam Cương đại vu nhặt được, lấy tên Giáng Ly. Vũ nữ Giáng Ly, Nam Cương. Cái này vị thứ hai người con gái được trời hỗ trợ, Trúc Dư liền không có nghe nói qua. Nam Cương nhiều khí độc, nhân sĩ Trung Nguyên chưa có đặt chân, cơ bản chỉ tồn tại ở các loại kinh khủng trong truyền thuyết. Đến nơi đó đi người Trung Nguyên không phải là bị lưu vong, liền là thoát thân. Bởi vậy, liên quan tới Nam Cương, Trúc Dư không hiểu nhiều. Tuyên bố nhiệm vụ, chữa trị vu nữ Giáng Ly, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Chữa trị? Hay là chữa cho tốt trời sinh độc thể sao? Cái này độ khó giống như có chút cao a. Không đợi Trúc Dư tinh vi nghiên cứu, hệ thống đột nhiên phát ra bén nhọn nổ đùng, keng. Cảnh cáo. Thị chủ đã bị cường đại thần thức khóa chặt, cưỡng chế rời khỏi bên trong. Trúc Dư. Hình tượng tối đen, Trúc Dư đột nhiên bừng tỉnh. Dưới hai tay ý thức bay nhảy 2 lần, ao nước văng rất cao. Cái gì gọi là bị cường đại thần thức khóa chặt? Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, kiếm hồn cảnh linh khí ở trong kinh mạch trào lên. Hệ thống nâng lên mục tiêu không phải là Huyền Ảnh. Chẳng lẽ là Huyền Ảnh vừa rồi rời đi lúc, phóng thích yêu lực, đưa tới ngấp nghé hàng người. Nhưng đối phương không dám chính diện trêu chọc Huyền Ảnh, liền chạy đến trong nhà. Trúc Dư suy đoán, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, toàn bộ người như bị sét đánh. Một đạo tinh tế bóng dáng đứng lơ lửng trên không. Mũ rộng đành rủ xuống lụa mỏng che khuất khuôn mặt. Nhưng món kia theo gió tung bay ra soi áo choàng, trôi này nhìn quen mắt kiếm gỗ, còn có cái kia lạnh lạnh như xương khí chất. 3 ngày không gặp, Trúc Dư không có khả năng nhận lầm. Tuyết, Tuyết Nhi, ta đang nằm mơ chứ? Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Ảnh rời đi sau đó không lâu, mây mù lượn lờ dãy núi trên không, Tô Tấn Tuyết ngự kiếm ở trên trời lượn vòng lấy. Sư tôn, ngươi đến cùng ở nơi nào? 2 ngày qua, nàng lấy Trấn Lưu Vân làm trung tâm, cơ hồ là một tấc thổ địa đều không thả qua, tìm kiếm khắp nơi Trúc Dư tung tích. Mỗi khi cảm ứng được một chút sóng linh khí, nàng đều sẽ liều lĩnh tiến đến xem xét, lại luôn thất vọng mà về. Đột nhiên, nàng thân hình dừng lại. Tại cảm giác của nàng bên trong, phía dưới liên miên trong dãy núi, có một đỉnh núi lộ ra phá lệ đột ngột. Hiện tại là mùa đông, bốn phía đỉnh núi đều bao trùm lấy trắng như tuyết tuyết trắng, duy chỉ có ngọn núi này xanh tươi vẫn như cũ, thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được hoa trên núi rực rỡ. Cái này, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Tấn Tuyết kiến thức qua loại tình huống này, cao giai người tu hành hoặc đại yêu, có thể dùng linh khí thay đổi khu vực khí hậu. Hẳn là nhịp tim đột nhiên gia tốc, nàng thu liễm khí tức, tới gần tòa kia khác thường ngọn núi. Theo khoảng cách rút ngắn, một tòa tinh xảo trong núi tiểu viện dần dần đập vào mi mắt. Ngoài viện bao phủ một tầng màu đỏ sẫm kết giới, trên đó khí tức để nàng đều không thể không coi trọng. Loại địa phương này, thế mà sẽ xuất hiện mạnh như thế yêu khí. Đây là thánh cảnh đại yêu. Cái này 4 chữ tại nàng giữa răng môi ép qua, có khó nói lên lời nặng nề. Nàng chạm yêu trừ ma vô số, cũng vẫn là lần thứ nhất trực diện cùng là thánh cảnh tồn tại. Bực này cấp bậc yêu ma, một khi ra ngoài làm sàng làm bậy, thế gian tất nhiên sinh linh đồ thán. Ngón tay nắm lấy bên hông kiếm gỗ, Tô Tấn Tuyết có thể cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc, không phải sợ hãi, mà là một loại gần như thành kính sứ mệnh cảm giác. Nàng còn nhớ kỹ sư tôn năm đó dạy bảo, chúng ta kiếm tu, lúc này lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh vì bản thân đảm nhiệm. Nếu là sư tôn ở đây, Tô Tấn Tuyết nhẹ giọng tự nói, trong mắt hiện lên kiên quyết vẻ, chắc chắn để cho ta chém cái này yêu ma. Gió núi lướt qua, thổi lên nàng mũ rộng vành bên dưới lụa mỏng. Cái kia trương thanh lệ tuyệt luân trên mặt, tràn đầy chiến ý thánh cảnh lại như thế nào? Nàng Tô Tấn Tuyết chưa từng e ngại qua, ai còn không phải cái thánh? Đang lúc nàng chuẩn bị huy kiếm phá vỡ kết giới lúc, khóe mắt thoáng nhìn trong viện cảnh tượng. Ao nước bên trong, một tên nam tử chính nhàn nhã ngâm tắm. Gương mặt kia, cái kia trương nàng mong nhớ ngày đêm 800 năm mặt. Sư tôn. Cầm kiếm tay run một cái, kiếm gỗ suýt nữa từ không trung rơi xuống. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình, lại không dám rời ánh mắt, sợ đây chỉ là cái huyễn tượng, chỉ cần một cái chớp mắt, huyễn tượng liền sẽ tiêu tán. Là hắn, thật là hắn. Dù cho qua 800 năm, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Tấn Tuyết cũng tuyệt sẽ không nhận lầm. Huống hồ, ba ngày trước, nàng mới ở trong mơ gặp qua hắn. Sư tôn. Nước mắt mơ hồ ánh mắt. Tô Tấn Tuyết hận không thể thuần di đi qua cùng Trúc Dư nhận nhau, nhưng yêu ma kết giới nào bột mì quán bà chủ, để nàng nhận thức được một cái sự thực đáng sợ. Đã biết sư tôn có một cái thiên tiên nương tử, nhưng trong nội viện ngoại trừ sư tôn bên ngoài lại không khác khí tức. Mà ngọn núi này bên trong lại có một vị thánh cảnh đại yêu chưa từng lộ diện. Tô Tấn Tuyết tâm như bị đâm một đao. Một cái làm nàng đau đến không muốn sống phỏng đoán, tại trong óc nàng thành hình. Cái kia yêu ma, liền là sư tôn. Nương tử. Không. Sẽ không. Tô Tấn Tuyết cắn nát môi dưới, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Ta không tin. Sư tôn. Cùng một cái yêu ma kết làm phu thê. Loại chuyện đó. Tuyệt không. Tuyệt không có khả năng. Kiếm khí bạo tẩu. Toàn bộ dãy núi tuyết động trong nháy mắt bốc hơi, núi đá nổ tung, cây cối hóa thành một biển. Trong tiểu viện, Trúc Dư nhìn xem ngày đó băng đất nước cảnh tượng, mồ hôi chạy xuống. Dây trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, sụp đổ. Chương 48, sụp đổ hệ thống. Ngươi nói một câu nha hệ thống. Trên trời cái kia tuyết nhi là cái gì cái tình huống a? Trúc Dư ngửa đầu nhìn lên bầu trời cái kia đạo bóng dáng, mồ hôi đầm địa. Tinh thần của hắn đã tại hét lên. Thật giống như bức kia chữ danh, hò hét, danh họa. Miệng mở lớn, con mắt trắng dã, linh hồn phảng phất muốn từ trong mồm bay ra ngoài. Trúc Dư nhìn xem cái kia đứng ở bầu trời nữ tử. Ra sói, kiếm gỗ. Đây chính là hắn tại thế giới trò chơi Tuyết Nhi không sai. Nhưng vấn đề là, cái này sao có thể? Trúc Dư đầu óc đều nhanh nổ. Hắn tại hệ thống bên trong chơi không phải mô phỏng trò chơi sao? Không phải giả lập nội dung cốt truyện sao? Nhân vật trò chơi còn đuổi tới trong hiện thực tới. Với lại, trên người nàng cái kia cố uy áp, thánh cảnh. Trúc Dư khỏe miệng có chút run rẩy. Cái kia cố tràn đầy kiếm khí, loại kia cảm giác áp bách, tuyệt đối là thánh cảnh cường giả mới có uy thế. Kiếm thánh, Tô Tấn Tuyết, cái kia tại 800 năm trước giết hết bầy yêu, giết ra huy danh hiển hách kiếm thánh, cùng mình ở trong game dưỡng thành Tuyết Nhi, là cùng một cái người. Hệ thống, người ở chỗ nào? Người mẹ nó cho ta cái giải thích. Trúc Dư ở trong lòng cùng hống, nhưng mà hệ thống lại giống tại trong thế giới game như thế, trực tiếp ra chết, liền cái thanh âm nhắc nhở cũng không cho. Tô Tấn Tuyết cầm kiếm ngón tay đã nắm chặt, sư tôn không sẽ lấy yêu ma làm vợ, nàng tự đủ, nhất định có ẩn tình khác. Sư tôn người như vậy, làm sao có thể sẽ cùng một cái yêu ma kết làm phu thê? Là yêu ma kia lừa gạt hắn. Tô Tấn Tuyết trong mắt hàn quang bắn ra. Đúng, chính là như vậy. Yêu ma kia ngụy trang thành nhân loại nữ tử bộ dáng, lợi dụng sư tôn thiện lương, lừa bịp hắn. Chủ quán mỉ lời của mẹ tại bên thai quanh quẩn. Vị phu nhân kia, dáng dấp cùng tiên, liền là tính tình lạnh chút. Đối Trúc tiên sinh quản được gấp. Lại xem xét, bên ngoài sân nhỏ kết giới, rõ ràng còn mang theo giam cầm lực. Thánh cảnh đại yêu khí tức, giam cầm tác dụng kết giới. Sư tôn một thân một mình bị vây ở trong viện. Sự thật vừa xem hiểu ngay. Tô Tấn Tuyết hô hấp dần dần gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, một cô khó nói lên lời phẫn nộ cùng thống khổ dưới đáy lòng cuộn cuộn. Sư tôn là bị yêu ma cầm tù. Lý trí của nàng tại sụp đổ biên giới, nhưng nàng lại gắt gao bắt lấy ý nghĩ này, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đều là yêu ma kia sai. Sư tôn, Tuyết Nhi cái này cứu ngươi đi ra. Sau đó, đem yêu ma kia nghiền xương thành tro. Ánh mắt của nàng đột nhiên sắc bén, kiếm gỗ ra khỏi vỏ. Oanh! Gió bao quét sạch thiên địa, sáng chói kiếm khí ngang qua trời cao. Trong tiểu viện, Trúc Dư nhìn chăm chú lên cái này vị thiên diện địa cảnh tượng, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống. Xong, huyền ảnh bố trí kết giới lúc, căn bản không nghĩ qua sẽ có một cái khắc thánh cảnh cường giả đến tức người, bởi vậy kết giới cường độ hoàn toàn không đủ để ngăn cản cùng cấp bậc công kích. Càng chưa nói, đây là Tô Tấn Tuyết cuồng nội trạng thái dưới một kích, kiếm khí hung hăng chém xuống. Giang giác, kết giới ứng thanh mà nát. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Tấn Tuyết đã xuất hiện ở trong viện, rơi vào Trúc Dư trước mặt. Trúc Dư còn ngâm mình ở trong ao, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều dừng lại, mà Tô Tấn Tuyết đứng tại bên cạnh ao. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này dừng lại. Gió thổi lá rơi. Tô Tấn Tuyết lấy xuống nàng mũ rộng vành. Gương mặt kia, so với thế giới trò chơi lúc nàng, muốn thành thục rất nhiều. Thường như mực tóc đen, cũng nhiều một chút tóc trắng. Dù sao, 800 năm đi qua. Sư. Tôn. Tô Tấn Tuyết thanh âm bé không thể nghe, nhẹ giống như là sợ kinh nát một giấc mộng. Nghe được sư tôn danh xưng này, Trúc Dư trái tim đều kéo ra. đây là hắn Tuyết Nhi. Không phải hệ thống mô phỏng ra huyễn ảnh, không phải trong thế giới game số liệu, mà là chân chính, sống sờ sờ Tô Tấn Tuyết. Trúc Dư bờ môi giật giật, một chữ cũng không nói đi ra. Có thể nói cái gì đâu? Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vẫn là. Hai em bé, sư tôn ta không chết, bị ong điêu xử lý cái kia chỉ là ta huyễn ảnh. Cuối cùng, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một tiếng khẽ gọi, Tuyết Nhi. Cái này thân âm thanh kêu gọi mới từ phần môi tràn ra, Tô Tấn Tuyết liền triệt để hỏng mất. Nàng giống người ngâm nước bắt lấy gỗ nổi nhảy vào Trúc Dư trong ngực, nghẹn ngào khóc nức nở. Sư tôn. Thanh âm của nàng phá thành mảnh nhỏ, hai tay dùng sức ôm Trúc Dư bà bay, cơ hồ bóp tiến ra thịt của hắn bên trong. Quá tốt rồi. Ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Không sao. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tìm tới ngươi. Tuyết Nhi. Sẽ không lại để yêu ma tổn thương ngươi. Trúc Dư toàn thân cứng ngắc, hai tay treo giữa không trùng, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Nàng nói yêu ma, không phải là chỉ ảnh Nhi a. Trúc Dư trong lòng hoảng hốt. Kế tiếp, Tô Tấn Tuyết động tác trực tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Nàng bắt lấy hắn cổ tay. Quả nhiên, ngữ điệu phát lệnh. Yêu ma kia cầm tù ngải, kiếm khí lóe lên, chặt đứt sợi tơ. Tô Tấn Tuyết sát khí uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói, "Sư tôn đừng sợ, Tuyết Nhi trước mang ngài về núi." Sau đó, nàng trong mắt sát ý tăng vọt. Tuyết Nhi trở lại, chu sát yêu ma. Trúc Dư, cái này xảy ra đại sự a. Lấy huyền ảnh tốc độ, vừa đi vừa về một chuyến, coi như tại trong trấn đi dạo hai vòng cũng muốn không được nửa ngày. Nàng trở về trông thấy cái này một mảnh hỗn độn, lại phát hiện mình không thấy. Bao nổi điên. Khi đó, coi như không phải mình hai câu lời hữu ích liền giải quyết được. Lại muốn để nàng biết mình là bị một nữ nhân khác mang đi, cái kia tất yếu không chết không thôi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này hai cái nào tổn thương hắn đều phải đau lòng chết. Trúc Dư tranh thủ thời gian đem Tô Tấn Tuyết kéo vào trong ngực, trấn an vô vô phía sau lưng nàng. Tuyết Nhi a, hiểu lầm, hiểu lầm. Sư mẫu của ngươi nàng không phải ngươi muốn cái chủng loại kia yêu ma, nàng chân thân là chí vượng, là tường thủy a. Sư nương hai chữ vừa ra, Trúc Dư rõ ràng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngắc. Tô Tấn Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vừa mới nhu hòa xuống tới nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng. "Sư nương." Nàng nhẹ giọng lặp lại, ngữ điệu rất nhẹ nhàng, lại làm cho Trúc Dư phía sau lưng phát lạnh. Tô Tấn Tuyết ánh mắt dần dần trống rỗng, vừa rồi bị ôm trấn an cảm xúc lần nữa gần như sụp đổ. "Hoàng bét, đây là lại chuyến đến lôi." "Tuyết Nhi, không có sư nương." Nàng từng chưa nói ra mà nói, ánh mắt bướng bỉnh đến gần như cố chấp. "Chỉ có sư tôn, chỉ có Tuyết Nhi cùng sư tôn." Lời này Trúc Dư giống như ở đâu nghe qua. Tô Tấn Tuyết chăm chú bóp lấy cánh tay của hắn, thanh âm nhu hòa đến quỷ dị, "Sư tôn, là yêu ma kia mê hoặc ngài, đúng không?" Thánh cảnh đại yêu, muốn khống chế một cái kiếm hồn cảnh, quá đơn giản. Nàng phối hợp mà nói lấy, giống như là lâm vào một loại nào đó bản thân thuyết phục chấp niệm bên trong. "Không quan hệ, Tuyết Nhi sẽ trị tốt sư tôn. Chờ Tuyết Nhi giết nàng, ngài liền sẽ tỉnh táo lại." Ta cực kỳ rõ ràng tỉnh. Trúc Dư tim đều nhảy đến cổ rồi. Tô Tấn Tuyết hiện tại triệu chứng hắn hiểu quá rồi. Lúc trước mình chạy trốn bị bắt sau khi trở về, ảnh nhi cũng giống trước mắt Tuyết Nhi dạng này, tiến vào tiếp cận trạng thái điên cuồng. Lại về sau, hắn một tuần không có hạ được giường. "Hệ thống, ta chơi game là hy vọng có thể thu hoạch được chế phục bệnh yêu lực lượng, không phải để ngươi lại cho ta đưa cái bệnh yêu đến." "Tuyết Nhi, ngươi nghe sư tôn nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ." "Đó là như thế nào?" Tô Tấn Tuyết hiếm thấy ngắt lời hắn. Nàng thân thức đã trải rộng cả tòa tiểu viện. Ấm áp gian phòng bố trí, vợ chồng sinh hoạt vết tích, sư tôn trong cơ thể tinh khiết linh lực, cùng hắn đầu vai cái kia đạo nhàn nhạt vết cắn. Còn muốn từ bản thân lúc đến, sư tôn chính hài lòng ngâm trong bồn tắm. Đây hết thể đều tại ý mắng tuyên cáo một cái tàn khốc chân tướng. Sư tôn không có bị lừa gạt, cũng không có bị mê hoặc. Hắn hưởng thụ lấy cùng yêu ma kia thế giới hai người. Là mình tự mình đã tỉnh. Lý trí dây cung, đứt đoạn. Thì ra là thế. Tô Tấn Tuyết dáng tươi cười bệnh trạng đến đáng sợ, con người nhiễm lên vẻ điên cuồng, Tuyết Nhi biết. 800 năm trước, Tuyết Nhi liền nên làm như vậy. Tại Trúc Dư trong ánh mắt kinh ngạc, nàng đột nhiên phát lực, đem hắn nhào vào ao nước. Bị đè nén 800 năm tình cảm, bị thống khổ, đố kỵ. Từ buồn đến vui, từ vui đến buồn thay đổi rất nhanh chỗ lôi cuốn, biến chất, như nước lũ vỡ đê, đôn đốc nàng làm ra điên cuồng tiến hành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, huyền ảnh tại mua vải vóc chương 49, huyền ảnh tại mua vải vóc trấn Lưu Vân. Huyền ảnh đầu đội lụa mỏng mũ có rèm, một bộ thêu lên kim phượng văn áo đỏ tại quần áo một mạc dân trấn ở bên trong dễ thấy. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào trong trấn vải vóc chất lượng thượng thừa nhất Cẩm Tú Phường. Ai u, đây không phải chúc gia nương tử mà. Bà chủ hàng vải mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra vị này khí chất bất phàm khách nhân, vội vàng tiến lên đón. "Các ngươi chuyển về tới." Huyền ảnh nhẹ lay động chán, mũ có rèm bên dưới môi đỏ hé mở, chỉ là đến mua chút vải vóc cho phu quân làm bộ đồ mới. Nàng tiếng nói cực kỳ dễ nghe, như châu rơi khay ngọc, nhưng đối Trúc Dư bên ngoài người đều mang không cho thân cận xa cách. Bà chủ dáng tươi cười vẫn như cũ, thuần thục dẫn nàng xem xét mới nhất đến vật liệu, "Trúc tiên sinh thật sự là có phúc lớn nha. Muốn nói hiền lành, chấn chúng ta bên trên ai so đến qua Trúc gia nương tử ngươi nhà." Huyền ảnh đối nàng định nọt không thèm để ý chút nào. Thương nhân miệng nhất là linh hoạt, chỉ cần có thể đem đồ vật bán đi, bọn hắn có thể đem cây vạn tuế khen nở hoa. Tầm mắt của nàng dừng ở một thất màu xanh nhạt mây văn gấm vóc bên trên, tưởng tượng thấy cái này vật liệu tăng thêm tại trên người Trúc Dư bộ dáng, mũ có rèm bên dưới nết miệng lên. Đang muốn nhìn lại một chút khác vải vóc, bà chủ đột nhiên hạ giọng, "Trúc gia nương tử, nói đến, hôm kia cái trong trấn tới vị nữ tiên nhân, nhưng khó lường. Tại Trương gia tiệm mì tìm hiểu nhà ngài chỗ ở đâu? Huyền Ảnh chọn lựa vài vóc ngón tay, đột nhiên cứng đờ. Tiên nhân kia hất lên ra sói áo choàng, eo đeo kiếm gỗ, hỏi xong lời nói liền siêu không thấy. Bà chủ sinh động như thật khoa tay lấy, Trương Tẩu Tử nói, nhưng dọa người. Huyền Ảnh mũ có rèm không gió mà bay, lộ ra hé mở lạnh lùng như băng mặt. Nàng hỏi cái gì? Liền hỏi các ngươi ở nơi đó. Còn lại lời nói cắm ở bà chủ trong cổ họng. Trước mặt của nàng đã không có mờ ai, tựa như vậy Trúc gia nương tử chưa từng đến qua. Mẹ nết, Trúc gia nương tử cũng là quỷ. Tiên nhân, Trúc tiên sinh bên người đều là những người nào a? Mà lúc này bầu trời đã bị liệt diễm nhiễm hồng. Phu quân, Phượng Lệ Cửu Tiêu. Huyền Ảnh hiện ra bản tướng, hóa thành một cái dương cánh trăm trượng hỏa phượng, những nơi đi qua tầng mây thiêu đốt, núi đá hòa tan. Trong núi tiểu viện, ao nước bên trong, ao nước bay về bình tĩnh. Tô Tấn Tuyết ngã vào tại Trúc Dương ngực, thon dài lông mi còn mang theo nước mắt, sợi tóc ướt sũng dán tại tràn đầy ánh nắng chiều đỏ trên gương mặt xinh đẹp. Vừa rồi điên cuồng hao hết nhiều năm góp nhặt dũng khí, giờ phút này nàng lại biến trở về tại bên trong hang núi kia, khóc cầu Trúc Dư không cần bứt bỏ mình bất lực tiểu cô nương. Nàng giống con chấn kinh ấu thú, dùng gương mặt cọ lấy Trúc Dư lồng ngực. Sư tôn. Thanh âm nghẹn ngào khàn giọng, đập nói lắp ba, xin lỗi. Tuyết Nhi sai. Tinh thể bóng ánh giọt nước mắt không ngừng rơi vào Trúc Dư xương quai xanh bên trên, bỏng đến kinh người. Tô Tấn Tuyết toàn thân phát run, đã bị vừa rồi phản nghịch tiến hành cảm thấy xấu hổ, lại khống chế không nổi tham luyến phần này vớt ve an ủi, như là ăn trộm mật đường em bé. Đã thỏa mãn với ngọt ngào tư vị, lại sợ tùy theo mà đến trách phạt. Tuyết Nhi quá muốn ngại, nàng nức nở đem mặt vùi vào Trúc Dư cổ, nóng hổi hô hấp phun ra tại hắn trên da. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, Trúc Dư có thể cảm giác được nàng kịch liệt nhịp tim tấu qua kể nhau ra thịt chuyển đến, tâm tình phức tạp. Sư tôn, có hay không chán ghét Tuyết Nhi? Tô Tấn Tuyết hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy sợ hãi, không chờ trả lời, lại bối rối lắc đầu, không, không nên trả lời. Tuyết Nhi không dám nghe, dường như sợ Trúc Dư tâm ý đã quyết, muốn mở miệng đuổi nàng đi. Tô Tấn Tuyết liền run rẩy hôn lên khóe miệng của hắn. Nụ hôn này rất nhẹ, cùng vừa mới điên cuồng bộ dáng tưởng như hai người. Bên cạnh hôn, bên cạnh rơi lệ. Nàng tại Trúc Dư bên thai từng lượt nỉ non, xin lỗi. Ta yêu ngươi. Xin lỗi. Ta yêu ngươi. Mỗi nói một câu, liền có một cái khẽ hôn khắc ở Trúc Dư trên mặt. Phản phất muốn dùng cái này vụng về phương thức, đưa nàng tưởng niệm cùng ấy nấy, toàn bộ thổ lộ hết. Giống a, cùng Huyền Ảnh quá giống. Trúc Dư trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Tấn Tuyết lúc này dáng vẻ, cùng Huyền Ảnh mất khống chế sau phản ứng sao mà tương tự. Đều là như vậy lại khóc lại thân, cực sợ bị hắn chán ghét. Nhưng tới đây mục đích, cùng nó trách cứ các nàng, không nếu muốn đằng sau kết thúc như thế nào. Huống chỉ nàng hiện tại trạng thái tinh thần, mình cũng không tốt lại nói cái gì lời nói nặng. Sư tôn, ngài sẽ tha thứ Tuyết Nhi, đúng không? Tô Tấn Tuyết ngẩng hai mắt đẫm lệ, gặp Trúc Dư cũng không đẩy ra mình, trong mắt dấy lên hy vọng. Tuyết Nhi liền biết, sư tôn thương nhất Tuyết Nhi. Trúc Dư than nhẹ một tiếng, cánh tay vòng lấy bờ eo của nàng, ta không trách ngươi, là ta. Không thể kịp thời phát hiện Tuyết Nhi tâm ý. Bị sống sờ sờ Tô Tấn Tuyết khiếp sợ đến, không có tỉnh táo lại. Lúc đầu muốn đánh tỉnh cảm bài mới xách chút sư nương chữ này mắt, ngược lại kích thích nàng. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, toàn bộ người đều sáng. Nàng đội vàng xích lại gần, chóp mũi đều dán lên Trúc Dư mặt, cái kia sư tôn cùng Tuyết Nhi rời đi có được hay không? Sư tôn không muốn đi kiếm tông cũng được, chúng ta liền đi địa phương khác. Chỉ cần cùng sư tôn cùng một chỗ, đi nơi nào đều có thể. Trúc Dư phủ qua nàng ướt sũng tóc dài, nói, Tuyết Nhi, ta sẽ không đuổi ngươi đi, nhưng cũng sẽ không rời đi nơi này. Câu nói này để Tô Tấn Tuyết thân thể cứng đờ. Nhưng dù sao cũng là phát tiết qua, nàng so lúc trước tỉnh táo một chút. Vì sao a? Nàng cắn môi, sư tôn là không nỡ nàng bộ kia thiên tiên dung mạo sao? Nàng còn không quên chủ quán mì mẹ đối Trúc Dư nương tử hình dung. Tô Tấn Tuyết chống lên thân thể, bi thương hỏi, năm đó lần thứ nhất trở lại thành Sóc Châu lúc, sư tôn căn dặn qua Tuyết Nhi, không nên bị yêu ma bề ngoài mê hoặc. Tuyết Nhi một mực ghi ở trong lòng, sư tôn mình lại quên sao? Thật tốt, cái này đều có bù mẹ giảng ăn a. Tuyết Nhi, Trúc Dư vuốt ve đầu của nàng, ngươi cứ như vậy muốn sư tôn sao? Tại trong lòng ngươi, sư tôn là loại kia sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người. Tô Tấn Tuyết mí môi, không nói chuyện. Ngươi sư, Huyền Ảnh nàng, tuy là yêu, nhưng chưa hề tổn thương qua ta. Tô Tấn Tuyết bắt lấy hắn cổ tay, cái kia sư tôn trên cổ tay sợi tơ, cùng ngoài viện cấm chế lại tính cái gì? Trúc Dư án lấy tay của nàng, vỗ vỗ, Huyền Ảnh nàng, chỉ là không hiểu được như thế nào chính xác biểu đạt tình cảm, một ít hành vi cực đoan chút. Ta đang từ từ dạy nàng, Tuyết Nhi, nàng thật không hỏng. Vạn nhất nàng là ngụy trang đây này. Tô Tấn Tuyết quyết giữ ý mình, yêu nhất sẽ gặp người. Ngươi nói có đạo lý, nhưng nàng mưu đồ cái gì? Trúc Dư hỏi lại, ta một cái kiếm hồn cảnh tu sĩ, có cái gì đáng giá thánh cảnh đại yêu trăm phương ngàn kế ngụy trang lừa gạt, thậm chí không tiếp dựng vào chính nàng. Lần này lý do từ chối để Tô Tấn Tuyết thần sắc biến ảo, ánh mắt của nàng lấp loé không yên, hiển nhiên đang tự hỏi cái này chỗ mâu thuẫn. Trúc Dư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bao nhiêu nghe vào một điểm, tiếp xuống rèn sắt khi còn nóng, muốn tại Ảnh Nhi trở về trước, đem bên này trấn an. Hắn vừa định lại quên, đột nhiên nơi xa chân trời truyền đến một tiếng phượng hót cao vút. Ngay sau đó, khắp bầu trời đều bị liệt diễm bao trùm, nóng bỏng sóng khí của tới. Phu quân, Huyền Ảnh thanh âm từ xa đến gần, mang theo ngập trời tức giận. Trúc Dư nhìn xem cái kia đỏ thâm chí vượng, trợn tròn mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 50, Băng cùng lửa chương 50, băng cùng lửa Tô Tấn Tuyết phản xạ có điều kiện đem trúc dư bảo hộ ở sau lưng, nửa cởi quần áo khẽ quấn, kiếm gỗ bay vào trong tay. Sư tôn cẩn thận, cái kia yêu nữ tới. Trúc dư ha to miệng, nhìn phía xa bầu trời cái kia đạo càng ngày càng gần hóa phượng bóng dáng, lại nhìn xem trước người dương cung bạt kiếm Tô Tấn Tuyết, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Lần này thật sự là phiền phức lớn rồi. Nương tử à, ngươi liền không thể tại trên trấn nhiều đi dạo hai vòng, nhìn xem son phấn bột nước cái gì sao? Chân trời hỏa phượng hai cánh chấn động, đầy trời lưu hỏa như mưa rơi xuống. Huyền ảnh sắc bén mắt vượng xa xa khóa chặt cái kia cầm kiếm cưỡng ép phu quân nữ tử. Chính là nàng, chính là nàng đụng phải phu quân của mình. Đồ chết tiệt, đã có đường đến chỗ chết. Chim vượng hóa thành hình người, đạp không mà đứng, váy đỏ tại sóng nhiệt bên trong tung bay. Huyền ảnh mắt vượng hàm sát, nghiến chặt hàm răng, sát ý cơ hồ thực chất hóa. Nhưng bị nữ tử kia xem như con tin trúc dư, hạn chế nàng lập tức hạ sát thủ. Thiện nhân, từ chồng ta bên người cút ngay. Tô Tấn Tuyết cười lạnh một tiếng, kiếm vô bung khẽ, một đạo màu băng lam kết giới đem trúc dư bảo hộ ở trong đó. Sư tôn chớ sợ, Tuyết Nhi cái này đi chém yêu ma kia. Không phải, các ngươi. Trúc dư chỗ đó ngăn được nàng. Tô Tấn Tuyết bay người lên trước, cùng Huyền ảnh cách không giằng co. Đến rất đúng lúc, nàng kiếm chỉ Huyền ảnh, hôm nay liền ngoại trừ ngươi yêu nghiệt này. Huyền ảnh thấy đối phương không chỉ có không trốn, ngược lại chủ động nên chiến, giận dữ phản cười. Nàng một chữ đều không muốn cùng cái này dám nhúng chàm mình phu quân tiện nhân nhiều lời. Phượng cánh hư ảnh mở ra, nóng bỏng phượng hỏa giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra. Những nơi đi qua không khí bặm mẻo, núi cao khí hóa. Xuất thủ tức là sát chiêu. Tô Tấn Tuyết không tránh không né, kiếm vô điểm nhẹ, u lam kiếm khí ngưng tụ thành vạn trượng tường băng. Đây cũng không phải là trúc dư dạy nàng thượng thiện nữ thủy, cũng không phải lăng xương kiếm tổ truyền lại lăng xương kiếm pháp, mà là chính nàng đem hai loại tâm pháp thông hiểu đạo lý về sau, nộ ra kiếm mới pháp. Xương Tuyết Thiên Thu. Dù sao cũng là thành danh nhiều năm kiếm thánh, dù cho mang theo cái đất phẩm, nàng cũng không kém hơn Huyền ảnh. Vâng. Hồng cùng lam, băng cùng hỏa băng lửa chạm vào nhau trước mắt, thiên địa làm việc đó chấn động. Hai loại cực đoan lực lượng lẫn nhau thôn vệ, bầu trời bị xé nứt thành phân biệt rõ ràng hai nửa, một nửa là thiêu đốt biển lửa, một nửa là đông kết băng nguyên. Ảnh hưởng còn lại quét sạch tứ phương, kéo dài trăm dặm dãy núi trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Chỉ có trúc dư chỗ ngọn núi, tại hai nữ tận lực né tránh cùng bảo vệ dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Khói bụi tan đi, hai nữ y nguyên bay bổng giằng co, ai đều không thể làm sao đối phương. Một vòng giao đấu xuống tới, các nàng đối hai bên thực lực có cái đại khái giải. Nàng này, không dưới ta, có chút bản lĩnh. Huyền ảnh meo lại trong mắt, đầu ngón tay giấy lên hồng bên trong mang đen hỏa diễm, quanh thân bẩn quanh lông vũ so kiếm còn sắc bén. Nàng đột nhiên lấn người mà lên, tốc độ nhanh đến trúc dư đều bắt không đến nàng tàn ảnh. Tô Tấn Tuyết kiếm gô ngăn chặn, hai người chớp mắt giao đấu mấy trăm chiêu, kiếm khí cùng hỏa diễm trên không trung giao thoa thành hủy diệt lưới. Giao chiến không chỉ như thế, nơi nào đến không biết xấu hổ nữ nhân. Huyền ảnh quá mắng, chỉ có một thân thánh cảnh tu vi, lại đến trộm người khác phu quân. Không biết xấu hổ chính là ngươi cái này yêu ma. Tô Tấn Tuyết một kiếm đưa nàng bước lui, dáng ngụy trang thành nhân tộc nữ tử, mê hoặc sư tôn ta. Sư tôn. Huyền ảnh giật mình, ánh mắt từ kinh nghi đến giật mình, cuối cùng sát ý hiện lên. Nàng lui lại một đoạn, che miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, nhà ta phu quân từng là trên trấn tiên sinh, đệ tử nói ít có mấy chục người, ngươi lại tính cái nào? Với lại, nàng cố ý kéo dài âm điệu, theo nhân tộc cấp bậc lễ nghĩa, ngươi nên gọi ta một tiếng. Sư. Sư chữ thốt ra một sát na, kiếm khí đã thẳng đến nàng cổ họng. Huyền ảnh cười nhẹ né tránh, mấy sợi tóc bạc bị chém xuống, vẫn không quên tiếp tục kích thích đối phương, khá lắm không lớn không nhỏ dã nha đầu, xem ra là thiếu quản giáo cũng tốt, thiếp thân liền thay phu quân thanh lý môn hộ. Ngoại trừ ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt đồ. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa dị biến. Lại một vòng giao phong về sau, trên thân hai người đều nhiều vết máu, cực kỳ nguy hiểm. Trúc dư tại phía dưới thấy hai hùng kia bĩa, các nàng là thực tình muốn đưa đối phương tại chỗ chết ta. Có thể khoảng cách gần quan sát hai vị thánh cảnh cường giả sinh tử quyết đấu, đối bất luận cái gì người tu hành tới nói đều là khó được cơ duyên. Nhưng bây giờ Trúc dư chỉ cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Dù sao song phương giao chiến đều là cục thịt trong lòng hắn, một cái là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau hái thê, mặc dù tính cách cố chấp chút, một cái là hắn một tay dưỡng thành thân truyền đệ tử, mặc dù tình cảm biến chất chút, mà các nàng đều muốn giết đối phương, không thể lại để cho các nàng đánh rơi xuống. Trúc dư cắn răng, tiếp tục như vậy nữa, không phải hai bên cùng thiệt hại không thể. Có kết giới cản trở, hắn căn bản không xông ra được, muốn xông vào chiến trường ngăn cản đều làm không được. Trúc dư ngắm nhìn một phía, vô luận tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, hai nữ đều cố ý tránh khỏi hắn chỗ ngọn núi này. Thậm chí Huyền ảnh còn dành thời gian tại Tô Tấn Tuyết hộ vệ bên ngoài kết giới, lại thêm một đạo phòng hộ bình phong, mong muốn ngăn lại các nàng, chỉ có lợi dụng các nàng cộng đồng uy hiếp. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Một cái kế hoạch to gan tại trong đầu hắn thành hình. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng dưới mắt tựa hồ chỉ có biện pháp này có thể ngăn cản trận này từ đấu. Trúc dư vận chuyển linh khí, để ở trong kinh mạch lịch hành. Muốn diễn, vậy liền diễn giống một điểm. Lập tức, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khóe miệng tràn ra tơ máu. Ảnh nhi, Tuyết nhi. Trúc dư vận đủ linh khí hô to, dừng tay cho ta. Thanh âm này như lôi đình nổ vang, đang tại kịch chiến hai nữ đồng thời thân hình chỉ trệ. Phu quân, sư tôn. Huyền ảnh cùng Tô Tấn Tuyết cùng nhau quay đầu, nhìn thấy trúc dư linh khí bạo tẩu dáng vẻ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không cần. Hai nữ chăm miệng một lời hô, rốt cuộc không để ý tới hai bên, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh hướng trúc dư vào tới. Hắc, chiêu này vẫn rất dễ dùng. Trúc Dư gặp kế sách có hiệu lực, trong lòng an tâm một chút, nhưng tiếp lấy liền bị bay nào ra ngoài. Ai? Gió tiêu mưa tễ, bị san bằng dãy núi ở giữa, chỉ có tòa này cô phong đứng thẳng, hoàn hảo không chút tổn hại trong tiểu viện. Trúc Dư được an trí tại một trường trên nệm mềm, thân thể bị đỏ làm hai màu ánh sáng dây thừng trói rắn rắn chắc chắc. Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết đối với hắn lên tam trọng bảo hiểm, đem hắn từ đầu đến chân giam cầm không thể động đậy, liền một chút linh khí đều không thể điều động, cái cằm phía dưới cũng không thể động. Có cái này tất yếu sao? Huyền Ảnh ngồi tại hắn bên trái, váy đỏ tươi đẹp như lửa, chỉ là nơi ống tay áo có mấy đạo bị kiếm khí vạch phá vết rách, tóc bạc cũng bị gọt đi một đoạn. Lông vũ tại bên người nổi trôi, dục dịch. Tô Tấn Tuyết thì chiếm cứ phía bên phải, áo trắng thắm tuyết, nhưng trên quần áo có rõ ràng vết cháy cùng vết nứt. Mặt cũng bị hun đen chút, bất quá nàng sớm lau sạch. Trong tay nàng kiếm gỗ đặt nằm ngang trên gối, mũi kiếm vẫn có điểm điểm hàn mang lấp lóe. Hai nữ ánh mắt trên không trung giao hội, tia lửa bắn ra bốn phía. Ta nói, Trúc Dư ý đồ đánh vỡ trầm mặc, nếu không, trước đem ta buông ra. Ta cam đoan không. Không được. Huyền Ảnh lã chã chứ khóc, phu quân vừa rồi như vậy dọa người, thiếp thân tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội thương tổn tới mình. Tô Tấn Tuyết hốc mắt cũng hiện ra hồng, sư tôn, ngài có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Nếu là Tuyết Nhi phản ứng chậm một chút, nàng không có nói thêm gì đi nữa. Hai cái này trước đây không lâu còn đánh cho ngươi chết ta sống, ước gì giết đối phương cho thống khoái nữ nhân, bây giờ lại bởi vì Trúc Dư tự sát cử động mà đứng tại cùng một trận chiến dây. Tạm thời. Dây trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51, nghĩ hay lắm chương 51, nghĩ hay lắm Trúc Dư bị một mực giam cầm tại trên nệm êm, nội tâm dở khóc dở cười. Hắn thiết kế khổ tình tiết mục còn không mở màn, liền bị hai vị thánh cảnh cường giả liên thủ bóp chết trong trứng nước. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, mình cái kia âm thanh giống to về sau, hẳn là hai nữ nhào vào trong ngực hắn khóc đến nước mắt như mưa cảnh tượng. Một câu, để hai cái thánh cảnh cường giả khóc cầu hắn không nên chết. Tiếp đó, hắn nên dùng trầm thống lại đoạn tuyệt giọng điệu nói, ta thả rằng tự tuyệt ở đây, cũng không muốn nhìn các ngươi tàn sát lẫn nhau. A, sau đó các nàng liền sẽ khóc cam đoan không đánh không đánh. Đương nhiên, chiêu này có hiệu quả điều kiện đầu tiên là bệnh của các nàng tiểu còn chưa tới không có thuốc chữa tình trạng. Không phải, thốt ra lời này, các nàng đoán chừng liền nối liền một câu, tốt, vậy chúng ta cùng chết. Vậy hắn liền thật chỉ có thể cùng theo một lúc chết. Ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc hiện thực là, hắn liền mồm mép cũng không kịp động, ngay tại hai nữ cấm chế bên dưới đứng nghiêm. Thánh cảnh cường giả tốc độ phản ứng, căn bản không cho hắn biểu diễn cơ hội. Thất sách a, mất mặt a. Trúc Dư ở trong lòng ai thán, nếu là mình cũng có thánh cảnh tu vi, làm sao đến mức dùng loại này uy hiếp người thủ đoạn bị ổi. Trực tiếp cường thế đột nhập chiến trường, một tay một cái đem các nàng tách ra không phải. Lực lượng là nhất định phải, vẫn là đến mạnh lên a. Hai cố vô hình ý niệm còn tại trong viện đối kháng. Thấy các nàng sát ý không giảm, Trúc Dư vội vàng lại quên đủ, Ảnh Nhi, Tuyết Nhi, gặp ngươi nhóm, là ta có phúc ba đời. Hắn âm thanh ôn nhu, ánh mắt tại hai người trên mặt lưu luyến. Có thể được các ngươi hái mộ, ta sao sẽ cam lòng tìm chết? Chỉ là, hắn dừng một chút, ánh mắt giảm đạm xuống, chỉ là ta càng không đành lòng nhìn các ngươi vì ta lẫn nhau tổn thương. Nếu không có muốn lựa chọn, ta thả rằng. Phu quân. Huyền Ảnh vội vàng che miệng của hắn, không cho phép lại nói cái chữ kia. Huyền Ảnh rất sợ hắn xách chữ chết, giống có cái gì tâm lý bóng mờ. Tô Tấn Tuyết phương diện tốc độ chậm một nhịp, chỉ siết chặt nằm đấm, run giọng nói, sư tôn chớ có làm tiếp việc ngốc, như lại như thế, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi liền. Đối Trúc Dư yêu thắng qua đối hai bên sát ý. Một nguyên nhân khác là, thực lực tương đương, tùy tiện đều không chiến thắng được đối phương. Thật buông tay buông chân quyết tử một trận chiến, cái kia có lẽ là đồng quy vu tận hạ tràng. Nếu như các nàng đều tại cùng đối phương vật lộn đã chết đi, cái kia phu quân, sư tôn làm cái gì? Cho nên, các nàng bỏ chiến. Nhưng hai nữ còn tại lẫn nhau nhìn chằm chằm. Dụ dỗ sư tôn yêu ma, sớm tối chém ngươi. Tô Tấn Tuyết nghĩ như vậy, không biết trời cao đất rộng dã nha đầu, sớm muộn giết chết ngươi. Đây là Huyền Ảnh trong lòng nói. Ngươi chết ta sống tử đấu tạm có một kết thúc. Nhưng thần thương khẩu chiến giao phong vừa mới bắt đầu. Đầu tiên xuất kích chính là Huyền Ảnh. Phượng Yêu Tư thái nàng ánh mắt chớp động, đầu ngón tay quấn lên tóc bạc, ý vị thâm trường cười nói, "Phu quân, nha đầu này luôn miệng nói là ngươi đệ tử, nhưng ngươi rõ ràng là phàm nhân xuất thân, lấy ở đâu kiếm tu đồ đệ? Chẳng lẽ?" Nàng liếc xéo lấy Tô Tấn Tuyết, có người bước lên nhận sư môn. Trúc Dư còn chưa mở miệng, Tô Tấn Tuyết đã lạnh mặt nói, "800 năm trước, ta chính là sư tôn duy nhất thân truyền đệ tử. Chúng ta sớm chiều ở chung tình cảm, há lại ngươi cái này yêu mà có thể châm ngòi?" 800 năm. Huyền Ảnh cười duyên một tiếng, tiếng cười như chuông bạc bên trong tràn đầy giọng niệm ai. Nhà ta phu quân năm nay mới 20 tuổi, ngươi cái này lao bà sợ là nhận lầm người a. Nàng ngẩng đầu, ra vẻ hồn nhiên địa gật gật đầu của mình, quả nhiên là lớn tuổi, không chỉ có là đầu óc không dùng được, con mắt cũng có vấn đề đâu ngươi. Tô Tấn Tuyết cầm kiếm tay nổi gân xanh, lại chỉ biệt xuất hai chữ, yêu ma. Đừng chỉ mắng chửi người, động thủ chặt ta nha. Huyền Ảnh ở trong lòng mong đợi. Nàng liền muốn là dùng ngôn ngữ kích thích Tô Tấn Tuyết ra tay với nàng. Chỉ cần Tô Tấn Tuyết xuất kiếm, nàng liền chủ động hướng kiếm khí đục lên. Mình trước bị thương, cái kia Tô Tấn Tuyết liền là đối lý một phương. Đến lúc đó, liền có lý do chính đáng hạ sát thủ. Phu quân yêu thương nàng tụ thường, chắc hẳn cũng sẽ không trách phạt quá mức. Chiêu này a, liền gọi khổ nhục kế. Cùng Trúc Dư tại trấn nhỏ bên trên định cư một năm kia, vì cùng phu quân có càng nhiều cộng đồng chủ đề, Huyền Ảnh đọc không ít sách. Trong đó có một bản gọi 36 kế, vừa vặn dùng đến đối phó cái này dã nha đầu. Huyền Ảnh muốn rất đẹp, nhưng nàng đánh giá thấp lý trí trở về Tô Tấn Tuyết định lực. Điểm ấy trình độ trào phúng, không phá được nàng phòng. tuổi tác lúc đầu cũng không phải nàng chỗ bằng được. Trúc Dư ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa hề nghĩ qua nhà mình nương tử cái kia trương miệng nhỏ có thể độc ác đến loại trình độ này. Chữ chữ thấy máu a. Hết lần này tới lần khác nàng còn ngày thường cực đẹp, trao phúng lên người đến, cái kia một cái nhăn mày cười cũng quyến rũ động lòng người. Trái lại Tô Tấn Tuyết, Trúc Dư âm thầm lắc đầu. Nhà mình đồ đệ cái này một mép công phu, so với nương tử kém không phải một chút điểm. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng. Thiếu nữ thời điểm là cái lời nói đều nói không rõ ràng cả lâm nha đầu, một mép còn không bốn, năm tuổi tiểu nữ hài lưu loát. Về sau nói lắp là chưa khỏi, kiếm đạo cũng luyện thành, thận người bản lĩnh lại nửa điểm không có tiến bộ. Dù sao tại thành Sóc Châu cũng không ai sẽ cùng tiểu kiếm tiên cãi nhau, mọi người đều tình cảm hòa thuận. Mình cái kia mấy năm cũng không nhớ tới cho nàng bồi bổ văn hóa khóa, đằng sau càng là trực tiếp gửi. Lại về sau, Tuyết Nhi đã là kiếm thánh, thân là kiếm tông tổ, sợ là không ai dám cùng với nàng mạnh miệng, càng đừng đề cập cãi nhau. Văn hóa khóa vẫn là đến bắt nha. Nếu không gặp được ảnh nhi dạng này võ lực bên trên không giải quyết được đối thủ, vậy liền thành đơn phương bị khinh bỉ. Làm sao? Không phản đối. Huyền ảnh thừa thắng xông lên, khiêu chiến, lấy Tô Tấn Tuyết sự nhẫn mại cực hạn. Muốn ta nói a, một ít người liền là. Tốt ảnh nhi. Trúc Dư mở miệng căn ngăn, bất tranh cãi a Tuyết Nhi đúng là đệ tử của ta, ngươi không nhớ rõ ta nói qua kiếp trước sao? Tự nhiên là nhớ kỹ. Hắn nói qua mỗi một câu nói, nàng đều nhớ kỹ. Cái này không cố ý chọc giận cái này dã nha đầu tới mà. Tức chết nàng tốt nhất. Trúc Dư một phát lời nói. Huyền ảnh lập tức đổi phó gương mặt, ủy khuất ba ba dựa đi tới, phu quân không muốn nghe, thiếp thân không nói là được. Thiếp thân đây cũng là sợ phu quân bị lừa mà. Tốt ngươi cái ác yêu cáo trạng trước. Tô Tấn Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, sau lưng một tảng đá lớn im mắng chia hai nửa, đứt gây bóng loáng. Hiển nhiên là đem hòn đá kia làm Huyền ảnh chặt. Trúc Dư lòng có chút mệt mỏi. Lần này tốt, võ lực giá trị phá trần văn hóa khóa học sinh kém đối đầu miệng pháo mát cấp yêu nữ, quả thực là chàng tai nạn. Về sau đến cho Tuyết Nhi tại ngôn ngữ phương diện bồi bổ khóa A. Cũng không phải muốn cho nàng và ảnh nhi đối phun, mà là về sau lại đối đầu ảnh nhi cái này võ lực thể lực ngang nhau đối thủ lúc, không đến mức tại miệng pháo bên trên ăn thiệt thòi. Trúc Dư muốn một người ôm một cái an ủi, thử đưa tay lúc mới phát hiện. Chờ chút, hắn hiện tại còn bị buộc đâu. Trước đem ta mở ra đi, ta không làm chuyện điên rồ. Phu quân, sư tôn cam đoan. Hai nữ đồng thanh. Lúc này ngược lại là đứng cùng một chiến hảo. Nếu là các nàng bình thường cũng có thể như thế hài hòa tốt biết bao nhiêu. Ta cam đoan. Trúc Dư bất đắc dĩ nói, có thể buông lòng ra a. Huyền ảnh tay ngọc vung lên, hồng quang tán đi. Tô Tấn Tuyết cũng triệt hồi băng làm trói buộc, lực lượng lại trở về. Trúc Dư hoạt động cổ tay, nhìn một chút hai vị hơi có vẻ chật vật nữ tử, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc. Nhưng hai nữ còn tại đối chọi gay gắt, lúc này đến thân mật cử động sợ là dễ dàng lửa cháy đổ thêm dầu. Thế là, Trúc Dư đổi loại phương thức đến quan tâm các nàng, các ngươi đánh nửa ngày, đói bụng không? Ta đi cả điểm ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tới đây mục đích, ăn cơm trước đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 52, chó ngáp phải rồi chương 52, chó ngáp phải rồi sư tôn. Tuyết Nhi muốn ăn gà nướng. Nghe Trúc Dư nói muốn đi làm cơm, Tô Tấn Tuyết cái thứ nhất đốt lên đồ ăn. Đây vốn là lại bình thường bất quá thỉnh cầu. Tại tòa kia cùng sư tôn quen biết trong hang động, nàng ăn qua vị ngon nhất đồ ăn, liền là sư tôn làm nướng gà rừng. Bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt gà, là Tô Tấn Tuyết trong trí nhớ ấm áp nhất hương vị. Nhưng ai ngờ đâu, nàng sau khi nói xong vô ý thức lườm Huyền ảnh một chút. Lần này bầu không khí liền vi diệu lên. Huyền ảnh chân thân chính là hỏa phượng. Thường ngày bên trong nàng là không thèm để ý cái này chút, nên ăn cái gì ăn cái gì, hai vợ chồng thực đơn bên trên cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Nhưng Tô Tấn Tuyết cái này nhấc lên, lại thêm cái nhìn kia, tính chất liền không đồng dạng. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Hẹp dài mắt phượng lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Tô Tấn Tuyết lúc này cũng ý thức được mình nói lỡ, bất quá kiếm thánh kiêu ngạo cùng đối Huyền ảnh bài xích không để cho nàng nguyện xin lỗi. Với lại nàng vốn là không có ý khác. Nghĩa đen. Tuyết Nhi liền muốn ăn sư tôn gà nướng, có vấn đề gì không? Tô Tấn Tuyết lại lườm Huyền ảnh một chút, lần này ánh mắt bên trong mang theo một chút khiêu khích. Nàng vốn cũng không phải là sẽ đối với Trúc Dư bên ngoài người yếu thế tính tình. Làm nàng ngoài ý muốn chính là Huyền ảnh lần này không cùng nàng ở mỹ, mà là khẽ cười một tiếng, vì Trúc Dư phụ thêm áo choàng. Phu quân mới bị kinh sợ dọa, lại nghịch vận linh khí, có thể nào lại để cho phu quân xuống biết đâu? Nàng vén tay áo lên, lộ ra tuyết trắng cổ tay. Phu quân muốn ăn cái gì? Thiếp thân tới làm liền tốt. Chiêu này lấy lui làm tiến chơi đến xinh đẹp. Đã bày ra hiền lành, vừa tối chỉ Tô Tấn Tuyết không hiểu thương cảm sư tôn. Ngươi còn điểm bên trên thức ăn. Tô Tấn Tuyết lấy trụ, giống ăn phải con rồi khó chịu. Lại cứ nàng còn không biết làm cơm, trước kia vào xem lấy hướng sư tôn nũng nịu, chủ nghệ không có học nửa điểm. Sư tôn không có ở đây về sau, nàng cơm đều rất ít ăn. Lấy nàng tu vi liền không cần ăn, lại không nói đến mình xuống bếp. Tại quan tâm phương diện, nàng thật đúng là so không được kinh nghiệm phong phú Huyền ảnh. Tuyết Nhi, thua. Trúc Dư cũng là bó tay toàn tập. Một bên là trong đông có kim nương tử, một bên chân tay luôn cuống đồ đệ. Bữa cơm này còn chưa bắt đầu làm liền muốn thất bại. Đều đừng cãi cỏ, nghe ta a. Hắn nói, trên núi động vật đều tại các ngươi giao đấu ảnh hưởng, còn lại bên dưới chết sạch sẽ, không có ăn. Hai nữ nghe vậy, biểu lộ khác nhau. Huyền ảnh chẳng hề để ý, mà Tô Tấn Tuyết thì cúi đầu. Vừa rồi trận chiến kia hoàn toàn chính xác tác động đến rất rộng, dãy núi đều bình. May mắn Huyền ảnh tuyển nơi này hoang tàn vắng vẻ, gặp chỉ có trên núi lợn vật. Ta đi tới hai bát mì. Trúc Dư đứng dậy hướng phòng bếp đi, trong nhà còn có trứng gà cùng chút thức ăn, các ngươi chờ lấy. Trong phòng bếp, Trúc Dư một bên vỏ mì một bên thở dài. Thời gian này trôi qua, liền ăn bữa cơm đều muốn nơm nớp lo sợ. Hắn xem xét mắt trong viện, hai nữ mặc dù không còn cãi lộn, nhưng riêng phần mình chiếm cư sân nhỏ một góc, ở giữa phảng phất cách Sở Hà hàng giới. Khó làm a. Trúc Dư lắc đầu, chuyên tâm đối phó thủ hạ bị bắt. Đột nhiên, một trận hương gió đánh tới, Huyền Ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Phu quân nàng mềm nút đều, thiếp thân tới giúp người trợ thủ a. Cùng cái kia dã nha đầu một chỗ quá làm khó nàng. Muốn ức chế được giết người xúc động rất không dễ dàng. Trúc Dư còn chưa tới kịp trả lời, một đạo khác lạnh lạnh thanh âm vang lên, "Sư tôn, đệ tử đến giúp ngài thái thịt." Tô Tấn Tuyết cũng theo vào phòng bếp, vén tay áo lên. Nhỏ hẹp phòng bếp trở nên chen chúc. Trúc Dư ngửi thấy mùi thuốc súng dâng lên manh mối, tranh thủ thời gian tại các nàng cãi lộn trước phân phối nhiệm vụ, Ảnh Nhi đi trứng tráng, Tuyết Nhi ngươi đến nhận rau. Huyền Ảnh môi đỏ hơi bật lên, nhưng gặp phu quân thần sắc nghiêm túc, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái sẻng. Tô Tấn Tuyết im lặng lặng yên cầm lấy giỏ thức ăn, động tác có chút lạnh nhạt. Đường Đường kiếm thánh chưa từng làm qua bực này việc vặt. Trong phòng bếp, tại Trúc Dư ở giữa điều tiết dưới, ba người riêng phần mình vội vàng, duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Huyền Ảnh trứng tráng thủ pháp thành thạo, trứng dịch nhập nổi phát ra ẩm tiếng vang, mùi thơm bốn phía. Tô Tấn Tuyết nhặt rau động tác mặc dù bụng bề, lại phá lệ nghiêm túc, liền một chút lá vàng đều không thả qua. Mì nước sôi chảo, ba bát nóng hôi hổi mì Dương Xuân liền dọn lên bàn. Trên bàn cơm, ám chiến lại nổi lên. Huyền Ảnh vượt lên trước kẹp lên trứng tráng, thổi mát sau đưa đến Trúc Dư bên môi, phu quân ăn trước hiển thê lực toàn bộ triển khai. Tô Tấn Tuyết thấy thế, thu hồi mong muốn sư tôn cho ăn tầm từ, cũng kẹp lên mình trong chén trứng tráng. Sư tôn, Tuyết Nhi đưa người. Trúc Dư sớm đoán được có cái này vừa ra, chiếu đơn thu hết, sau đó phân biệt cho các nàng cắt cho ăn một ngụm, đều nếm thử thủ nghệ của ta. Nhưng mà Huyền Ảnh thế công xa chưa kết thúc. Dưới bàn, nàng lặng lẽ cởi một cái giày thêu, dùng mặc vớ lưỡi chân nhẹ nhàng cọ sát Trúc Dư bắp chân. Cái kia xúc cảm như có như không, mang theo chọc người nhiệt độ. Trúc Dư ngồi thẳng, đầu tóc cũng thủ lên. Tô Tấn Tuyết cảm giác được dưới bàn động tĩnh, cau mày. Nhưng trước hôm nay còn thuần giống như tờ giấy trắng nàng chỗ đó hiểu cái này chút quê phòng niềm vui thú, trực tiếp thị uy, hai cái mặc giày chân giao nhau cuốn lấy Trúc Dư một cái chân khác. Lực đạo lớn, kém chút đem hắn từ trên ghế kéo xuống đến. Phương pháp sai, kết quả lại chó ngáp phải rồi. Huyền Ảnh chế tạo ra tiểu diễm cảm giác quét sạch sành sanh. Khục. Trúc Dư bị mì nước sặc một ngụm. Huyền Ảnh cũng bị giật cười. Mà Tô Tấn Tuyết một mặt mở mịt, "Sư tôn, thế nào? Là mình thao tác không đúng sao?" "Không có, không có việc gì." Trúc Dư lau miệng, quyết định kết thúc trận này hoang đường cơm trưa. Ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Gặp hai nữ đều an tĩnh lại, Trúc Dư nghiêm mặt nói, các ngươi không hiểu kỳ sao? Vì sao a ta sẽ chết mà phục sinh? Còn nhớ lên Tuyết Nhi. Huyền Ảnh trước quan tâm tới một vấn đề khác, phu quân nhưng nhớ kỹ tiếp trước là ai hại ngươi? Không phải liền là ngươi dạng này yêu mà sao? Tô Tấn Tuyết cười nhạt, may mắn Trúc Dư trước ở nàng trước đó trả lời, một cái ông yêu, Tuyết Nhi đã báo thủ cho ta. Chuyện xưa nhắc lại, Tô Tấn Tuyết đối Huyền Ảnh giận cho đánh mèo bị thương thay thế. Báo thủ? Thì có ích lợi gì đâu? Trên thực tế, nàng một mực đang tự trách. Nếu là mình có thể sớm đi tỉnh lại, nếu là mình lúc ấy cự tuyệt lão tổ, nếu là trận chiến kia mình có thể tại sư tôn bên người, hết thảy có hay không không giống nhau. Một bên khác, Trúc Dư nói xong hắn biên tốt lời kịch, ta có thể phục sinh, chính là bởi vì bị thiên đạo chọn chúng. Thiên đạo? Hai nữ đồng thanh, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Trúc Dư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không sai. Thiên đạo tiên đoán được tương lai thế gian sẽ có một trận hạo kiếp, liền chọn chúng ta, với tư cách sứ giả đến ứng đối cái kia kiếp nạn. Về phần tại sao là ta? Đừng hỏi, hỏi liền là thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên đạo ban cho ta mới sinh mệnh cùng tuyệt thế công pháp, để cho ta tại đại kiếp tiến đến lúc cứu vớt tương sinh. Hán biên đến huyền diệu khó giải thích, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chấn trụ hai cái này thánh cảnh cường giả. Quả nhiên, hai nữ đều bị hù dọa, liền Huyền Ảnh đều thu hồi nói đùa thân sắc. Muốn lĩnh hội công pháp này, ta cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan mấy ngày. Trúc Dư nhìn chung quanh hai người, giọng thành khẩn. Trong lúc này, khả năng sẽ có cường địch đến đây cản trở, các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, nhưng nguyện vì ta hộ pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53 không sợ hãi chương 53, không sợ hãi Huyền Ảnh nắm chặt tay của hắn, phu quân yên tâm, thiếp thân ổn thỏa một tấc cũng không rời. Tô Tấn Tuyết cũng chỉnh trọng hứa hẹn, Tuyết Nhi lấy tính mạng phát thệ, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy sư tôn. A, thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Bị quấy rầy cũng chính là từ trong trò chơi thoát ra mà thôi, không có gì việc lớn. Bất quá phu quân. Huyền Ảnh hỏi, ngươi muốn thế nào bế quan? Cần chuẩn bị cái gì sao? Trúc Dư đã nói, chỉ cần phòng yên tĩnh một gian, ta nhập định sau sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc thù, xem ra tựa như ngủ say. Nhớ lấy không thể cưỡng ép tỉnh lại ta, bằng không phí công nọc sức. Hai nữ cùng kêu lên đáp ứng. Sau khi ăn cơm xong, Trúc Dư đi vào phòng ngủ ngồi xuống. Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết thì riêng phần mình thi triển thần thông, đem chọn phiến dãy núi di tích đều bao phủ tại cấm chế dày đặc phía dưới. Phượng Hỏa cùng Sương Tuyết xáo va như thế, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp chụp vào tầng mấy trụ. Thánh cảnh trở xuống, sát bên liền là bị nháy mắt giết phần. Trúc Dư ngồi tại phòng ngủ, nhìn xem hai nữ bận rộn bóng dáng, nhếch nhếch miệng. Chiến trận này, không biết còn tưởng rằng hắn muốn độ thiên kiếp đâu. Bố trí xong, các nàng trở lại phòng ngủ, một trái một phải canh giữ ở Trúc Dư bên cạnh, ánh mắt đều rơi vào nhắm mắt ngồi xuống nam tử trên thân, tận lực tránh đi hai bên ánh mắt. Gió nhẹ thổi lất phất bên trong, chỉ gặp Trúc Dư ngồi xếp bằng, hô hấp từ từ kéo dài, cuối cùng lại như ngủ say an tưởng. Càng kỳ dị chính là, trong cơ thể hắn nhưng lại không có nửa điểm linh khí lưu chuyển dấu hiệu. Đây chính là thiên đạo công pháp a. Quả thật huyền diệu. Hai nữ nghĩ thầm. Tu luyện đều cùng ngủ thiết đi. Mà tại các nàng xem không thấy trong không gian ý thức, Trúc Dư đang ngồi ở hệ thống trước màn hình. Tô Tấn Tuyết xuất hiện giống một cái kinh lôi, triệt để vỡ vụn hắn đây chỉ là trò chơi nhận biết. Hắn chỗ trải qua cũng không phải là đơn giản game giả lập, mà là chân thật phát sinh qua một đoạn lịch sử. Hắn lại nghĩ tới Huyền Ảnh, nghĩ đến nàng vừa thấy đã yêu còn có cái kia hừng hực yêu thương, cùng vài ngày trước cái kia như lọt vào trong sương mù đáp án. Bởi vì ngươi là ngươi. Hệ thống, Trúc Dư hỏi, Huyền Ảnh có phải hay không cũng giống như Tuyết Nhi, là ta đã từng cứu người con gái được trời hỗ trợ. Nếu như là, nàng là thứ mấy cái? Vì sao sẽ sớm lâu như vậy tìm tới ta? Cái khác người con gái được trời hỗ trợ phải chăng cũng biết lần lượt xuất hiện? Màn sáng lấp lóe, hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên, đáp án ở trong đêm, mời thị chủ tiếp tục thăm dò, vậy ta còn có khác lựa chọn sao? Trúc Dư muốn chảy mồ hôi. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Mỗi thông quan một cái nội dung cốt truyện, liền có thể thêm một cái thánh cảnh bệnh yêu tìm tới cửa. Nhưng nếu không tiếp tục, lại không cách nào thu hoạch được ứng phó lực lượng của các nàng. Lực lượng càng mạnh, bệnh yêu càng nhiều, bệnh yêu càng nhiều, càng cần lực lượng. Cho nên lực lượng càng mạnh, lực lượng càng yếu. Đó căn bản là cái vòng lặp vô hạn. Vứt bỏ hố càng là không có khả năng. Lấy Ảnh Nhi cùng Tuyết Nhi biểu hiện đến xem, chuyện quá khứ đã là trở thành sự thật. Coi như mình từ giờ trở đi không hề làm gì, bởi vì quá khứ đã tồn tại, hắn và mình có tình cảm gút mắt người con gái được trời hỗ trợ cũng làm theo sẽ có tìm tới cửa đến một ngày. Đến lúc đó, tu vi trì trệ không tiến mình, chỉ sẽ khó ứng đối các nàng. Đó là cái dương như a. Trúc Dư cười khổ lắc đầu. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng không có ý định tại trò chơi bên trong tận lực né tránh các thiên mệnh con gái tình cảm. Nhìn Ảnh Nhi liền biết, cái khác người con gái được trời hỗ trợ chắc hẳn cũng cùng mình có qua không thể nào quên ràng buộc. Những cảm tình kia là chân thật tồn tại, hắn không thể là vì giảm bớt phiền phức liền đem nó phủ định. Đồng thời, hắn cũng muốn hiểu rõ Huyền Ảnh đi qua, tìm về cái kia vốn thuộc về bọn hắn cộng đồng ký ức. Nghĩ như vậy, Trúc Dư bình thường trở lại. Đã tránh cũng không thể tránh, sao không vượt khó tiến lên? Thánh cảnh không đủ, đã đột phá đến thánh cảnh phía trên. Cái kia chút chờ đợi hắn thân ảnh, cái kia chút đã khắc vào vận mệnh tên, hắn một cái đều sẽ không buông tha cho hoặc đẩy ra. Trúc Dư xoa tay, một lần nữa giấy lên đấu trí. Nhưng ở mở ra tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện trước, Trúc Dư mắt nhìn hệ thống màn hình, hỏi: "Thống A, ngươi có hay không bảo vệ tính mạng công năng cái gì? Nếu tới cái tương đối quá kích, ngươi có thể giúp ta kéo dài một chút không?" Vị thứ hai người con gái được trời hỗ trợ là tên là Giáng Ly Vu nữ, vẫn là trời sinh độc thể, nam cương vu cổ nhân sĩ. Lại chơi cổ lại chơi độc, cái này lại muốn là cái thánh cảnh bệnh yêu, vậy mình liền hưởng lợi phúc. Không có vấn đề, màn hình lóe ra. Bản hệ thống nhưng vì thị chủ ngăn cản một lần chí mạng thương hại, một lần cũng đủ rồi. Trúc Dư gật đầu, lại hỏi, lại nói: "Vậy ta cùng Long Yêu đánh thời điểm, thế nào không có phát động chức năng này? Cái kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Ngươi không phải đem ta đưa đến đi qua?" Hệ thống bắt đầu lặp lại lặp đi lặp lại, đáp án ở trong đêm, mời thị chủ tiếp tục thăm dò, ngươi đặc biệt mã. Từ hệ thống trong miệng là hỏi không ra đáp án tới, màn hình biến động. Đã vì thị chủ xứng đôi thể chất, vạn độc bất xâm, sau đó chính là tiến vào cảnh tượng thêm điểm. Kỳ quái, lần này không xứng đôi tu vi. Chẳng lẽ đánh chính là thấp kém cục? Tắt. Ánh sáng trắng hiện lên. Ở bức xương mù tại rừng rậm ở giữa trang ngập, dây vải giẫm tại mục nát lá bên trên phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Trúc Dư theo thói quen muốn vận chuyển linh khí hộ thể, nhưng trong cơ thể giống tuyết. Hệ thống bất thật là đồ trắng trạng thái cho hắn đưa tới. Được thôi. Trúc Dư xoay người nhặt lên một cây coi như rắn chắc đến cây. Mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng cái kia chút tinh diệu kiếm chiêu vẫn là cấn trong đầu. Hắn tiện tay săn cái kiếm hoa, nhánh cây vạch phá không khí phát ra siêu nhẹ băng lên. Tiếp lấy hắn liền chú ý tới càng nguy hiểm hơn phiền phức. Cầm kiếm tay giống như biến đổi, tầm mắt cũng thay đổi thấp không ít. Trúc Dư hoảng sợ cúi đầu. Ta siêu, tại sao thu nhỏ lại rồi? Hắn cuống quýt chạy đến phụ cận đầm nước, thấu mì chín trần nước lạnh ảnh ngược, hắn nhìn thấy một cái mười mấy tuổi thanh tú cậu bé chính mục trừng ngây mồm nhìn qua mình. Hệ thống, ngươi đang làm gì a? Trúc Dư cũng trong đầu gầm thét. Không cho tăng cường cũng không quan trọng, nhưng thế nào còn đem ta nguyên bản cường độ chặt một đao a? Mười mấy tuổi đứa nhỏ sông Nam Cương độc lâm, đây là người khô sống sao? Nhưng mà hệ thống đã giả chết, hắn không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Trúc Dư mặc niệm lấy thượng thiện nội thủy tâm pháp để cho mình tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn một phía, cổ thụ chọc trời che đậy bầu trời, ở bức trong không khí tràn ngập mục nát cùng ngọt ngào xen lẫn cổ quái mùi. Nơi xa mơ hồ truyền đến dã thú gào thét, để mảnh này nguyên thủy rừng cây càng lộ vẻ âm trầm. Cái này nhưng có làm? Thiếu niên hình thái hắn tự bảo vệ mình đều khó khăn, muốn làm sao tại cái này to lớn trong rừng rậm tìm tới Giáng Ly a? Trúc Dư thở dài, siết chặt cái kia căn tạm thời sung làm vũ khí nhanh cây. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, cá ghê gớm chết lại đến thôi. Rừng rậm lại lớn cũng luôn có cuối cùng, mà tính mạng của ta vô cùng vô tận. Sương mù dính tại trên da, mang theo nam cương đặc thù oi bức cả bức. Trúc Dư cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm tìm tòi tiến lên. Người người trong không khí quỷ dị ngọt mùi tanh, hắn hắn bản thân an ủi nói thầm, chí ít, vạn độc bất xâm là thật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, Giáng Ly chương 54, Giáng Ly ngày thứ 7 buổi sáng. Trúc Dư ngồi xổm ở bên dòng suối, trong tay vóp nhọn gậy gỗ đông nhiên đâm vào trong nước, tinh chuẩn ghim chúng một đầu du động cá. Hắn thuần thục đem sâu cá ở trên nhánh cây, cùng mấy sâu cây nấm cùng một chỗ, gác ở đống lửa bên trên nướng. Nhị độc vương thể chất liền là thuận tiện. Không chỉ có hoàn toàn không cần phải lo lắng không chỗ không tại khí độc, cũng không cần để ý ngộ độc thức ăn phong hiểm. Cái gì nấm độc, độc quả tử, chỉ cần nhìn xem có thể ăn liền dồn vào trong miệng. Bắt được cái gì ăn cái gì, mạnh mẽ tạo nên đúng. Đừng nói, độc này cây nấm hương vị cũng thực không tồi. Tạm thời dựng nơi ẩn nút dưới, còn bày biện trúc dư tự chế cung gỗ, đúa đá cùng thạch truy. Dù cho không có tu vi, nhưng hắn ở trên cái phó bản tích lũy kiếm chiêu, cùng từng tại trấn Lưu Vân Hương đám thợ săn lĩnh giáo sinh tồn kỹ xảo cũng còn tại. Một cái nhánh cây trong tay hắn cũng có thể đùa nghịch ra kiếm pháp tinh diệu, thường thấy nhất độc trùng rắn độc cơ bản vừa đối mặt liền bị đâm chết. Về phần nguy hiểm lớn hơn nữa, chẳng biết tại sao, đến nay đều không gặp được. Cỡ lớn dã thú cũng được, yêu ma cũng tốt, hắn cũng còn không gặp qua, phản phất mảnh này xâm LINTI là hắn sàng chọn đối thủ thích hợp. Trong đó hắn đối mặt nhiều nhất là đủ loại độc trùng. Ngày đầu tiên gặp được chỉ là chút phổ thông kiến độc, ngày hôm sau biến thành mèo nhỏ lớn miệng độc, ngày thứ ba thì là thành quần kết đội ong độc. Xử lý đám côn trùng này về sau, Trúc Dư theo bọn nó trên thi thể góp nhặt nọc độc, lấy thêm con thỏ làm thí nghiệm. Trước hết nhất kiến độc chỉ làm cho thịt thỏ có chút biến thành màu đen, mà gần nhất người mặt Nga thì tại mấy hơi thở, để toàn bộ con thỏ hóa thành một bãi nước đen. Độc tính từ yếu đến mạnh, giống như là có người tận lực an bài một trận tiến hành theo chất lượng thí luyện. Mình đây là bị người để mắt tới nha. Nhưng sẽ là ai chứ? Trúc Dư gặm xong thịt cá, đem còn lại xương cá ném vào đống lửa. Hắn thu thập xong giản dị vũ khí, tiếp tục hướng chỗ rừng sâu xuất phát. Đi không bao xa, một trận dị thường tiếng xào xạc đưa tới hắn cảnh giác. Trong rừng không có gió, cái kia chính là lại gặp được quái đồ vật. Hắn không chút do dự dương cung lắp tên, một chi bôi chét lấy hỗn hợp nọc độc mũi tên gỗ phá không mà ra. Mũi tên trúng đích mục tiêu đi sau ra ken một tiếng vang dọn. Đó là một cái cao cỡ nửa người khổng lồ bọ cạp độc, mũi tên không thể đâm xuyên nó đen nhánh giáp sắc liền bị bắn ra. Đây là cho mình bên trên cường độ. Trúc Dư ném cung gỗ, rút ra búa đá cùng thạch truy. Phá giáp vẫn là vũ khí cùng dễ dùng, mà bọ cạp độc cũng giơ cao đôi trầm, gơ hai cái càng cua. Song phương giằng co một lát, đồng thời phát động công kích. Trúc Dư ỷ vào mình không sợ độc, đối cứng lấy độc châm, tay trái búa đá hung hăng nện ở bọ cạp độc chỗ khớp nối. Cái sau nọc độc rót vào trong cơ thể của hắn. Không có chuyện gì xảy ra. Trúc Dư nhếch miệng cười, tay phải thạch truy xoay tròn, trùng điệp đập vào bọ cạp đầu ngực giáp chỗ giao giới. Cầm trong tay vũ khí nhân loại, liền là tự nhiên cấp cao nhất loại săn mồi. Phanh! Đột ngột tiếng va đập bên trong, bọ cạp độc liên tiếp lui về phía sau. Trúc Dư thừa thắng xông lên, thân pháp phiêu giật né tránh càng cua đánh trả, lại song cầm làm bằng đá vũ khí, mãnh liệt gõ bỏ cạp độc phần đầu. Hắn đấu pháp dã man mà hiệu suất cao, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại. Cuối cùng, đúa đá bổ ra giáp xác khe hở, thật sâu khảm vào bỏ cạp độc đầu. Chỗ tối trong bụi cây, một tên vu bà cách ăn mặc trung niên phu nhân mặt không biểu tình nhìn xem Trúc Dư cho bỏ cạp độc khai thiếu. Tại nàng bên cạnh, còn đứng lấy cái thân mang áo da thú, tay chân cùng bên hông quấn đầy phù văn dây vải thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu sóng vai màu xám tóc ngắn, mọc ra một trương mặt trái xoan, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng. Nàng và vu bà không chút biểu tình, nhưng cặp kiêm màu đỏ tía con ngươi lại nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vu bà giọng điệu không có một chút chập trùng, không nghĩ tới ngoại trừ trời sinh độc thể, lại để cho ta gặp được một cái bách độc bất xâm thân thể. Ly Nhi, mở ra tay phải băng vải, đi thử xem hắn. Bị gọi là Ly Nhi thiếu nữ thân thể run lên, hình như có chút do dự. Ân. Vu bà ánh mắt bén nhọn, để nàng đem ấp ủ tốt ngữ nuốt xuống. Thiếu nữ chậm rãi mở ra dây vải, theo những chói buộc này rơi xuống, dư tận màu tím đường vân dần dần tại sứ trắng trên cánh tay hiện ra, nàng dưới chân hoa cỏ nhao nhao khô héo. Đi thôi. Vu bà nói, đừng để ta thất vọng. Thiếu nữ siết chặt nắm đấm, phóng tới Trúc Dư vị trí. Động tác của nàng giống như linh miêu nhẹ nhàng, nhưng tại tiếp cận lúc, thật vừa đúng lúc đạp gãy một cái nhánh cây. Trúc Dư bỗng nhiên quay người, vũ khí đã giơ lên. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới lúc, sững sờ một chút. Đó là cái cùng niên kỷ của hắn tương tự cô bé, cánh tay phải trên da che kín quỷ dị tím văn, những nơi đi qua cỏ cây điêu tàn. Nàng là Giáng Ly. Trúc Dư một chút nhất định nàng thân phận. Khá lắm, thì ra như vậy lần này không phải muốn ta đi tìm người, mà là thay người tới tìm ta à. Liên là cái này ngắn ngủi chần chờ, thiếu nữ quyền phong đã tới. Trúc Dư chỉ tới kịp giao nhau hai thành vũ khí ngăn cản. Phanh! Đầu gỗ vỡ vụn, nắm đấm khắc ở trên ngực của hắn. Trúc Dư bay ngược ra ngoài, nhưng cũng không bị thương gì, chỉ là ngực đau rát, một trận khí huyết cuộn cuộn. Cũng không biết là thân thể tố chất tốt, vẫn là thiếu nữ lưu lại một tay. Hắn xoay người đứng vững, kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn thạch khí, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bảo trì ra quyền tư thế thiếu nữ. Lực đạo thật là mạnh. Trúc Dư bước ngực. Thiếu nữ này chợt nhìn tương đối tinh tế, kỳ thực dáng người cân xứng, cơ bắp đường còn trôi chảy, có là báo đi săn lực bộc phát. Nhưng nàng nắm đấm còn không phải mạnh nhất. Chân chính muốn mạng, là trên nắm đấm cái kia cách không liền làm cỏ cây đều là khô độc. Nếu không phải vạn độc bất xâm thể chất hóa giải khí độc, một quyền này, mười đầu mệnh đều không tiếp nổi. A Giáng Ly thần sắc đạm mạc thu hồi nắm đấm, trong mắt lại có dị dạng hào quang. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông đồng âm thanh. Dừng tay, Ly Nhi. Vu bà chọc lấy treo đầy chuông đồng một trượng, chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Giáng Ly lập tức dừng tay, tiếp qua Vu bà ném đến dây vải, thuần thục một lần nữa quấn tốt cánh tay phải, yên tĩnh đứng ở một bên. Trúc Dư đánh giá đây đối với kỳ quái tổ hợp. Cái này Vu bà gọi Giáng Ly Ly Nhi, cái kia nàng liền là bối cảnh bên trong nhặt được Hải Nhi Giáng Ly Nam Cương đại vu rồi. Vu bà đến gần, giấu ở mũ trùm bên dưới hai mắt quét mắt Trúc Dư, trên mặt nếp nhăn xếp ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi là nơi nào đến tiểu tử? Xâm nhập ta rừng rậm, còn giết ta nuôi dưỡng bọ cạp. Ngươi rừng rậm, ngươi bọ cạp. Trúc Dư cũng không bị Vu bà quái dị hóa trang hù dọa. Cái này lao yêu bà liền là cái này vài ngày phái độc trùng đến tập kích mình phía sau màn hát thủ. Đối phương đã bí mật quan sát nhiều ngày lại chưa xuống sát thủ, có thể đem mình cầm xuống thực lực nhưng lại tự mình hiện thân đến tán gẫu, hẳn là nhìn chúng mình đặc thù thể chất. Trúc Dư trong lòng có phán đoán, nói chuyện cũng lớn tiếng chút, tiền bối lời này coi như không nói đạo lý. Hắn tiện tay ném đi đứt gãy thạch khí, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, nếu là ngài nuôi bọ cạp, làm sao không cải cái chung nhỏ làm bằng cổ. Bỏ mặc độc vật giữa khu rừng tán loạn làm thương người, bị phản sát, ngược lại quái lên ta tự vệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, gặp được người tốt. Chương 55, gặp được người tốt. Cùng Trúc Dư đoán trước như thế, Vu Bà không có bởi vì thái độ của hắn mà đọc giận, ngược lại lộ ra một cái có thể xưng nụ cười hòa ái. Nhưng Trúc Dư không có từ nụ cười này bên trong nhìn ra một chút thiện ý, cũng có loại bị rắn độc để mắt tới buồn nôn. Ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, có can đảm. Vu Bà cười nói, đáng tiếc, tại cái này Nam Cương rừng khí độc bên trong, can đảm cứu không được mệnh của ngươi. Ý của tiền bối là, ngươi có thể cứu ta. Đương nhiên. Vu Bà cười ha hả nói, ta có thể cho ngươi chỉ còn đường sống. Ta tên Vu Ngôi, chính là cái này Nam Cương Vu Trúc. Gặp ngươi tuổi còn nhỏ liền có bách độc bất xâm thể chất, lại có thể một mình tại cái này rừng khí độc bên trong còn sống, đúng là khó được. Mục Trượng hướng xuống đất bên trên vừa đầm, trung đồng lắc lư. Ta muốn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi vu cổ thuật, ngươi có bằng lòng hay không? Đứng tại sau lưng Vu Ngôi dáng ly ngay vậy, nháy nháy mắt, sau đó tiếp tục kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Trúc Dư chính là vì dáng ly mà đến, nhiệm vụ của hắn liền là chữa trị dáng ly. Cụ thể làm sao cái chữa trị pháp còn không rõ ràng lắm, nhưng trước được có cơ hội tiếp cận dáng ly, cái kia bái cái này lão yêu bà sư phụ cũng vẫn có thể xem là cái biện pháp. Trúc Dư ra vẻ do dự mà cúi thấp đầu, mắt nhìn trên mặt đất bọ cạp thi thể, nhưng ta mới giết ngươi bọ cạp, ngươi không giận? A, tâm tính bên trên quả nhiên vẫn là đứa bé. Vu Ngôi tiếng cười khàn khàn, ha 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 đứa nhỏ ngốc, nếu ngươi thành đệ tử của ta, đó bất quá là một cái sâu bọ, giết liền giết. Nhưng nàng lời nói xoay chuyển, ngữ điệu sinh lạnh lên, nếu ngươi là người ngoài, vậy ta liền phải tìm ngươi muốn cái thuyết pháp. Trúc Dư vừa đúng lộ ra giật mình biểu lộ, ôm quyền hành lễ, đệ tử Trúc Dư, kính chào lão sư. Hắn vô dụng sư tôn xưng hô, dù sao tâm muốn cũng không thành. Vũ Ngôi cũng không có so đo cái này chút, đối dáng ly vẩy vây tay, ly nhi, tới gặp qua ngươi sư đệ. Dáng ly chậm rãi đi tới, tại khoảng cách Trúc Dư ba bước địa phương đứng vững. Đây là sư tỷ của ngươi, dáng ly. Tính tình của nàng tựa hồ tương đối ngại ngùng, một câu cũng không có, hơi cúi đầu. Con mắt màu tím nhanh chóng quét qua Trúc Dư mặt, lại càng nhanh rủ xuống. Trúc Dư ngược lại là nhiệt tình kêu một tiếng, dáng ly sư tỷ. Dáng ly nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Vũ Ngôi cười đến cổ quái, không có lại nói cái gì, từ trong tay áo móc ra một cái còi xương, thổi ra một tiếng bén nhọn còi huýt. Mặt đất đột nhiên chấn động, một đầu trừng dài mấy trượng đỏ thẫm con rết phá đất mà lên, giữ tợn hàm răng lúc khép mở nhỏ xuống lấy nọc độc. Trúc Dư nhíu mày, thứ này có thể so sánh bọ cạp nện sức lực nhiều. Lên đây đi. Vũ Ngồi dẫn đầu nhảy lên con rết phần lưng, ta có kiện lễ gặp mặt muốn tặng cho đệ tử mới thu. Còn có lễ vật, không phải độc cổ a? Trúc Dư đoán thầm lấy, đi theo nhảy lên con rết. Có lẽ là vào trước là chủ, hắn luôn cảm thấy cái này Vu Bà không có ý tốt, trong bụng kìm nén hỏng. Nếu không phải không có những biện pháp khác, Trúc Dư là thật không muốn cùng nàng liên hệ. Phàm là tu vi vẫn còn, hắn liền trực tiếp đoạt dáng ly rời đi, tìm non xanh nước biết nơi tốt chậm rãi giáo dục, thuận tiện lại đem độc này lâm nhất kiếm bổ. Dáng ly cái cuối cùng đi lên, tận lực cùng Trúc Dư vẫn duy trì một khoảng cách. Con rết tại trong rừng rậm phi tốc ghé qua, cuối cùng dừng ở một mảnh tản ra kỳ quái thơm ngọt vị đầm lầy trước. Ao đầm ở giữa, vài tòa trúc lâu đứng sừng sững ở cọc gỗ phía trên, trung quanh trồng chút không biết tên hoa. Con rết tại đầm lầy biên giới sau khi dừng lại, cái kia có ngọt ngào mùi hôi thối càng nồng đậm. Trúc Dư đi theo Vu Ngôi xuyên qua đầm lầy ở giữa cọc gỗ, dưới chân tấm ván gỗ phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Trước cửa trại có ba đạo còn xuống bóng dáng trong mê vụ âm u bò. Đợi đến gần, Trúc Dư mới nhìn rõ đó là ba cái quái vật hình người. Bọn chúng tứ chi chạm đất, toàn thân làn da màu đỏ ngòm không thấy một cọng lông tóc, tối om trong hốc mắt hiện ra thăm thẳm ánh sáng xanh. Nghe được động tĩnh, bọn chúng bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra miệng đầy răng nanh. Nhưng ở Vu Ngôi lắc lư nàng một trượng, trung đồng một vang về sau, những quái vật kia lại lập tức dịu dàng ngoan ngoãn nằm xuống lại mặt đất. Đây là ta luyện chế thủ vệ cổ thú. Vu Ngôi đắc ý dùng một trượng gõ gõ trong đó một cái đầu, bình thường yêu ma tới đều không chiếm được chỗ tốt. Trông thấy cổ thú cái kia đẫm máu bên ngoài, Trúc Dư cố nén khó chịu, sáng suốt không hỏi cái này chút cổ thú là dùng cái gì luyện. Tiến vào trại về sau, tĩnh mịch càng sâu. Trúc lâu phức tạp đủ cỏ sinh, kết đầy mạng nện, giống lâu không có người ở lại. Chỉ có cái kia chút không biết tên đóa hoa màu tím nở đang lúc đẹp, tại trong gió nhẹ dáng rất hiểu điệu. Vũ Ngôi không có dẫn bọn hắn lên lầu, mà là trực tiếp đi hướng chính giữa lớn nhất trúc lâu. Cửa gỗ mình mở ra, một cỗ hỗn tạp thảo dược cùng máu tươi gây mũi mùi đập vào mặt. Đi vào trong trúc lâu, đập vào mắt chính là một tòa điện thờ, bên trong thờ phụng một tôn hình con bướm tượng thần. Sự tinh quỷ thần người vì Vu. Cái này được thần, liền là Vu Ngôi phụng dưỡng thần linh. Bất quá Vu Ngôi đối nàng cung cấp thần không có nhiều tôn trọng dáng vẻ, dẫn theo một trượng liền hướng điện thờ bên trên vừa gõ. Hẳn là mở ra cơ quan, điện thờ chậm chạp dịch chuyển khỏi, lộ ra hướng phía dưới thềm đá, âm lãnh không khí từ đó tuôn ra. Theo sát chút, Vu Ngôi nhóm lửa một chiếc cốt đăng, u lục ánh lửa đưa nàng cái bóng kéo đến ra dài, nơi này cơ quan cũng không nhận thức. Thềm đá cuối cùng là một gian hình tròn nhà đá. Nhà đá trên vách tường khảm phát sáng huỳnh đá, lục thảm thảm kia sàn dưới, có thể nhìn thấy số lượng đông đảo bình gốm treo dán tại nóc nhà. Vũ Ngôi đi hướng ở giữa nhất bên cạnh tủ đá, lấy ra một cái tuyết trắng xương hộp. Mở hộp ra, bên trong là một cái toàn thân trắng như tuyết cổ trùng. Cái kia côn trùng hình như tầm bà bảo, thân thể hơi mở, có thể nhìn thấy trong cơ thể lưu động chất lỏng màu vàng nóng. Đây là miễn cưỡng cổ. Vũ Ngối Khô gầy ngón tay hư phụ cổ trùng, trong mắt lộ ra lấy si mê, lấy sinh sôi không ngừng ý chồng vào đan điền về sau, nhưng liên tục không ngừng sinh sôi huyết khí. Nàng chuyển hướng Trúc Dư, cười nói, ngươi thể chất đặc thù, sư phụ xem ngươi cùng bỏ cạp độc một trận chiến, thân thể của ngươi cũng so người bình thường cường hãn được nhiều. Với bạn, cùng cái này cổ trùng xứng đôi. Trúc Dư nhìn chằm chằm đầu kia nhìn như hữu ích cổ trùng. Vũ Ngối khả năng nói lời nói thật, nhưng nàng nói thật rất không có khả năng. Nàng sẽ lòng tốt như vậy, đưa chính mình cái này vừa thu đồ đệ, từng cái có chỗ tốt, không có tác dụng phụ cổ trùng. Trúc Dư là không tin. Trừ phi hắn thật trông mặt mà bắt hình dong, cái này Vũ Ngối chỉ là xem ra dọa người, bản chất là cái thật tâm mắt lao sư tốt, thu đồ đệ liền lập tức cho đồ tốt. Nhưng nàng lại như thế này người sao? Gặp Trúc Dư không có đưa tay tới đón, Vũ Ngối cười hỏi, làm sao? Sợ sư phụ hại ngươi? Không. Trúc Dư một mặt trung thực lắc đầu, lấy lao sư năng lực, nếu muốn hại đệ tử, tại độc kia trong rừng liền có là cơ hội, không cần dùng lửa gạt. Vậy ngươi vì sao không tiếp? Bởi vì cái này quá quý giá. Đệ tử mới nhập sư môn, cái gì cũng không làm, sao có thể trước thu lão sư lễ vật đâu? Tiểu tử ngươi là trung nguyên đến a? Vũ Ngối đột nhiên tới một câu như vậy, chỉ có người trung nguyên mới giảng lễ nghi phiền phức, ta nam cương nhân sĩ không thể cái này chút. Cho ngươi liền là ngươi, còn không lấy đi. Cái kia, đệ tử cảm ơn lão sư. Chứa vào chỗ này còn kém không nhiều lắm, Trúc Dư tiếp qua hộp, đem cái kia cổ trùng nuốt vào trong bụng. Cổ trùng vào bụng chỉ thấy hiệu, từng cố ấm áp lực lượng tại vùng đan điền sinh ra, rót vào kinh mạch của hắn. Trúc Dư gọi ra một ngụm khí đục, cảm giác sảng khoái tinh thần, cùng bọ cạp độc lúc chiến đấu bị thương cũng không đau. Vũ Ngối, thật không có lừa hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, xa sợ sư tỷ, phía dưới sư đệ. Chương 56, xa sợ sư tỷ, phía dưới sư đệ. Nhìn xem Trúc Dư nuốt vào cổ trùng sau dần dần mặt đỏ thắm sắc, Vũ Ngối hài lòng gật gật đầu, Ly Nhi, mang ngươi sư đệ đi ngâm cái tắm thuốc, chỉ một chút hắn cái này một thân thương. Nàng chỉ vào Trúc Dư trên thân bị bọ cạp độc vạch ra lỗ hổng, đối dáng Ly phân phó nói, nhớ kỹ ôn dưỡng thêm cỏ, có thể giúp miễn cưỡng cổ phát huy công hiệu. Giáng Ly cúi đầu hành lễ, ứng tiếng mấy không thể xem xét là quay người lúc dùng ánh mắt còn lại ra hiệu Trúc Dư đuổi theo. Hai người một trước một sau đi ra nhà đá, xuyên qua u ám hành lang. Rốt cục chờ đến cùng Giáng Ly một chỗ, Trúc Dư thử thăm dò cùng nàng đáp lời, sư tỷ đi theo sư phụ bao lâu? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Giáng Ly bóng lưng cứng đờ, tóc xám ở giữa lộ ra thính thai nổi lên màu hồng. Thật lâu. Thanh âm nhẹ đến có thể bị gió thổi tán. Lão sư cũng cho qua sư tỷ, miễn cưỡng cổ loại hình cổ trùng sao? Không có. Lần này thanh âm càng nhỏ hơn. Giáng Ly con ngươi ảm đạm dưới. Trời sinh độc thể nàng, bất luận cái gì cổ trùng nhập thể đều sẽ bị độc chết. Trúc Dư đến tiếp sau lại hỏi nàng mấy vấn đề, đạt được tất cả đều là hai chữ trả lời. Hắn là phát hiện, Giáng Ly là cái từ đầu đến đuôi xa sợ a, hơn nữa còn tương đối nghiêm trọng, cùng người xa lạ nói chuyện đều mặt hồng. Tiếp trước đồng dạng chịu đủ xã giao sợ hãi làm phức tạp Trúc Dư, lập tức đối nàng sinh ra một chút đồng bệnh tương liên cảm giác thân thiết. Hắn quan tâm sẽ không tìm nàng nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo nàng xuyên qua quanh co hành lang một khúc. Hai người trầm mặc xuyên qua trúc điểu, đi hướng một gian xà xôi trúc lâu. Nơi xa truyền đến không biết tên độc vật tê mình, ở trong màn đêm phá lệ chói tai. Leo lên trúc lâu, Giáng Ly thuần thục nhóm lửa nấu nước, lại từ góc tường tủ thuốc lấy ra mấy vị thảo dược. Trúc Dư muốn giúp đỡ chấm tuổi, vừa vươn tay liền bị lạnh buốt xúc cảm ngăn lại. Giáng Ly bọc tại dây vải bên trong tay trái, như chuồn chuồn lướt nước ấn về phía mu bàn tay của hắn, lại cấp tốc lùi về, giống như là bị nóng đến. Ta đến. Thanh âm y nguyên rất nhẹ, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Trúc Dư không thể làm gì khác hơn nói tạm, lui sang một bên. Giáng Ly chỉ nói là không có việc gì, nhưng ở quay đầu lúc, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng giơ lên một chút. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói với nàng cảm ơn. Hai người các ngồi một bên, tiên tính các loại nước đốt tốt. Tuổi lửa đôn đốt rung động, bốc hơi nhiệt khí tại trong trúc lâu tràn ngập ra. Trúc Dư thỉnh thoảng liếc trộm Giáng Ly một chút, bề ngoài rõ ràng là cao lạnh ngự tỷ gió, độc thủ cũng là cường tráng mạnh mẽ còn mang kịch độc, nhưng tính cách lại là cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản hướng nội xa sợ. Cảm giác nói chuyện lớn tiếng điểm, đều có thể đem nàng dọa khóc. Chủ yếu một cái tương phản. Từ nhỏ bị vu bà nuôi lớn cô nương, làm sao có thể trưởng thành loại này tính tình. Khi hắn quan sát Giáng Ly lúc, Giáng Ly cũng đang đánh giá hắn. Mỗi khi hắn thu hồi ánh mắt về sau, cặp kia mắt tím đều sẽ lặng lẽ lướt tới. Ngẫu nhiên bị hắn bắt được liền nhanh chóng quay đầu trở lại đi. Tại ánh lửa chiếu rọi dưới, cũng không phân rõ trên mặt là xấu hổ hồng, vẫn là hỏa diễm chiếu hồng. Trúc Dư trong lòng tự đủ, cái này vị thứ hai người con gái được trời hỗ trợ cũng thật có ý tứ, cùng ảnh Nhi Tuyết Nhi hai nàng là tương phản cả tính. Nước rất tốt, Giáng Ly đem nước thuốc rót vào thùng gỗ, mùi thuốc nồng nặc đầy tràn trúc lâu. Nàng ra hiệu Trúc Dư có thể tắm rửa, sau đó liền muốn tránh đi, nhưng nàng vẫn là đi chậm. Trúc Dư mất tập trung, ngày bình thường tắm rửa lại đều cùng Huyền Ảnh cùng một chỗ, vô ý thức liền bắt đầu cởi áo mang. Chờ hắn ý thức được thời điểm đã chậm, vừa nắm tay khoác lên trên cửa Giáng Ly, chính chính đẹp mắt gặp hắn hai tay để trần, cùng mình đối mặt. Trúc Dư cười xấu hổ cười, cái kia, sư tỷ, người còn chưa đi à? Giáng Ly ngu ngơ mấy giây, khuôn mặt nhỏ cấp tốc cấm lên. A, nàng kinh hô một tiếng. Đây là Trúc Dư cho đến trước mắt nghe nàng phát ra lớn nhất thanh âm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng, giống con thỏ con bị giật mình tông cửa xông ra. Nàng thậm chí trong lúc bối rối đụng ngã gối thuốc, thảo dược gắn một vùng cũng không đoái hoài tới nhặt. Chạy ra chút lâu, Giáng Ly tựa ở cột trụ hành lang bên trên, hai tay che nóng lên gương mặt. Gió đêm thổi lất phất nàng xám trắng tóc ngắn, lại thổi không tan trên mặt khô nóng. Sư đệ, biết bao biết xấu hổ. Có thể nào làm người mặt cởi quần áo? Các loại trên mặt nhiệt độ rốt cục hạ, Giang Ly mới hướng đã đèn sáng lầu chính đi đến, hướng Vu Ngôi phục mệnh. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không hay xảy ra, đây là Vu Ngôi định ra quy củ. Trong phòng, Vu Ngôi chính đối ánh đến nghiên cứu một quyển thẻ tre. Nghe được tiếng đập cửa, đầu nàng cũng không nhấc địa đạo, tiến đến. Giang Ly đẩy cửa ra, tại cửa ra vào đứng vững, sư phụ. Nàng cũng không thích xưng hô thế này. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu, một mực khát vọng có thể gọi một tay nuôi lớn mình Vu Ngôi một tiếng mẹ. Nhưng Vu Ngôi từ trước tới giờ không cho phép. Giang Ly đã theo yêu cầu của ngài, mang sư đệ đi tắm. Rất tốt. Vu Ngôi buông xuống thẻ tre. Thẻ tre đập vào trên bàn, theo sát lấy, lại là một tiếng bình tĩnh đến đáng sợ, quỳ xuống. Giang Ly không biết tự mình làm sai cái gì, nhưng vẫn là đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vu Ngôi đưa lưng về phía nàng, yếu ớt nói, "Ly Nhi, tại Độc Lâm bên trong, ngươi vì sao a vi phạm ta?" Đầu tiên là chần chờ không động, lại cố ý đạp gây nhanh cây, để cái đứa bé kia nghe thấy. "Ngươi là cảm thấy, như thế thắng mà không vẻ vang gì, cho nên bán cái sơ hở." Giang Ly run lẩy bẩy. Nàng coi là sư phụ không nhìn ra. "Chúng ta Ly Nhi là tốt em bé a." Vu Ngôi giọng điệu bỗng nhiên lại trở nên ôn hòa, vì không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngay cả sư phụ lời nói đều có thể không nghe. Giáng Ly xương sống đều tại rét run. Nàng hiểu rất rõ Vu Ngôi, đây cũng không phải là khích lệ. Nàng lấy đầu chạm đất, âm thanh run rẩy, "Giáng Ly sai, mời sư phụ trách phạt." Vu Ngôi xoay người, từng bước một hướng nàng đi tới. Giày vải dẫm tại cũ kỹ trên ván gỗ, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại Giáng Ly đáy lòng bên trên. Đợi Vu Ngôi đến gần, Giáng Ly đã khủng hoảng đem đầu dán tại trên mặt đất, đơn bạc thân thể có chút phát run, chờ đợi sắp đến đau đớn. Có thể là một bàn tay, cũng có thể là đập tới một trượng. Nhưng mà, trong dự đoán trừng phạt cũng không giáng lâm. Vũ Ngôi ôn nhu đỡ dậy nàng, dùng lạnh buốt đầu ngón tay lau đi lệ trên mặt nàng nước, giọng điệu dị thường ôn hòa, "Ly Nhi trưởng thành, có phán đoán của mình. Cái này rất tốt, dù sao, ngươi cuối cùng cũng có rời đi ta, một mình sinh hoạt một ngày." Nói đến chỗ này, nàng có chút thương cảm cô đơn, "Ta cũng không có khả năng một mực trông coi ngươi." Giáng Ly trong lòng bối rối cơ hồ đưa nàng nuốt hết. Câu nói này so bất kỳ trừng phạt nào đều để nàng sợ hãi. Nàng quỳ được hai bước, bắt lấy Vu Ngôi áo bảo khóc nức nở nói, "Giáng Ly sai. Giáng Ly không rời đi sư phụ. Cái gì đều nghe sư phụ." Vu Ngôi dường như cũng bị nước mắt của nàng cảm nhiễm, khít một tiếng, "Thôi, việc này hãy để cho nó qua đi. Ngươi vậy sư đệ, muốn cùng hắn thật tốt ở chung, nói không chính xác về sau, chính là hai ngươi sống nương tựa lẫn nhau." "Sư phụ." Giáng Ly tinh thần hoảng hốt rời khỏi gian phòng. Nàng nhớ không rõ mình đi như thế nào ra chút lâu, làm sao về phòng. Thiếu nữ biểu lộ đờ đẫn, giữ nguyên áo có quắp tại trên giường. Không biết qua bao lâu, đè nén tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, tại trong gió đêm tiêu tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.